Chương 146, Ngao Thấm tiểu công chúa, chúc mừng năm mới, chương 146, Ngao Thấm tiểu công chúa, chúc mừng năm mới, tốt à. Diệp Bác Huyền ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí có chút khó khăn nói, nhưng kể bên này, không có cái gì cái bàn à. Cái này tựa hồ không tốt lắm vẽ tranh. Triệu Vân Ca cũng là đội vàng nhìn một chút phụ cận, xác thực không có gì địa phương có thể dùng, đang tại nàng tâm tình đội vàng thời điểm, một giọng nói đưa nàng thu suy nghĩ lại. Có. Diệp Bác Huyền nắm tay phải đập nện bàn tay trái, hắn nhớ tới đến kiếp trước người khác vẽ tranh có thể dùng bản vẽ, nơi này cây nhiều như vậy, tùy tiện chặt một cây lại tụ, san bằng liền trang giấy đều mất đi. Thế là hắn nói khẽ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tranh. Diệp Bác Huyền cầm trong tay Trạm Tiên kiếm, một kiếm xẹt qua hai người ôm hết thô cây cối ứng thanh ngã xuống đất, ngay sau đó hắn liền lần nữa huy kiếm, mỗi một lần huy động đều tình chuẩn lưu loát, phiến gỗ nhanh chóng phi vũ, rất nhanh cây cối bị trẻ thành một người cao vương vức mỏng tấm ván gỗ, bề ngoài cũng bóng loáng đến như là rèn luyện tấm gương. Được rồi. Diệp Bác Huyền dẫn theo tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ nghiêng dựa vào giếng cổ miệng giếng vùng ven bên trên, nói ra, ngươi ở nơi đó ngồi đừng núp đích, ta đến vẽ. Tốt. Triệu Vân Ca khéo léo đáp lại nói, ngữ khí cũng mang theo một chút run rẩy. Diệp Bác Huyền biểu lộ lạnh nhạt, mang theo một tia cười yếu ớt nhìn thoáng qua Triệu Vân Ca, trong tay bút vẽ bắt đầu chậm rãi truyền ra đi. Bàn vẽ phía trên, nàng có chút nghiêng đầu, tóc dài như thác nước rủ xuống, trong thần thái lộ ra hoạt bát, lười biếng. Mà nàng bộ mặt khuôn mặt tươi cười, mặt mày cong cong, đáng yêu đến cực điểm, lại cùng nàng chân nhân không có chút nào khác biệt. Diệp Bác Huyền đem trong lòng nàng hoàn toàn cẩn thận phát họa tại trên ngòi bút, đem một cái trong óc vui vẻ nàng toàn bộ chút xuống tại bản vẽ phía trên, rất sống động. Thật lâu, Diệp Bác Huyền vẽ xong cuối cùng một bút, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cẩn thận chu đáo, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, thỏa mãn nói ra, được rồi, ngươi xem một chút thế nào. Triệu Vân Ca kinh ngạc nhìn họa bên trong mình, không thể không nói đây quả thực là đem chính mình bản thân khắc lên như vậy chân thực. Lúc này, ngân nguyệt trên không, nguyệt huy buông xuống, chiếu trong núi sương mù, để họa bên trong Triệu Vân Ca hiện lên một cốt như có như không mông lung mỹ cảm. Mờ tối bầu trời tại ngân nguyệt chiếu dọi xuống, trong suốt như tẩy, mà một đóa sợi bông mây trắng ung dung phiêu đãng, tại nguyệt huy phía dưới, hình dáng trở nên ngân quang lòng lánh. Hoa. Triệu Vân Ca bị cảnh đẹp như vậy rung động, nhẹ giọng nói ra, theo giúp ta nhìn xem mặt trăng a. Hóa Long Phong cự thạch phía trên, hai người lần nữa sóng vai mà ngồi. Ánh trăng chút xuống, đem hai người cái bóng kéo đến nghiêng trường, lộ ra là như vậy cô đơn. Triệu Vân Ca một cách tự nhiên giắt tay của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay dư ôn, là chân thật như vậy, Diệp Bác Huyền trong thoáng chốc, đột nhiên cảm thấy cái thế giới này cũng sẽ không tiếp tục chân thực. Người thích ta sao? Phong nhẹ nhàng thổi tới, có chút vung lên hai người tay áo, Triệu Vân Ca trên người mùi thơm cũng theo gió bay vào Diệp Bác Huyền trong óc. Đối mặt nàng lời tỏ tình, Diệp Bác Huyền cũng không trả lời, hoặc giả thuyết hắn không biết trả lời thế nào, đáp án này hắn không cách nào trả lời nàng, bởi vì hắn không nhớ rõ, nhưng dựa theo chính hắn vẽ, hắn đang suy nghĩ có lẽ là có những cái nào nhất thời hoặc là một khắc này, không rõ ràng. Nửa đêm giờ tí rất nhanh liền tiến đến, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nhưng có mấy quả sáng tỏ ngôi sao dần dần hội tụ thành một đường thẳng. Nhìn qua thời gian nhanh đến, Triệu Vân Ca giọng nói có chút run rẩy bi thương nói, có thể vì ta đem vẽ lấy ra sao? Ta muốn ôm nó, tựa như ôm ngươi. Tốt. Triệu Vân Ca nhìn qua Diệp Bác Huyền đi lấy vẽ bóng lưng, thần sắc phức tạp mà bi thương thân ảnh của hắn lại dần dần hư hóa trong suốt. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, lập tức trong lòng sáng tỏ, hắn muốn rời đi sao? Diệp Bác Huyền đi hướng bàn vẽ, nhẹ nhàng nâng lên họa tác, khóe miệng có chút giơ lên, hướng phía Triệu Vân Ca chậm rãi đi đến. Bên trên bầu trời cựu tinh một đường, mà trong giếng cổ nổi lên lấm ta lấm tấm mông lung bằng sáng, Diệp Bác Huyền thân thể cũng bắt đầu hư hóa cũng dần dần trong suốt, nhưng hắn vẫn sắc mặt bình tĩnh mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên một tia không bỏ. Lạch cạch một tiếng, bàn vẽ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một trận gió lạnh thổi qua, lưu lại Triệu Vân Ca ngồi tại cự thạch phía trên ôm hai đầu gối của chính mình, phá lệ cô đơn thân hình cùng lòng tràn đầy cô tịch. Thật lâu, ta tại sao lại ở chỗ này? Đôi mắt treo đầy nước mắt trong miệng nàng tự lẩm bẩm, trong lòng giống như là thiếu thốn cái gì như vậy. Một bên khác, Diệp Bác Huyền ý thức hiện đến tinh hà phía trên. Hắn nhìn về phía cuối cùng, chợt nhìn thấy lúc kia không trường hà cuối cùng, tựa hồ đứng vững vàng ba đạo vĩ nạn thân ảnh. Ngay tại lúc này, một đạo bạch quang chợt lóe lên, hắn lộ ra trường hà rốt cục thấy rõ đối diện, Ngao Thấm đang không ngừng la lên hắn. "Ngươi tỉnh, ngươi tỉnh." Cảm nhận được bên tai từ xa đến gần la lên, Diệp Bác Huyền đột nhiên mở mắt ra, thân thể chấn động, hắn nhìn về phía trước mắt Ngao Thấm, nói, "Ta hạ bao lâu cờ?" Ngao Thấm gặp Diệp Bác Huyền bỗng nhiên tỉnh lại, lập tức một trái tim rơi xuống đất, ngữ khí lúc này mới chậm rãi nói, "Ngươi nhà, làm ta sợ muốn chết, ngươi thế nhưng là trọn vẹn ngồi một canh giờ." Thế là nàng bắt đầu đối Diệp Bác Huyền giảng thuật, hắn lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai mình vừa ngồi lên đi vừa cầm quân cờ lạc tử về sau, liền bắt đầu không nhúc nhích, nàng còn tưởng rằng mình là đang tự hỏi cờ đường. Thẳng đến đột nhiên nơi này trở nên tối tăm không mặt trời, cái gì cũng nhìn không thấy, trọn vẹn qua một canh giờ mới khôi phục nguyên dạng, nàng phát hiện mình còn khô tọa ở chỗ này, lúc này mới phát hiện không đúng, dùng sức la lên. "Một canh giờ mà thôi." Diệp Bác Huyền đứng dậy duỗi lưng một cái nói. Ngay tại lúc này, bốn phía trên thạch bích bỗng nhiên trải rộng lên như mạng nhện đồng dạng vết rách, ám đạo bên trong bỗng nhiên đất dùng núi chuyển. "Chuyện gì xảy ra?" Ngao Thấm có chút khẩn trương nói, nàng gái này trong khoảng thời gian này xem như bị tra tấn đủ, luân hồi lộ bên trong đã để nàng tâm lực lao lực quá độ, lại tiếp tục như thế, sợ thật muốn thành tử long. Cơ đường đã phá, ta nghĩ đây là cửa ra muốn xuất hiện a. Diệp Bác Huyền trao mày nhìn qua đang tại vỡ vụn vết đá, hai người còn chưa khôi phục, một khi có ngoại ý muốn sợ không phải muốn tử cầu. Giang giác một tiếng tấm gương vỡ tan tiếng vang lên, trung quanh thế giới giống như là không chân thực như vậy đống nhiên vỡ vụn, hai người lại lần nữa tại trong trời cao hạ xuống. Lạc Tiên đảo, trên bờ biển, một đám chính đạo đệ tử chính đầy bụi đất chỉnh đốn, trên bờ biển đống lửa đang thiêu đốt, tụi lửa thường thường ba một tiếng, nổ ra một đống lửa. Lý Hương Liên nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh lửa tỏa ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn nàng thần sắc đã khôi phục được không sai biệt lắm, quét mắt một chút những người khác, nàng không nói tiếng nào, mà là mình đứng dậy liền chuẩn bị một mình cứu người, nếu là không cứu lại được, vậy liền tự tử. Lý sư muội, Kim Tuyền đứng người lên, vội vàng hô, người muốn đi đâu? Lý Hương Liên đầu cũng không trở về, ngữ khí cứng ngắc nói, ta muốn đi cứu hắn. Kim Tuyền nghe vậy, vội vàng khuyên can nói, giờ phút này ngươi một người tiến đến, chẳng những cứu không được người, còn biết đem chính mình góp đi vào. Ngay tại lúc này, một đám ma đạo người chậm rãi đi tới, chính đạo các đệ tử nhao nhao nắm vũ khí cảnh giác lên rằng co, hai phe rất có hết sức căng thẳng tình thế. Nguyên lai là các ngươi nha, nhìn các ngươi đầy bụi đất bộ dáng, xem bộ dáng là chịu không ít khổ đầu a. Một tên tướng mạo xinh đẹp Hợp Hoan Tông nữ đệ tử, ngữ khí ra rời nói, bọn hắn phục mệnh đem những này chính đạo đệ tử ngăn ở nơi này, không chính xác bọn hắn phải dối. Lý Hương Liên cũng không để ý tới bọn hắn, mà là rút kiếm chuẩn bị lại lần nữa tiến vào phong ma quật, nhưng mà nàng vừa bước ra mấy bước, tên kia ma đạo xinh đẹp nữ đệ tử đưa nàng ngăn lại. Ngươi dám cả ta? Lý Hương Liên con mắt một lạnh, giơ kiếm chỉ về phía nàng, ngữ khí xâm lãnh nói, đối với nàng mà nói, cho dù đánh bạc mình tính mệnh, nàng cũng phải tìm đến hắn. Tên nữ đệ tử kia mặt lộ vũ mị, tư thái xinh đẹp cười nhạt một tiếng nói, ta đương nhiên không dám cả ngươi, nhưng chúng ta tông chủ có lệnh, chúng ta không thể không tuân thủ mệnh lệnh, còn xin các vị ở chỗ này cùng chúng ta tâm sự, bàn luận nhân sinh lý tưởng, thẳng đến ma quân đi ra. Đám người vốn không muốn chiến đấu, nhưng giờ phút này nàng lời nói đều nói đến phân thượng này, nhóm người mình nếu là không làm, sợ không phải sẽ bị giễu cợt. Kim Tuyền nhướng mày, dẫn đầu nói, ta chính đạo thiên cơ các bên trong, nổi danh đệ tử còn chưa đi ra, chúng ta muốn đi cứu hắn, còn xin không cần ngăn cản. Tên kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy, cũng chỉ là biểu lộ hài hước lắc đầu, thái độ rất hiển nhiên, muốn đánh muốn nói tùy cho các ngươi. A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ, xin hỏi cha mẹ ngươi họ gì? Thuận tiện hỏi một chút, nhà ngươi có nhận biết họ Vương người sao? Giới Yên lúc này không đúng lúc đứng ra đi, chắp tay trước ngực khom lưng nói, mẹ ta. Hắn không hỏi ta vậy mà hỏi ta cha mẹ, hắn vẫn còn biết Vương thúc thúc, chẳng lẽ nhận biết? Nghĩ cho đến này, nàng nhẹ giọng đáp lại nói, hòa thượng, mẹ ta họ Trường, cha ta họ Điền, ta gọi Điền Điểm Điểm, mà lần này phái ta đến rèn luyện chính là Vương sư thúc. Ha 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 ha. Biết rõ cái này xáo lộ Hoa Vương luôn lập tức cười đến thở không ra hơi, bởi vì hắn liền lên quá. Ngươi cười cái gì? Điền Điểm Điểm ý thức được chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết nơi nào không đúng. Hòa thượng ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lập tức thần sắc lại khôi phục bình thường, tiếp tục chắp tay trước ngực nói ra, không biết nữ thí chủ có thể hay không cùng Bần Tăng đi một bên đơn đấu, như Bần Tăng thua, cái kia tự nhiên mặc cho người xử trí. Nhưng nếu là Bần Tăng thắng cái kia nữ thí chủ cũng đảm nhiệm Bần Tăng xử trí như thế nào? Nói xong, Giới Yên còn không có hảo ý liếc một cái nàng bại lộ ngực, không có hảo ý nở nụ cười, biểu tình kia nơi nào còn có vừa mới lòng dạ từ bi bộ dáng. Chính đạo những đệ tử khác lập tức toàn bộ cười nhạo bọn hắn biết rõ hoa này hòa thượng bệnh cũ lại phạm bảo, nhất là cái kia Hoa Vông luôn càng giống cái nương môn một dạng cười đến thở không ra hơi. Nhìn qua chúng chính đạo đệ tử cười nhạo thân sắc, Điền Điểm Điểm coi như có ngốc, cũng biết mình bị đùa giỡn, chỉ một thoáng thần sắc liền lạnh xuống. Tại bọn hắn ma đạo nữ đệ tử trước mặt, uy củ là như thế này, ta có thể đùa giỡn ngươi, nhưng tuyệt không cho phép ngươi đùa bỡn ta có thể phong tao, nhưng tuyệt không vì ngươi khoe khoang phong tao, ta cho ngươi, ngươi cầm, ta không cho ngươi, ngươi không thể đoạt. Hiện tại nàng cảm giác mình liền là bị hòa thượng chơi một lần, sau đó còn không trả tiền cái kia chủng loại. Thế là nàng rốt cuộc không còn vừa mới lạnh nhạt, ngữ khí cũng lanh đạm nói, hòa thượng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Hợp Hoàn Tông nữ tử tra tấn người thủ đoạn. A Di Đà Phật, Bần Tăng không sợ tra tấn, nhưng Bần Tăng có một cái yêu cầu. Giới Yên chắp tay trước ngực, nghiêm trang nói hiệu nói vừa nói. Nữ tử khẽ nhíu mày, ngữ khí nghi ngờ nói, yêu cầu gì? Bần Tăng muốn nữ thí chủ, cô nam quả nữ, chung sống một phòng có đoàn tụ thủ đoạn đến tra tấn Bần Tăng. Đương nhiên, Bần Tăng cảm thấy nữ thí chủ hiện tại quần áo thật sự là hơi nhiều, có thể xuyên đến ít hơn nữa một điểm tra tấn Bần Tăng, có lẽ Bần Tăng lại nhận thua, cũng khó nói à. Giới Yên thần sắc mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, từng chữ cũng nói cực kỳ trang trọng, nhưng liền cùng một chỗ liền là khiến người ta cảm thấy như vậy không đứng đắn. Điềm 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 nghe vậy, lập tức cắn răng, toàn thân linh lực bộc phát, bên cạnh cái khác ma đạo đệ tử thấy thế, lập tức minh bạch, vị này Hợp Hoàn Tông thánh nữ đây là muốn báo nổi. Hôm nay, không phải là các ngươi có muốn hay không đi qua, mà là ta có thể hay không chủ động đánh các ngươi không qua được. Lúc đầu nàng liền không muốn quản Thiên Ma Tông sự tình, có thể không đánh liền đạt tới mục đích tốt nhất, hiện tại xem ra không đánh không được. Ta xem ai dám cản chúng ta Long Cung. Một đạo hùng hậu thanh âm đống nhiên từ trên biển truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, trên biển một đám binh hèn tướng nhát đống nhiên xuất hiện, mà vừa mới còn đắc ý vong hình Điền Điềm Điềm lập tức sắc mặt biến hóa. Nhóm người mình có thể dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng tuyệt đánh không lại tăng thêm Long Cung đám người này, chớ nói chi là nơi này vẫn là Long Cung đại bản doanh. Dùng cái này đồng thời, lệch cạch một tiếng, một người một rồng vừa vặn rơi xuống tại khoảng cách đảo tương đối khá xa trên biển. Đương nhiên điểm ấy bọn nước không thể gây nên mảy may chú ý, còn may là rơi vào trong nước, nhưng thường nói khoảng cách đủ cao, rơi xuống nước cùng rơi xuống đất không có khác nhau. Hai người trước đó nguyên nhân tiêu hao quá độ, tu vi cơ hồ còn thừa không có mấy, bây giờ tại cái này cường đại lực trùng kích dưới trên cơ bản đều là đầu vóc choáng váng. Cũng may Diệp Bắc Huyền có Tị Thủy Châu, tuy có chút ý thức, nhưng cũng vô lực lại du lịch. Liên tại lúc này, Ngao Thấm bỗng nhiên hóa rồng, dùng Long Vĩ đem còn tại mơ hồ Diệp Bắc Thành eo cuốn lại hướng Lạc Tiên đảo kéo. Không biết, còn tưởng rằng nàng kéo Tuấn Tú Nam Hải đi làm cái gì đâu. Cảm nhận được bên hông thật chặt quấn quanh, Diệp Bác Huyền hô hấp một trận khó khăn, còn bị vung qua vung lại, trong lòng im lặng đến cực điểm, đánh quái không chết, rơi xuống nước có lẽ sẽ không chết, mình sợ không phải bị nàng quyến tử. Mơ mơ màng màng ở giữa, Diệp Bác Huyền ý thức càng ngày càng yếu, hô hấp vậy mà bắt đầu trở nên khó khăn, thậm chí cảm nhận được mình bắt đầu uống từng ngụm lớn thủy. Chẳng lẽ Tị Thủy Châu không dùng được? Còn nói là cái đồ chơi này thật có bảo đảm chất lượng kỳ. Đây là hắn lâm vào trước khi hôn mê cuối cùng một đạo ý thức. Đang cố gắng du động Ngao Thấm cảm nhận được Diệp Bác Huyền nhịp tim đang tại hạ xuống, lúc này mới ý thức được Tị Thủy Châu khả năng đã mất linh. Cắn răng, nàng nửa người trên nàng hóa thành nhân hình, đôi môi chậm rãi tới gần. Diệp Bác Huyền mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng cơ năng của thân thể còn tại, cảm nhận được đôi môi ôn nhuận cùng nguyên khí độ nhập. Thân thể của hắn bản năng khao khát cầu nguyên lực này, hai người gắn bó như môi với răng, nguyên lực cũng bắt đầu lẫn nhau trao đổi, sinh sôi không ngừng. Diệp Bác Huyền trong thân thể khô kiệt chân nguyên lực đạt được đầy đủ, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, giống như cái kia thanh tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt đến toàn thân, thật lâu không thôi. Hắn chưa bao giờ có loại này chân nguyên khô kiệt chẳng cảnh, đây là duy nhất một lần dựa vào người khác. Một chữ hình dung, thoải mái, hai chữ hình dung rất thoải mái, ba chữ hình dung phi thường thoải mái. Trong lòng trong nháy mắt khô nóng sinh ra, mặc dù lập tức bị băng lánh nước biển tách ra, nhưng cũng không cảm giác được trên biển lạnh. Ngao Thấm bị như lang như hổ Diệp Bác Huyền bản năng tác thủ nguyên lực, trong lòng lập tức bối rối, nhưng cũng là nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào, bị người trong lòng thích cùng cần cái này vốn là một niềm hạnh phúc. Nàng cuối cùng vẫn chịu được ý xấu hổ, có chút há miệng, tùy ý hắn chân nguyên lực xâm lấn. Ngao Thấm là long, là biển cả nữ nhi, mặc dù giờ phút này nàng vốn là nguyên lực khô kiệt, nhưng ở trong nước nàng có thể vô cùng vô tận khôi phục, nếu không phải là như thế chỗ đó có thể chịu được Diệp Bác Huyền như thế tác thủ vô độ. Đương nhiên hôn dạng này tác thủ mặc dù rất có hạn, giống như cũng sẽ không đem đối phương nguyên lực hút khô, trừ phi Ngao Thấm không phản kháng. Ngao Thấm vốn là một bên ở nhờ biển cả khôi phục, một bên ứng phó Diệp Bác Huyền tác thủ nguyên lực, một phương diện lại tại đem hắn hướng địa phương an toàn kéo, nhất tâm tâm dụng. Nhưng nàng dù sao cũng là không có kinh nghiệm gì tiểu mẫu long, chỗ đó trải qua ở kinh nghiệm kiếp trước phong phú, nhìn bao nhiêu phim Diệp Bác Huyền. Cho dù hắn xuất phát từ bản năng trạng thái, rất nhanh nàng liền bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng. Nhưng cũng may Diệp Bác Huyền từ từ thanh tỉnh, cảm nhận được mềm mại gắn bó, hắn đột nhiên thanh tỉnh, hai người không hẹn mà cùng lúng túng tách ra. Mặc dù trước đó Ngao Thấm là trộm hôn qua hắn rất nhiều lần, nhưng lúc đó hắn không phải hôn mê liền là ngủ, cùng lần này khác biệt, hai người xem như không hẹn mà cùng thanh tỉnh hôn môi đối phương. Ngao Thấm đột nhiên nhớ tới Diệp Bác Huyền lúc trước nói cố sự, cảm thấy hơn phân nửa mình cũng sẽ như cái kia Triệu Linh Nhi mở dạng, cho dù nguyên lực khô kiệt vì cứu hắn cũng ở đây không tiếc, có lẽ đây chính là hắn nói yêu a. Thậm chí vừa mới trong nháy mắt muốn bỏ xuống hết thảy trách nhiệm, nhân quả muốn cùng hắn cùng một chỗ, nghĩ kỹ lại, nguyên lai mình tâm đã sớm rơi vào trên người hắn. Diệp Bác Huyền hoàn toàn thanh tỉnh về sau, quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Ngao Thấm, thầm nghĩ đến, cái này còn có ngày bình thường ngẩng đầu cao ngạo tiểu công chúa bộ dáng. Bất quá cái kia không thèm để ý chút nào biểu lộ, để hắn cảm thấy diễn kỹ này cũng thật sự là nát, nhưng lại càng có thể để cho người ta thương tiếc. Thật lâu, cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng Diệp Bác Huyền, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc mở miệng nói, cảm giác thế nào? Rất tuyệt. Ngao Thấm vô ý thức trả lời, tiếp lấy giống như là ý thức được cái gì, thần sắc đội vàng nói, còn chưa từng khôi phục. Nhưng cái kia thẹn thùng đội vàng bộ dáng, ngược lại có loại càng tô càng đen cảm giác. Kỳ thật trong nội tâm nàng là biết vừa mới Diệp Bác Huyền hỏi là thân thể nàng tình huống, chỉ là theo bản năng mình thốt ra thôi. Nàng cũng minh bạch hắn nóng đội như lửa đốt, nóng lòng muốn về đến Lạc Tiên Đảo, chỉ là hai người đều linh lực khô kiệt, nếu là không khôi phục một phiên, sợ là du lịch không đến nơi đó. Nếu muốn khôi phục, cái này biển rộng mênh mông bên trong tự mình ngã không quan trọng, vậy hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một đường du lịch, một đường hôn? Diệp Bác Huyền phối hợp ngắm nhìn bốn phía, tại cái này sương mù mênh mông bên trong biển sâu, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước chậm rãi du lịch, phía trước giống như có một hòn đảo nhỏ. Tiếp lấy hắn hướng phía trước chậm rãi du động nói, yên tâm, lần này mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt, ta không hôn mê liền không có việc gì. Ngao Thấm trong lòng không còn gì để nói, ngươi không lúc hôn mê, ta cũng không phản kháng a. Thật sự là ngốc tử. Kỳ thật vừa mới nếu là hắn tiến thêm một bước, đừng nói mình không phản kháng được, liền là có thể phản kháng mình cũng không nhất định phản kháng, cũng chính là nửa đẩy nửa liền sự tình. Nhìn qua hắn gian nan du động bóng lưng, Ngao Thấm cắn răng, lắc eo đi theo, nhân loại liền là phiền phức, cái gì đều muốn tại trên bờ, vừa mới trong nước không khí tốt bao nhiêu. Bơi một hồi, đảo nhỏ đã gần ngay trước mắt, đảo nhỏ không lớn, phía trên cũng có một chút thực vật, nhưng không nhiều, bất quá cũng đầy đủ hai người sử dụng. Hai người đứng tại trên mặt nước, lòng bàn chân đã chạm đến hạt cát, cũng cảm nhận được các ngọn nguồn sốt, cùng hạt cát ma sát mang tới từng tia ngứa ý, chúng ta nhanh lên đi lên, ta muốn đổi bộ y phục. Diệp Bác Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Thấm quần áo, ngạc nhiên nói ra, vì cái gì y phục của ngươi không ẩm ướt? Đây chính là ta lột xác chế tác quần áo, đương nhiên không ướt. Ngao Thấm ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ nói ra, huống hồ ta là long tộc, bản thân liền tránh nước. Tốt tốt tốt, ta tiểu công chúa, hiện tại chúng ta đều biến thành dạng này, ta đi trước làm giản dị phòng, ban đêm chúng ta nghỉ ngơi một chút. Diệp Bác Huyền cũng không để ý tới ngạo kiều nàng, mà là quay đầu đi đốn cây tạo phòng ở, tựa hồ giống như hắn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Ngao Thấm nhìn qua Diệp Bác Huyền đang tại xây dựng phòng, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái từ, phòng cưới. Loại cảm giác này rất kỳ quái, coi như trước đây thật lâu hắn cự tuyệt qua mình, nhưng nàng biết mình cùng hắn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, mặc dù mình đã từng vì thế khóc qua cái mũi. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bây giờ nhìn lấy hắn vượt mọi chông gai, kiến tạo hai người phòng cưới trong lòng nổi lên vô hạn dựa vào cảm giác, không giống với đối phụ thân cái kia chủng loại dựa vào cảm giác, mà là chân chân chính chính cái kia chủng loại giúp đỡ lẫn nhau, một đường đi qua mưa gió cảm giác. Tấu chương xong, chương 147, quả nhiên tốt Long Châu, chúc mừng năm mới, chương 147, quả nhiên tốt Long Châu, chúc mừng năm mới, 333. Đốn cây gọn một thanh âm không ngừng tại cái này trống trải trên đảo nhỏ quanh quẩn, cây cối sụp đổ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Dựng phòng ở kỳ thật không khó, khó khăn là như thế nào để phòng ở kiên cố. Diệp Bác Huyền chưa hề nghĩ tới, kiếp trước không có học qua thợ mộc, kiếp này ngược lại là đem thợ mộc công việc toàn tự học thành tài. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước Đổ Thần hai bên trong đầu chọc một câu kinh điển lời nói, Đổ Thần làm không cẩn thận muốn làm mù lòa mắt xa, vậy mình bạn nhất ngày nào xuyên trở về đã mất đi tu vi, dựa vào một tay thợ mộc tay nghề cũng rất không chỗ nào chê. Nghĩ cho đến này hắn lại có khí lực một lần nữa đầu gỗ. Rất nhanh, phòng ốc đơn giản dựng tốt, cũng chính là đem đầu gỗ cắm ở trong đất, dùng đầu gỗ giản dị xây dựng, làm mấy cây sả ngang, thêm chút cỏ khô nhánh cây, nội bộ còn làm một cái giường. Tiếp lấy dùng mình mang một chút quần áo trải tại phía trên, tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong, xem là có thể mị mị ngủ một giấc. Không có gió lớn, cái phòng này bình thường sẽ không ngược lại cũng là duy nhất một lần vật dụng. Nhìn lấy mình tác phẩm, Diệp Bác Huyền thỏa mãn nở nụ cười, ý cười càng là gây nên vừa mới lên bờ Ngao Thâm chú ý, chỉ thấy nàng từ long hóa thành hình người, trong tay dẫn theo hai đầu cá, đôi mắt tò mò theo dõi hắn, giống nhìn đồ đần một dạng. Diệp Bác Huyền đối nàng phất phất tay, nói: "Mau tới thử một chút, cái nhà này thế nào? Có kết hay không thử? Ta đến xem." Ngao Thâm hứng thú bừng bừng chạy tới, trên dưới trái phải cẩn thận đánh giá phòng cưới, trong lòng vô hạn hài lòng. Diệp Bác Huyền chợt nhớ tới Ngao Thâm nhân long hóa đổi, nhịn không được hiếu kỳ nói: "Ngươi cái này biến thành long, không phải đợi tại không mặc quần áo?" "Ai nói?" Ngao Thâm giận dữ, sau đó giải thích nói: "Ta biến thành long, phía ngoài lân giáp liền là quần áo, ta y phục này có thể lớn có thể nhỏ, huống hồ phụ vương ta cùng ta mẫu hậu, mỗi lần đều sẽ cởi xuống phía ngoài lân giáp." "Dạng này à?" Diệp Bác Huyền lúng túng nhìn dưới mặt đất. Ngao Thâm khí bộ ngực bên trên dưới chập trùng, gia hỏa này coi ta long tộc là cái gì? Nhưng nghĩ lại đến phụ vương cùng mẫu hậu, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng nhẹ nhàng cười nói: "Nha, có phải hay không trong lòng rất đau xót?" "Đau xót? Ta chỗ đó chua, không chua xót. Vậy ngươi về sau đừng hôn ta thân người khác đi." Ngao Thâm giận dữ, hiện tại nàng xem như làm rõ ràng hắn vừa mới hỏi như vậy mình, rõ ràng là hắn toàn thân tham muốn giữ lấy quái phá. "Đau xót, ta đau xót, ta toàn thân đau xót." Diệp Bác Huyền lập tức nhận sợ, biểu lộ cũng ngượng ngùng cười một tiếng. "Hai anh." Ngao Thâm nghiêng đầu sang chỗ khác, ngẩng đầu, ngạo kiều không nhìn tới hắn, nhưng dư quang vẫn là liếc tới, đem trong tay cá đưa cho hắn nói: "Ăn đi." Nói xong, nàng liền muốn đem cá sống hướng miệng bên trong nhét. Diệp Bác Huyền thấy thế, cái này như thế ăn cá, cái này còn thế nào thân? "Các ngươi đều là ăn như vậy cá?" Ngao Thâm vừa mở ra miệng anh đào nhỏ, cá cũng dừng ở bên miệng, nghi ngờ nói: "Chúng ta long tộc cứ như vậy ăn đó à? Làm sao? Ngươi còn muốn ta cùng các ngươi nhân loại một dạng à? Vì cái gì không thử một chút?" Diệp Bác Huyền nói ra: "Vừa mới ngươi không phải cũng là cùng chúng ta nhân loại một dạng hôn môi?" "Ân." Ngao Thâm méo một chút cái đầu nhỏ, ngựa khí có chút ngạo kiểu nói: "Vậy liền phạt ngươi vì ta làm cá, dùng cái này đến xử phạt ngươi vừa mới chọc ta sinh khí." Bầu không khí yên tĩnh khẽ biến, dường như lại không biến. Cách đó không xa trên bờ cát, một đống lửa chính cháy hừng hực, trên đống lửa mang lấy hai cái cả nướng, Diệp Bác Huyền chính không ngừng xoay chuyển. Giản dị phòng trên giường ngồi một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, trong đôi mắt chiếu rọi lấy ánh lửa. Phòng chỉ có một gian, giường chỉ có một cái, lúc đầu cũng không có gì, giang hồ nhìn nữ huống chi là tu tiên nhân viên, đối phó một đêm cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là hai người vừa mới thân mật qua, cái này làm cho người mơ màng. "Ăn đi." Diệp Bác Huyền cầm nhánh cây đâm cá, đưa cho nàng, ra hiệu nàng cầm cán cây gỗ. Ngao Thâm nghe vậy thì khác tại cá sống mùi thơm, tựa như trên người hắn mùi vị đó một dạng rất dễ chịu, rất muốn ăn, nhẹ nhàng ân một tiếng, liền nhận lấy đến ưu nhã mở miệng bắt đầu ăn. Kỳ thật nàng cũng không biết cái gì gọi là ưu nhã, nàng liền là không nghĩ ở trước mặt hắn lộ ra nàng ăn cái gì bộ dáng. Ăn xong cá, hai người cô nam quả nữ ngồi lập cùng giản dị nhà gỗ trên giường, lẫn nhau đều tựa hồ nghe được đối phương bịch tiếng tim đập. Nửa ngày, Diệp Bác Huyền vì làm dịu lúng túng, nói sang chuyện khác: "Các ngươi long tộc có thể trực tiếp uống nước biển sao?" "Ân." Ngao Thâm biết hắn tại hòa hoãn không khí, cũng hoặc là nói hắn là vì tăng tiến khoảng cách của hai người. Trong lòng lập tức nhớ tới Triệu Linh Nhi, mình muốn là Long cung thiên tài công chúa, muốn cái gì có cái đó, tu vi cao thâm, nhưng từ khi gặp được hắn, mình tựa hồ trở nên tay chân bộ bề. Gặp hắn không nói gì, Ngao Thâm mở miệng giải thích: "Chúng ta nhưng thật ra là ngư yêu, mặc dù hóa rồng nhưng cuối cùng không phải thật sự lòng, tuy nói uống nước biển, nhưng cũng có rất nhiều phương diện cùng cá mở dạng." "A." Diệp Bác Huyền hừ nhẹ một tiếng, nội tâm thầm nói: "Ta liền nói, vì cái gì ta hôn môi ngươi không mặn, nguyên lai trong cơ thể ngươi uống kỳ thật cũng là loại bỏ nước mà ta. Kỳ thật, chúng ta hóa rồng song cùng cái khác ngư yêu cũng có khác biệt, cũng tỉ như nói, chúng ta long long tiền, liền không đồng dạng." Ngao Thâm gặp hắn cái hiểu cái không, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Nghĩ tới đây, Ngao Thâm lập tức có chút kinh hãi, gia hỏa này uống ta nhiều như vậy long tiên không có sao chứ? Mình long tiên nhưng là muốn phối hợp long lực hóa giải, nếu không sẽ rất khó chịu một đoạn thời gian. Phải biết mặc dù tuyệt đại đa số long tiên đều bị tiêu hóa, có trời mới biết còn có hay không hiệu quả, một khi..." Ngạch Diệp Bác Huyền lắc đầu, phối hợp ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, liền tính tọa khôi phục, từ khi lên bờ về sau, nội tâm một mực khô nóng không chịu nổi, lúc trước đốn cây, cá nướng, tiêu hao dưới tinh lực còn tốt, bây giờ đột nhiên dạ thâm nhân tĩnh phía dưới, khô nóng cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Ngao Thâm thì là đưa lưng về phía hắn nghiêng người nằm ở bên trong, bởi vì địa phương quá nhỏ, hai người cơ hồ lấy thập tự trạng lưng ra lưng, nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của người hắn đang không ngừng tăng cao. Nửa đêm, Ngao Thâm đột nhiên mở hai mắt ra tỉnh lại, kỳ thật cũng không phải tỉnh lại, mà là phía sau lưng bị nóng tỉnh. Bên ngoài tối sầm, nhưng đối với Long tộc nàng tới nói, nhìn ban đêm không có cái gì vấn đề, với lại nàng cũng không phải là giống vừa mới bắt đầu rơi biển như vậy mạnh mai. Nàng mở hai mắt ra, phía sau cảm thụ được thân thể của hắn dư ôn, trong lòng cũng lập tức lộ ra ngượng ngùng, thật cùng hắn ngủ chung nữa nha. Không biết có thể hay không hoài bảo bảo, trước kia vợ sò tỷ tỷ nói, nam nữ ngủ ở cùng một chỗ liền sẽ có bảo bảo, không biết mình lúc nào có. Suy nghĩ ở giữa, Ngao Thấm cảm nhận được Diệp Bắc Huyền càng ngày càng không bình thường nhiệt độ cơ thể, thậm chí liền hắn hô hấp gấp rút âm thanh tại cái này trong bóng tối đều rõ ràng có thể nghe. Nàng một cái giật mình, đứng dậy, sau đó vuốt ve một cái trán của hắn, thật nóng, xem ra thật là lòng tiên gây họa. Trong lúc bối rối, Ngao Thấm song trưởng chống đỡ lưng của hắn muốn vì hắn bận công giải trừ, hai người nguyên lực lẫn nhau giao hòa mặc dù tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngao Thấm gặp hắn không có chuyển biến tốt đẹp, phun ra mình Long Châu, huyền không cùng giữa hai người, để cầu long lực đến hóa giải. Nhưng Long Châu cũng không biết chúng cái gì gió, ly thể về sau, vậy mà trực tiếp chui vào Diệp Bắc Huyền trong miệng bị hắn nuốt vào. A a a, ngươi lại cướp ta Long Châu, Ngao Thấm cắn răng, dứt khoát đem hắn kéo xoay người miệng đối miệng đến lợi dụng Long Châu cùng mình nguyên lực hóa giải, nếu không một khi không có nguyên lực của mình trải bớt, Long Tiên kích hoạt Long Châu, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Hai người lại như trong biển rộng dạng kia, tiểu mẫu long một mực để độ nguyên lực, đồng thời dẫn dắt Long Châu, muốn đem nó kéo trở về. A a a, ngươi đừng hút ta, cho ta phun ra. Cảm nhận được khô nóng không ngừng giảm xuống, Diệp Bắc Huyền lúc này mới chậm rãi thu công, người cũng dần dần thanh tỉnh. Nhưng cảm nhận được trong miệng mềm mại, còn có bên hông ôn nhuận lạnh buốt ôm thật chặt cánh tay, à, lại bị dạ tập. Đống nhiên trong miệng một trận ôn nhuận cảm giác, Long Châu bị Ngao Thấm hút về. Muốn cảm nhận được Diệp Bắc Huyền dần dần giảm xuống nhiệt độ cơ thể, hẳn là không sao, nhưng gia hỏa này vậy mà hai tay không tự giác đỡ lấy eo của mình, để nàng một trận kinh hồn. Ngươi làm gì? Ngao Thấm chợt cảm thấy hắn đã khôi phục, lập tức có chút sinh khí đẩy hắn ra. Diệp Bắc Huyền bị đẩy ra, nhún vai, rõ ràng là ngươi dạ tập ta, ngược lại khiến cho ta không phải người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc Huyền vô ý thức nhìn thoáng qua Ngao Thấm trong trắng lộ hồng cổ, không hiểu trong lòng lại tới trở nên kích động. Ngao Thấm lộ ra vẻ mặt đáng yêu, nghiêng đầu, cười nhạo nói, ai biết ngươi? Ta nào biết được chuyện gì xảy ra? Ngươi khôi phục một chút sao? Nhìn qua nàng tinh thần sung mãn, Diệp Bắc Huyền vô ý thức hỏi. Ngang, khôi phục một chút chút ít. Ngao Thấm trả lời, nhưng nàng lập tức lại ngạc nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy, có phải hay không bởi vì nói đến đây, hai người đều không tự giác xoáy mở khuôn mặt không nhìn tới đối phương. Ngao Thấm trong lòng càng là nghi hoặc, nguyên lai hôn hôn vậy mà có thể khôi phục. Diệp Bắc Huyền thì là trong lòng bắt đầu tự hỏi, có phải hay không cùng mình thuần dương thể có quan hệ. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta bây giờ bơi tới Lạc Tiên đảo khôi phục rõ ràng không đủ, vẫn là cần khôi phục một phiên. Ngao Thấm lạnh nhạt nói ra, đồng thời cái lưỡi nhỏ thơm tho có chút liếm liếm môi đỏ. "Ân, ta cũng cho rằng như vậy." Diệp Bắc Huyền bình tĩnh nói, chủ yếu liền là muốn biết có phải hay không mình thuần dương thể cùng nàng bản thân khôi phục có cái gì thực chất liên quan, thật không có cái kia tâm tư. Trong bóng tối, không biết lúc nào khí tức càng ngày càng tiếp cận, bốn mảnh môi mỏng không biết lúc nào tương đối. Ngao Thấm thở dài một tiếng, rốt cục bắt đầu thời gian dần trôi qua giải khai ngượng ngùng, nguyên lai đem hết thảy đều bung ra thời điểm, giống như cũng chẳng phải thẹn thùng. Hai người một cái nói là vì khôi phục, một cái là vì làm rõ thể chất, trên thực tế bọn hắn đều quên mình mục đích. Đương nhiên, Ngao Thấm trên người thái cổ thần Long Châu phảng phất nhận đến cảm ứng như vậy, từ trên người nàng bay ra ở giữa chiếu ở hai người đều chú ý tới, đều không để ý nó, đến lúc nào rồi ai còn để ý cái này. Ngắn ngủi biệt ly sau, lần này khác biệt, bắt đầu trực tiếp trùng điệp ôm, đầu góc trống rỗng, phảng phất chỉ có đem đối phương chăm chú ôm ở cùng một chỗ mới có thể cảm thấy dễ chịu. Nam nhân thật giống như trời sinh tốt người am hiểu áo, đây không phải cái gì cao siêu kỹ thuật, đây là bẩm sinh bản lĩnh. Cho dù đây là lòng tộc quần áo, thật giống như cây mơ quen, cuối cùng sẽ bị lấy xuống. Mà ban đêm gió biển đống nhiên gào thét mà lên, thổi đến cây cối loạn trà loạn trọn mà túi đầu không lưng, còn thường thường phát ra nhánh cây ma sát kẹt kẹt thanh âm. Mặc kệ là những cái kia tiếng rên rỉ cũng tốt, cũng hoặc là nặng nề hô hấp cũng tốt, đều bị cái kia vô tình cuốn phong gào thét che giấu, phản phất mảnh này trên bờ cát không có gì thay đổi. Hôm sau, Ngao Thấm nằm tại Diệp Bắc Huyền trên vai trái, tay phải thì là không quy tắc gai đã đổ sụp bán giường, mặc dù đổ sụp nhưng bất quá là bốn chân gãy mất mà thôi, ván giường vẫn là tốt. Ngược lại không có chân giường, ván giường trực tiếp sát mặt đất càng thêm ổn định. Liền biết hôm nay khẳng định không có chuyện tốt. Ngao Thấm ngửa ra ngửa đầu, ngữ khí ngạo kiều nói, yêu liền là yêu, so với người thận trọng nhăn nhó, yêu càng ưa thích trực tiếp truy cầu, gặp phải ưa thích người cho liền cho. Khó trách phụ vương sẽ như vậy tưởng niệm mẫu hậu cũng như vậy yêu phụ hoàng. Nguyên lai mình vẫn cho là nữ hài ăn thiệt thòi, hiện tại xem ra tựa hồ càng giống là nam hài ăn thiệt thòi mới đúng, dù sao bọn hắn là xuất lực vương. Với lại mình mặc dù rất mệt mỏi, hắn còn làm không biết mệt, tựa hồ rất thích xem mình hướng hắn cầu tha. Ngươi có mệt hay không a? Ngao Thấm có chút buồn cười nói, không mệt a. Không biết vì cái gì, ta cảm giác được trong thân thể giống như có một cỗ ma lực, với lại tu vi cũng đột phá, chẳng lẽ là bởi vì thái cổ thần Long Châu? Diệp Bắc Huyền nghi ngờ nói, hẳn không phải là nó a. Nếu như là nó, vậy ta về sau không mang theo nó, ta đều cầu buông tha. Ngươi còn Ngao Thấm dùng sức bóp một cái Diệp Bắc Huyền bên hông thịt mềm, dường như muốn trừng phạt hắn. Tê Diệp Bắc Huyền đau đến hít sâu một hơi. Vì cái gì tu tiên vẫn là bị không ở nữ hải tử xoay đeo tử thịt. Ta cảm giác ta tựa hồ muốn đột phá, nếu ta lại đi một bước, liền đạt tới phụ vương ta trình độ, với lại ta tựa hồ cùng thân Long Châu độ phù hợp lại sâu hơn. Ngao Thấm thấy bên trong một phiên, lập tức vui vẻ nói, thật chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi? Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tối nay đi Lạc Tiên đảo, thế nào? chính là sợ thân thể ngươi suy yếu. Diệp Bắc Huyền chợt nhớ tới, tiếp trước nhiều như vậy trong tiểu thuyết viết nguyên âm nguyên dương, có phải hay không là mình cùng nàng tu vi tăng lên nguyên nhân? Nếu thật sự là như thế, hiệu quả kia hẳn là chỉ có một lần, nếu như là mình thuần dương thể, hiệu quả kia liền là vô số lần, đây quả thực là bút, cho nên hắn cảm thấy hắn tất yếu muốn hiểu rõ, đương nhiên thật không có ý tứ kia, chủ yếu liền là hiểu rõ thể chất, hết thể cũng là vì tu luyện. Ngao Thấm lập tức không vui nói, ta Long tộc lực lượng cơ thể cường hãn, ta làm sao có thể suy yếu? Diệp Bắc Huyền sững sờ, chợt ngượng ngùng cười nói, nhưng ta thế nào cảm giác thân thể của ngươi rất bình thường, động một chút lại cầu xin tha thứ ngươi. Ngao Thấm khí quay đầu trực tiếp không để ý tới hắn. Nội thị một phiên, Diệp Bắc Huyền chỉ cảm thấy giờ phút này toàn thân tinh lực dồi dào, một quyền có thể dắt một cái yêu cái kia chủng loại. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn một trận mừng thầm, chẳng lẽ đây chính là trong tiểu thuyết song tu? Hồi tưởng mình bỏ lỡ bao nhiêu lần cơ hội, chỉ cảm thấy đùi đều đập sưng lên, ngươi sớm chút nói với ta thuần dương thể tác dụng, ta không sớm một chút thành rồi máy đuổi đất. Hệ thống làm hại ta. Đúng, vì cái gì viên này Long Châu không bài xích ta? Đưa tay nắm Long Châu, kỳ quái nói. Ngao Thấm giải thích nói, ta đây cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết, hẳn là có Long tộc huyết mạch, còn nhất định phải là có một tia thần long huyết mạch mới có thể có được sử dụng Long Châu. Ta nhìn ngươi thế nào đều là nhân loại, không có khả năng có Long tộc huyết mạch, vì cái gì nó thông gia gặp nhau gần ngươi? Ai biết ngược lại ta cũng không phải lòng, cho ta cũng vô dụng thôi. Nếu là ngươi có thể hoàn toàn phù hợp, đây không phải không còn gì tốt hơn. Diệp Bắc Huyền lười biếng đưa nàng ôm vào trong ngực nói, thoải mái a. Phản phất mở ra thế giới mới cửa chính, bầu không khí an tĩnh lại. Thật lâu, Diệp Bắc Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này cách Lạc Tiên Đảo vẫn còn rất xa. Ngao Thấm sững sờ, mỉm cười nói, cũng không xa, đây không phải ngươi nói khí lực không đủ mà. Muốn nghỉ một ngày. Ân, sắp thực không đủ, nghỉ một ngày a. Hôm sau, hai người nhìn xem đổ sụp phòng cưới, Ngao Thấm nhịn không được trách nói, đều nói không được. Ngươi nhìn, thật vất vả xây dựng phòng cưới không có. Diệp Bắc Huyền lúng túng ho khan một tiếng không nói gì, đây không phải vừa mới mở ra thế giới mới mà, còn có thế giới mới chờ ta đâu. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Ngao Thấm ngữ khí có chút không vui nói, trời ạ, ta ở trong lòng nghĩ, ngươi cũng có thể cảm giác được sao? Cái này giác quan thứ 6 thật là đáng sợ a. Không có a, ta đang suy nghĩ, ngươi có thể hay không hóa rồng để cho ta cưỡi đi qua, dạng này có phải hay không nhanh lên? Diệp Bắc Huyền sờ lên cái cằm nói. Ngao Thấm nghe vậy, lập tức tức giận nói, ngươi nghĩ đến đẹp, ngươi còn không có đủ đâu. Ta có thể dùng cái đuôi quyển ngươi đi qua. Cuốn qua đi. Thôi được rồi, ngươi vòng quanh ta lại phải du lịch, vậy ta không phải là bị vùng qua vùng lại. Diệp Bắc Huyền tức giận cự tuyệt, người khác còn chưa tới chỗ, liền bị ngươi quấn chết. Ngao Thấm gặp hắn cự tuyệt, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, liền lần này a, còn có không chính xác sở ta sừng rồng, hôm qua ta sừng rồng đều bị ngươi gặm sạch trượt. Diệp Bắc Huyền lúng túng tằng hắng một cái, Ngao Thấm lập tức biến thân, một người một rồng, hướng về trên biển bơi đi. Một bên khác, yêu tộc cũng muốn tham gia cùng chúng ta nhân tộc ở giữa mâu thuẫn sao? Điềm 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 ngữ khí có chút khách khí nói. Giải Cao cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nhân tộc sự tình, chúng ta Long cung lười nhác nhúng tay, nhưng chúng ta công chúa điện hạ còn tại Phong Ma quật chưa ra, chúng ta muốn đi tìm nàng, nếu các ngươi ngăn cản, chúng ta cũng không để ý liên thủ với bọn họ. Huống hồ chúng ta cũng là chính đạo. Hà Nhân ở bên cạnh bù một câu nói ra. Ngao Thấm rơi vào lòng đất, Hà Nhân cùng Giải Cao trước tiên liền báo cáo Long Vương, Long Vương trước tiên liền phái người tới tìm kiếm, đồng thời mình cũng tiến về Thiên Cơ Các tìm kiếm xem bói tìm kiếm. Nhưng vô luận là Ngao Thấm vẫn là Diệp Bắc Huyền, Thiên Cơ Các xem bói đều không thể đo ra, thậm chí quẻ tượng biểu hiện hai người đã không tại cái thế giới này. Mà bọn hắn vừa lúc biết được ma đạo đến đây, lần này chính là chuẩn bị liên hợp tới tìm người. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có một trận chiến. Điềm 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 rút ra bảo kiếm chuẩn bị ứng chiến, lần này phe mình còn có đòn sát thủ, mình tuyệt không thể lùi bước, ngược lại là hắn Thiên Ma Tông đóng chúng ta hợp hoàn tông chuyện gì? A, vậy liên đánh. Giải Cao lập tức lộ ra kim lớn, chuẩn bị một trận chiến. Song Phương lập tức dương cung bạc kiếm, chính đạo đệ tử cùng Long cung nhìn như là hai đám người, chỗ đứng cũng là tách ra, nhưng trên thực tế bọn hắn đã sớm không hẹn mà cùng phong tỏa ngăn cản ma đạo đệ tử tiến tối đường. Vô luận bọn hắn từ cái kia phương hướng đánh đều muốn đồng thời đối mặt hai đám người, mà vô luận bọn hắn từ cái kia phương hướng rút lui, cũng muốn đối mặt trong đó một đợt, có thể nói là tiến thối không được. Lý Hương Liên càng là chậm rãi dẫn theo kiếm hướng phía trước thúc đẩy, hắn đôi mắt sâm lanh ngự khí lạnh như băng, tránh ra, không cho tử. Giới Yên dùng mình một cái, bình thường tính tình dịu dàng hiền thục nàng, làm sao đột nhiên giống như là biến thành băng lãnh kiếm. Việc quan hệ Diệp Bắc Huyền bỏ mình, nàng không có bất luận cái gì lùi bước. Nàng cũng không muốn mất đi lần thứ hai. Chẳng lẽ ma đạo các vị thật muốn nhìn đến Thiên Ma Tông một nhà độc đại sao? Kim Điền bỗng nhiên không đúng lúc nói một câu, để Điền Điểm Điểm vì đó sững sờ. Như hôm nay Ma Tông ẩn ẩn có thống nhất ma đạo chi thế, mình các loại tông môn có đôi khi không thể không nghe bọn hắn, mà bây giờ tông môn của mình chỉ là để cho mình ngăn lại, cũng không từng để cho mình liều mạng. Như vậy là không phải mang ý nghĩa, mình một dạng có thể lá mặt lá trái. Tấu chương xong, chương 148, mở ra thế giới mới chương 148, mở ra thế giới mới phong trong động ma. Lý Cửu Tiêu chính nhìn xem Hầu Phương ngừng hấp thu ma khí, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, cái gọi là tục mệnh thuật liền đem vận mệnh của mình chuyển dời đến trên thân người khác. Vận mệnh của người khác chuyển rời đến trên người mình. Triệu Vân Hải không thành công, cho nên hắn bị mình giết chết, mình nhất định sẽ thành công, bởi vì tục mệnh thuật cái cuối cùng giai đoạn liền để cho đối phương giết chết mình. Mà mình bị huyết ma ô nhiễm huyết thần tử chi lực cũng sẽ không ngừng mà lớn mạnh, thậm chí có thể lợi dụng huyết ma chi lực trở thành mới huyết ma, một cái tử mình chúa tể huyết ma. Lý Cửu Tiêu không ngừng bồi dưỡng Hầu Phương Đỉnh, bành trướng dạ tâm của hắn, cũng là vì về sau, hai người vận mệnh lịch chuyển làm chuẩn bị, đợi đến hắn huy hoàng một khắc về sau, liền sẽ như cái kia sáng lạn qua đi lưu tinh một dạng tiêu tán. Ngay tại lúc này, một đạo người mặc áo đen xuất hiện, hắn thản nhiên nói, xem ra ngươi rất có nắm chắc. Lý Cửu Tiêu lạnh nhạt nói, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là ai? Cùng sư muội ta là quan hệ như thế nào? Người áo đen ngữ khí rêu cợt nói, ta cùng nàng quan hệ thế nào không trọng yếu là ta và ngươi hiện tại có nhiều chỗ mục đích nhất trí, cũng tỉ như nói để ngươi tục mệnh thuật thành công. Lý Cửu Tiêu lông mày nhíu chặt, người này đối với mình rõ như lòng bàn tay, người ở sau lưng hắn tất nhiên mười phần đáng sợ, có thể làm được điểm này ngoại trừ Triệu Vân Hải, vậy liền chỉ có nàng. Người áo đen gặp hắn không nói lời nào, lại lên tiếng nói, bên ngoài người đến, ta vì ngươi cản một hồi, đương nhiên một khi hắn ma khí hấp thu thành công, chính là ngươi ra sân thời điểm. Đến giờ, ngươi sẽ phải đối mặt chính đạo mấy đại cao thủ khiêu chiến a. Lý Cửu Tiêu văn luôn, cấp tốc một kích cổ tay chặt trực tiếp xuyên thấu người áo đen thân thể, ngữ khí bình thản nhỉ nó nói, ta cũng không tin tưởng ngươi mà hảo tâm như vậy, liền gặp mặt cũng không chịu dùng chân thân. Ha 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 ha. Vậy liền chúc ngươi may mắn nha. Người áo đen thân hình hóa thành lâm ta lâm tâm tiêu tán. Mà Lý Cửu Tiêu trong tay lại là nhiều một tờ giấy. Xem hết tờ giấy, hắn hừ lạnh một tiếng. Muốn mượn bọn này chính đạo giết ta. Nhưng lại không biết cái này kỳ thật cũng là ta cố ý hành động. Một bên khác, một đạo người áo đen ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lạc Tiên đảo bên bờ, xa xa nhìn về phía chỗ sâu biển cả. Trong biển rộng, một đầu long trên thân cưỡi một bóng người, chính chậm rãi hướng phía Lạc Tiên đảo bơi lại. Mọi người thường nói, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Nước này bên trong một ngày, không biết trên mặt đất tính bao lâu. Ngược lại đối Diệp Bắc Huyền tới nói, cực kỳ lâu, Ngao Thấm nâng Diệp Bắc Huyền du động thời điểm, trong lúc đó la hét mấy lần nói mà chết, khí lực không tốt. Không có cách nào hai người lại bắt đầu song tu, lần này không tại trên bờ, không phải Diệp Bắc Huyền sân nhà, cái này khiến hắn lại mở ra thế giới mới. Ngao Thấm vậy mà có thể bán long nhân hóa, đã có hai chân tơ lụa, còn có thể phía sau nhiều hóa ra một đạo long vĩ, không cho hắn mà chết, kém chút đem hắn cho quyền tử. Hiện tại Ngao Thấm đã sớm rút đi cái kia ngượng ngùng thiếu nữ một mặt thay vào đó là tương lai long tộc nữ vương, còn nhiều lần ồn ào muốn để hắn nhất định phải cố gắng để nàng mang thai long bà bảo, cái kia còn có vừa mới bắt đầu thiếu nữ ngây ngô, hiển nhiên sói. Diệp Bác Huyền đã từng nghĩ tới, loài cá trứng vậy cũng là mấy ngàn mấy chục ngàn không biết Ngao Thấm có phải hay không, nếu thật khủng bố như vậy, hắn thật hoài nghi, về sau cái này lòng cung mình có phải hay không lập tức trở nên đa tử đa phúc. Sau khi lên bờ, Ngao Thấm lập tức hóa thành hình người, thất thải hạ áo, bắp đùi trắng như tuyết, còn có hơi có cải biến thành thuộc khí chất. Đi qua mấy ngày nay tình cảm của hai người ấm lên, nàng đã đột phá đến cùng Long Vương một cảnh giới, tương đương với nhân loại kim đan, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này giống như là trời, Long Châu cũng phát sinh biến hóa về chất, thậm chí có thể cùng thái cổ thần Long Châu ngắn ngủi từng dùng, mượn dùng thần Long lực lượng. Ngao Thấm chậm rãi đi hướng Phong Ma Quật, hồi tưởng mấy ngày nay như mộng cảnh kinh lịch, trong nội tâm nàng ngủi ngủi mãi thôi. Nàng không nghĩ tới, hết thể cải biến dĩ nhiên là cá hề đánh lén mình, hại mình mất đi Long Châu bắt đầu. Mà một cái trong lúc vô tình nhặt được mình phạm nhân thiếu niên, bây giờ vậy mà cùng mình dắt tay cả đời, Ngao Thấm có đôi khi thật hoài nghi đây là thiên ý, nếu không vì cái gì trùng hợp như vậy. Cho dù lúc trước hắn từ bên cạnh mình chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị mình nắm chặt nơi tay. Không đúng, tựa như là mình bị hắn nắm chặt nơi tay, thậm chí mình thể xác tinh thần trên dưới đều biến thành hắn hình dạng, thậm chí mình còn lớn mật như thế. Mệt mỏi a? Đi một hồi, Ngao Thấm đột nhiên quay đầu hỏi. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, nhìn quanh hai bên bốn phía, có chút khó khăn nói, nơi này cũng không thích hợp a. Ta không có yêu thích đó, vạn nhất ngươi bị người nhìn, ta không lô đã chết rồi sao? Mấy ngày nay ở trong nước, Ngao Thấm hỏi nhiều nhất liền là mệt mỏi a. Diệp Bác Huyền nếu là trả lời không mệt, cái kia nàng liền sẽ nói ta mệt mỏi quá, cuối cùng ta mệt mỏi quá diễn biến thành ta muốn. Ngươi muốn đi đâu? Ngao Thấm lườm hắn một cái, ngữ khí có chút không cam lòng nói, ta lần này là thật hỏi ngươi có mệt hay không. Không mệt. Diệp Bác Huyền thành thật trả lời. Không mệt cái kia đi nhanh điểm. Trên bờ biển, Diệp Bác Huyền cùng Ngao Thấm tay thuận dắt tay hướng trên núi đi đến, một đạo áo đen thân ảnh tại chỗ cao chợt lóe lên, kinh ngạc nhìn qua hai người tay trong tay, không chớp mắt đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Phong Ma Quật cửa bảo, một đám ma đạo đệ tử cùng chính đạo còn có Long Cung người, giả ý đánh lên. Ma Giới Yên, Kim Điển còn có Lý Hương Liên ba người thương lượng chuẩn bị đi vào cứu người. Ha 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 ha. Ngay tại ba người chuẩn bị vào động miệng thời điểm, một đạo ma khí nương theo lấy âm trầm thanh âm, trong nháy mắt đem ba người rung ra cửa hang. Một đám vô tri tiểu bối. Lý Cửu Tiêu một cái thuấn di, trong nháy mắt đi vào Giới Yên phía sau. Giới Yên sắc mặt siết chặt, đang muốn sử dụng cà sa, Lý Cửu Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền như là diều bị đứt dây, thổ huyết bay ngược mà đi. Một chiêu, liền để các đệ tử chiến lực trần nhà Giới Yên, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó Lý Cửu Tiêu một cái là mình, Kim Viễn cũng đổ bay mà đi. Còn lại mọi người đều mặt lộ sợ hãi nhìn xem hắn, chỉ có Lý Hương Liên chậm rãi rút kiếm chuẩn bị ứng chiến. Ngươi cùng nàng đã từng rất giống, chỉ tiếc ngươi không phải nàng. Lý Cửu Tiêu lắc đầu. Vừa dứt lời, trong nháy mắt chợt lấy người, Lý Hương Liên còn chưa kịp phản ứng, Lý Cửu Tiêu đã một chỉ điểm tới. Bèn, Lý Cửu Tiêu không nhúc nhích tí nào, đối phương nặng nề mà rút lui ba bước, cả mặt đất nham thạch đều bị nàng giẫm ra thật sâu lom xuống dấu chân. Mã Như Phong. Mã Như Phong bị điểm đến khí huyết cuộn, trong lòng hoảng sợ, gia hỏa này đã vậy còn như thế cường. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi cũng hơn mấy trăm tuổi, cao tuổi rồi, khi dễ hậu bối tính là gì? Lý Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, khi dễ hậu bối, ta đánh ngươi cũng coi là khi dễ hậu bối, ngươi cái kia già già cũng bị ta đánh qua đâu. Tiếp lấy hắn rêu rêu nói, dù sao ta mới là các đại tiên phủ còn chưa có chết già nhất lao bất tử thứ nhất. Mã Như Phong bị nẹn đến không có cách nào, dù sao gia hỏa này liền là cùng gia gia mình ba ba là đồng cấp. Gia mà không chết là vì tặc, ngươi chính là cái kia vọng tưởng sư tỷ lão tặc. Một bóng người đứng tại chỗ cao, tóc nàng hoa râm, nhưng cầm trong tay quả trượng, tuổi già sức yếu, chính là thiên cơ các đương nhiệm các chủ Trần Tiến Như. Chỉ thấy nàng tiếp lấy rêu cực nói, "Ưởng chúng ta cho là ngươi là người khiêm tốn, nguyên lai ngươi là ngụy quân tử." Trần Tiến Như là hiểu như thế nào miệng pháo nàng cũng biết Lý Cửu Tiêu bảy tức ở nơi nào. "Ta xem là ngươi ưa thích Triệu Vân Hải a. Trông thấy hắn bị ta giết, ngươi mới như thế nổi trận lôi đình, nói như thế đường hoàng, bất quá đều chỉ là vì ngươi tư tình mà thôi." Lý Cửu Tiêu miệng pháo cũng không kém, cũng biết Trần Tiến Như nhược điểm. Trần Tiến Như không nói nhảm, mà là trực tiếp quải trượng bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, thẳng đến Lý Cửu Tiêu mặt. "Mời các vị giúp ta, cầm xuống này tặc, vì thiên hạ trừ hại." Trong lúc nhất thời, xung quanh xuất hiện vô số các đại tiên phủ cao thủ, đem ma đạo đám người bao bọc vây quanh. Trong ngôn ngữ, Trần Tiến Như kiếm đã cách Lý Cửu Tiêu một tấc, lại chỉ là bị hai ngón tay cầm lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Đối mặt đông đảo cao thủ, Lý Cửu Tiêu vẫn như cũ trong ánh mắt tràn đầy bình thản, mắt mang ý cười nói, "Vẫn là bốc lượn như vậy tính tình à. Chỉ tiếc, tính tình của ngươi cùng thực lực không thành tỷ lệ đâu." Đối mặt nhiều như thế cao thủ, Lý Cửu Tiêu bình thản để Trần Tiến Như nội tâm chấn động. Một giây sau, hắn hai ngón tay phát lực, sau này có chút một vùng, Trần Tiến Như lập tức cảm nhận được trên trường kiếm một cỗ cự lực, thân thể không bị khống chế hướng phía trước lao đảo, ngay sau đó hắn liền một trường trực tiếp vung hướng lồng ngực của nàng. Thân là đã từng thiên cơ các song tử tình, thực lực đã sớm không kém gì thiên hạ bất kỳ đồng bối nào thiên tiêu, sau vừa học tập ma đạo công pháp, tu vi càng là tăng trưởng cấp tốc, càng là cầm tới thiên cơ các thiên cơ bản, có thể nói thiên hạ này đơn đả độc đấu đã không người là đối thủ của hắn bao quát tuệ không cùng kim điện. Mà Trần Tiến Như nhìn như cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, đều là kim đan, nhưng nàng bất qua trung kỳ, mà hắn sớm đã nửa bước vào nguyên anh. Mà Lý Cửu Tiêu sở dĩ dẫn dụ Trần Tiến Như dẫn đầu tập kích mình, dạng này đưa nàng đánh trước thành trọng thương, đối phương cũng ít đi một cái cao đoan chiến lực. Trần Tiến Như cũng là ban đầu, mình làm sao lại không có bị ở Lý Cửu Tiêu kích. Trong khoảng thời gian này các đại chính đạo đối với mình cái này thiên cơ các chủ quá mức tôn kính, để cho mình không để ý đến cùng tuệ không còn có kim điền chênh lệch. Khoảng cách gần như thế, mình dưới sự khinh thường, không chết sợ cũng là trọng thương. Mà mình một khi có vấn đề, thiên cơ các còn thế nào có thời. Một vệt kim quang lấp lóe, kim thân nằm ngang ở giữa hai người. Lý Cửu Tiêu một trường nặng nề mà đập vào kim thân phía trên, cánh tay chấn động đến run lên, lông mày lập tức một khóa. A Di Đà Phật. Tuệ không chắp tay trước ngực nằm ngang ở Trần Tiến Như cùng Lý Cửu Tiêu ở giữa đọc lấy Phật hiệu. Mà Trần Tiến Như thở hổn hển, trong lòng càng là hoảng sợ đến cực điểm, mình cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút đại. "Là ngươi?" Lý Cửu Tiêu nhìn qua Tuệ không, cười khẩy nói, "Liền xem như ngươi đến, sợ còn chưa đủ." "A, cái kia tăng thêm ta đây." Ngay tại lúc này, trung quanh nhiệt độ trong lúc đó giảm xuống, mặt đất hình thành một đạo hàn băng con đường, chậm rãi hướng Lý Cửu Tiêu bên người kéo dài. Thẳng đến kéo dài đến dưới chân của hắn lúc này mới dừng lại. Mà hàn băng hình thành cuối đường, một đạo như ẩn như hiện bóng người chính chậm rãi hướng về bên này đi tới, hắn đi lại nhìn như chậm chạp, lại trong chớp mắt cũng nhanh đến bọn hắn trước mắt, hắn chính là Huyền Tâm Chính Tông Kim Điền. Tuệ không âm thầm sờ lên bị Lý Cửu Tiêu vừa mới đánh hơi tê tê địa phương, trong lòng càng là im lặng, gia hỏa này ra sân vẫn là giả bộ như vậy, vốn cho là mình vừa mới trang cao nhân giả bộ đủ giống không nghĩ tới hắn trực tiếp đặc hiệu toàn bộ triển khai. Quả nhiên, một đám chính đạo đệ tử trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, đem vừa mới tập trung tại Tuệ không đại sư trên người ánh mắt sùng bái toàn bộ chuyển qua kim điển trên thân. "Ha ha, Lý Mô có tài đến gì?" Lý Cửu Tiêu khẽ cười nói, "Có thể làm cho các đại tiên phủ đầy công, thật sự là tam sinh hữu hạnh đâu." Trần Tiến Như hít sâu một hơi, quét mắt một chút mọi người ở đây, hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn. Thế là nàng giơ kiếm nói, "Còn xin các vị không cần chú ý cái gì đặc nghĩa, cùng tiến lên, bắt lấy hắn." Dưới ánh nắng chói chang, mấy đại cao thủ thuật pháp, bảo vật ra hết, vậy mà đánh một canh giờ còn không có cầm xuống. Mà trái lại Lý Cửu Tiêu cũng không chịu nổi, mặc dù nhìn như sắc mặt bình thản, nhưng mấy vị khác cao thủ cũng biết đã là nọ mạnh hết đà. Mà phía dưới ma đạo đệ tử cũng bất quá chỉ là đến trợ trợ hứng, đương nhiên Lý Cửu Tiêu cũng coi như đến điểm ấy. Hắn muốn là không nghĩ lấy cái khác ma đạo tông môn đến giúp mình, hắn muốn liền là bọn hắn không đến giúp. "Lý Cửu Tiêu, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xuất ra a." Trần Tiến Như dẫn đầu ngôn ngữ trầm trọng nói. Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi, ngựa khi y nguyên thản như nói, "Nơi này là Lạc Tiên đảo, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì?" Mọi người sắc mặt biến đổi, nhất là Tuệ không cùng Kim Điện, bọn hắn là trải qua. "Hừ." Cách đó không xa phong trong động ma, gầm lên giận dữ truyền đến. "Nếu như vậy, Lý Cửu Tiêu ngươi cũng chạy không thoát." Kim Điền ngữ khí lãnh đạm nói. "Ha ha 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 ha." Lý Cửu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to nói, "Chạy? Ta tại sao muốn chạy?" Phong ma quật trên không, mảng lớn hắc khí hiện hiện thăng không, tựa như đen nghịt mây đen như vậy, ma khí kiểm chế để đám người hoảng sợ thất sắc. Đây là phong ma quật ma khí mất khống chế. Nhìn, ở trong đó có một người. Quả nhiên mọi người thấy trong mây đen có một bóng người chính nổi đồng bền giữa không trung, chính là Hầu Phương Đình. "Các ngươi không phải tự xưng là chính đạo sao?" Lý Cửu Tiêu trầm trọng nói, "Là giết ta, vẫn là cứu người, chính các ngươi tuyển a." Đây cũng là Lý Cửu Tiêu dự định, để Hầu Phương Đình mất khống chế ma khí cùng chính đạo cao thủ đối chiến, thu phục ma khí đồng thời suy yếu chính đạo. Trong chớp mắt, Hắc Vân liền muốn hướng phía hai phe giao chiến các đệ tử trước mặt, hắc khí chỗ đến, thảm thực vật lập tức bị hư hỏng khô héo, chưa kịp chạy trốn tiểu động vật trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Nhìn qua cái này kinh khủng tráng cảnh, Kim Điền cắn răng, nói, trước ức chế mất khống chế ma khí à. Bọn hắn có thể không quan tâm chết sống của người khác, nhưng phía dưới đều là tự mình tiên phụ đệ tử, không thể không cứu.
Tốt.
Trần Tiến Như nặng nề mà thở dài, Lý Hương Liên là thiên cơ các hy vọng, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Một bên khác, nhìn qua đầy trời hắc vân, Diệp Bác Huyền cùng Ngao Thấm sắc mặt siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Phong Ma Quật cách mỗi mấy chục năm liền sẽ thả ra một chút chút ít ma khí để người tu đạo tiêu diệt. Diệp Bác Huyền nhìn qua cái kia ma khí tự lẩm bẩm, cái này cũng gọi chút ít. Mau nhìn, là ta Long Cung yêu, bọn hắn đang cùng ma đạo đám người giao chiến đâu. Ngao Thấm tay chỉ một chỗ, ngữ khí kích động nói ra. Diệp Bác Huyền thuận đem ánh mắt từ trong hắc khí chuyển đi, cúi đầu nhìn về phía dưới, quả nhiên phía dưới chính là chính đạo đệ tử cùng Long Cung người liên thủ đả ma đạo đám người. Mà nhìn thấy Lý Hương Liên chính cầm kiếm muốn đi Phong Ma Quật bên trong sông, trong lòng lập tức có chút cảm động, bất quá cảm động thì cảm động, mình vẫn là nhanh lên hiện thân, nếu không cái này hổ nương môn sợ không phải, thật lại phải đi vào. Mong muốn lấy đen nghịt mây đen, Diệp Bác Huyền cho mày, những này ma khí tựa hồ có tính ăn mòn, liền những cái này thực vật đều trong nháy mắt khô héo, nếu là đánh xuống chỉ sợ sẽ có biến số. Nữ nhân kia là ai? Ngay tại Diệp Bác Huyền cảm động lúc, Ngao Thấm Sâm hàn thanh âm truyền đến.
A, ta đều không nói chuyện a. Ngươi là thế nào phát hiện Diệp Bác Huyền cảm khái nữ nhân giác quan thứ 6 thật đáng sợ, nàng làm sao phát hiện?
Cái kia nữ nhân, ta làm sao không nhìn thấy?
Hắn làm bộ đáp lại nói.
Hành, ngươi cho táng ốc. Ngao Thấm ngữ khí lạnh xuống, để Diệp Bác Huyền có chút không biết làm sao, nhưng chợt giọng nói của nàng lại trở nên nhẹ nhàng nói, ngươi xuống dưới cứu nàng a. Bản công chúa còn muốn về Long Cung chỉ huy, không có thời gian cứu nàng.
Thật,
nha đầu này làm sao trở nên hào phóng như vậy? Nhiều tử nhiều vợ ở trong tầm tay. Ngao Thấm khinh thường nói, coi như đây là bản công chúa đối một cái kẻ thất bại thương hại a. Phía dưới mây đen đã đem đám người tách ra, ba đợt người bị mây đen như dao cắt ra riêng phần mình chiến thắng. Ngay tại lúc này, trong hắc khí Hầu Phương Đình mở hai mắt ra, ma vật nội tâm tràn đầy bạo ngược, sát ý cùng máu tanh cảm giác, loại này có thân thể, tràn ngập lực lượng cảm giác thực sự quá tại mỹ diệu.
Lý Hương Sen,
ma vật nhìn về phía mặt đất, đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt nàng, lắc đầu tự lẩm bẩm, cho dù sắp bị ta thôn vệ, ngươi còn y nguyên nội tâm đối nàng tràn đầy chiếm hữu, cũng được vậy ta liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Phía dưới giải cao cùng Hà Nhân, thật sự là tức giận thổ huyết, lần này lông đều không sợ đến không nói còn bị bức đến tuyệt cảnh. Công chúa cũng không có cứu được, cứ như vậy trở về sợ không phải cũng bị Long Vương ăn.
Hiu.
Một đạo hào quang trong nháy mắt xuất hiện tại Long Cung trước mặt mọi người, hào quang từ trên xuống dưới hóa thân thành một cái tuyệt mỹ thiếu nữ.
À, không, phu nhân,
công chúa. Hà Nhân cùng giải cao càng là khóc nước mắt tuôn đầy mặt, hai người nơm nớp lo sợ nhiều ngày như vậy, rốt cục nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Ngao Thấm nhìn lướt qua đông đảo binh hèn tướng nhát, thái cổ thần Long Châu cùng mình Long Châu kết hợp, bộc phát ra phạm vi lớn hào quang đem hắc vân đặt ra, giọng nói của nàng uy nghiêm nói, tất cả đều đi theo ta đằng sau, rút về trên biển, chờ lấy phục kích ma đạo.
Là, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Mà bên kia ma đạo đám người gặp Long Cung người tới yểm hộ, trong lòng càng là chửi mẹ, cái này mẹ nó vì cái gì chỉ có chúng ta không có lãnh đạo xuất hiện. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Hắc Vân đột nhiên chuyển hướng toàn bộ hướng phía một đám chính đạo đệ tử đuổi theo. Nhìn qua đột nhiên rút đi trở nên không gian trống trải, ma đạo đám người càng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, điền điềm điềm hạ lệnh, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, đằng sau liền là ma quân chuyện.
Một bên khác,
Hắc Vân không ngừng mà đuổi lấy chính đạo các đệ tử lui lại, một đám người bối rối bị bức lui đến Phong Ma Quật cửa hang.
Làm sao bây giờ?
Kim Tuyền nắm trong tay kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm dần dần tiến đến Hắc Vân, ngữ khí nghiêm túc nói. Giới Yên chắp tay trước ngực, ngữ khí lại là thường thường nhàn nhạt, nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng còn không có sống đủ, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào Nhật Nguyệt Thần Kiếm." Nói tới chỗ này, đám người đột nhiên ánh mắt sáng lên, ánh mắt như là lợi kiếm đồng loạt nhìn về phía Kim Điền, nhìn trong lòng của hắn thẳng thổ huyết.
"Thao,
ta nơi nào sẽ cái gì song kiếm hợp bích, là các ngươi không hiểu thấu nói ta đánh bại hẳn bạn. Ta chỉ là mơ mơ hồ hồ lượng cái đầu người mà thôi." Giới Yên tiếp lấy nhìn về phía Kim Điền, giọng thanh thản nói: Kim công tử cùng Lý cô nương song kiếm hợp bích liền hạn bạn đều có thể đánh bại, tin tưởng nơi đây ma vật cũng không nói chơi. Kim Điền bị Giới Yên lại nhìn sắc mặt siết chặt, vô ý thức sờ lên Nhật Nguyệt kiếm, ngựa khí cũng ngượng ngùng nói, ta không có vấn đề gì, liền nhìn Lý cô nương. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào nàng giải vây rồi, nếu nàng không đáp ứng, cái kia kết hợp liền tự nhiên không cần, mặt mũi của mình cũng coi như bảo vệ. Còn chưa chờ Lý Hương Liên cho ra phản ứng, Hắc Vân hậu phương một vệ kim quang lấp lóe.
La Hán Kim Thân.
Một đạo lòng dạ từ bi phản âm Phật hiệu vang lên, rất hiển nhiên là mấy đại cao thủ đổ tới. Kim Điền tối buông lỏng một hơi, thể diện cuối cùng bảo vệ. Tấu chương xong, chương 149, Phạm Thu Nhi song kính đoàn tụ chương 149, Phạm Thu Nhi song kính đoàn tụ hống. Một tiếng kinh thiên nộ hống vang tận mây xanh, cái kia Hắc Vân phảng phất có được bản thân ý thức giống như, trực tiếp hướng phía mọi người tại đây mãnh liệt đánh tới. Vào thời khắc này, trên bầu trời một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, các ngươi nhanh chóng rút lui. Tuệ không chắp tay trước ngực, không trung phản âm Phật hiệu vang lên, vạn trượng kim quang dâng lên mà ra, ngạnh sinh sinh đem ma khí hướng về sau áp xúc. Bên cạnh mấy người quanh thân đều là tuôn ra bàng bạc linh khí, mấy đại cao thủ hiện lên vây kín chi thế, tựa như làm sủi cảo giống như, hướng phía ma khí từng bước ép sát. Trong chốc lát, Hắc Vân bên trong sấm sét vang dội, ma khí tại mấy người liên thủ áp chế dưới, liên tục bại lui. Lúc này, Tuệ Không đại sư trên trán mồ hôi như mưa rơi thẳng, ngựa khí vậy lộ ra có chút nặng nề, cỗ này ma khí cực kỳ cường đại, bất quá cũng may còn có thể khống chế. Mấy người nghe nói, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng,
cỗ này ma khí còn tại đám người nhưng trưởng không phạm vi bên trong, chỉ cần đem nó một lần nữa ép về phong ma quật cũng tăng thêm phong ấn, liền có thể đại công cáo thành. Nhưng mà ngay tại mấy đại cao thủ coi là hết thể tiến triển trôi chạy thời điểm, một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào hiện thân. Thân hình hắn giống như quỷ mị, một chỉ điểm hướng về không. Tuệ Không đại sư giờ phút này đang toàn lực gáp xúc ma khí, trong lòng thầm kêu không ổn, căn bản là không có cách tránh né, đành phải điều động còn sót lại linh lực liều chết chống cự. Người áo đen trong nháy mắt điểm trúng Tuệ Không đại sư phía sau lưng, phù một tiếng, Tuệ Không đại sư lúc này miệng phun máu tươi, thân hình như bay mũi tên thẳng tắp bay tới đằng trước. "Đại sư!" Mã Như Phong lo lắng lớn tiếng la lên. Mấy đại cao thủ vừa muốn hợp lực cầm xuống người áo đen, nhưng mà người áo đen phảng phất sớm đã thấy rõ ý đồ của bọn hắn, chỉ là một mực kéo dài quá nhiều. Ngay tại cái này trong chớp mắt, biến cố đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt phát sinh, nguyên bản bị áp chế ma khí vậy mà thừa cơ mãnh liệt mà lên, nó mục tiêu dĩ nhiên là những cái kia vừa mới rút lui đến giữa sườn núi các đệ tử. "Không tốt, ngăn lại nó!" Tại sườn núi bên trong, giờ phút này đang tại rút lui chính đạo các đệ tử, đột nhiên nhìn thấy Hắc Vân ma vật đột kích, lập tức bối rối không chịu nổi, nhao nhao móc ra pháp bảo vũ khí, toàn lực chống cự hắc vụ ăn mòn. Kim Tuyền thấy thế, không chút do dự dẫn đầu khởi xướng tiến công, làm thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, hắn nhất định phải đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Nhưng mà, cái này cũng không đưa đến cái tác dụng gì, vốn là bị ma quân gây thương tích hắn, không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị hắc khí hóa thành cự thủ hung hăng đập bay, hướng phía dưới núi lăn xuống mà đi. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh cho phép, hắn vừa lúc lăn xuống đến chính hướng trên núi chạy tới Diệp Bắc Huyền bên chân. Diệp Bắc Huyền xoa cằm nhìn qua hôn mê bất tỉnh Kim Tuyền, sau đó thi triển nhất niệm thiên nhan, thân hình biến hóa, hóa thành Kim Tuyền bộ dáng, đem nó giấu ở trong cỏ khô, cầm lấy Nhật Nguyên kiếm liền xông lên phía trên núi đi. Mà liên tại đám người hỗn loạn tương bừng lúc, Hắc Vân hóa thành một cái to lớn hắc thủ, trong nháy mắt đem Lý Hương Liên một mực khống chế lại, ý đồ đưa nàng lôi cuốn mang đi. Giới Yên hoảng sợ lớn tiếng la lên, "Lý cô nương!" Ngay tại đại gia lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một bóng người cầm trong tay Nhật Nguyên kiếm chợt lóe lên, hắn một kiếm chém về phía Hắc Vân cự thủ cánh tay, trong nháy mắt đem Lý Hương Liên mang đi. Lý Hương Liên có thể thoát thân, trong nháy mắt liền minh bạch đây là Diệp Bắc Huyền ngụy trang, hướng phía hắn ngon ngọt cười. Những ngày này nàng tự trách không thôi, cơ hồ muốn sụp đổ, trên thân thể tra tấn tính không được cái gì, trên tâm lý tra tấn để nàng hận không thể nhảy vào vực sâu. Lý Hương Liên mừng rỡ nói, "Ngươi không có việc gì." Diệp Bắc Huyền khẽ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía đoàn kia hắc khí. Lúc này hắc khí phảng phất bị chọc giận, trở nên càng u ám thâm trầm, tràn ngập kiềm chế cảm giác, phảng phất tùy thời muốn đem đám người thôn phệ. Đột nhiên, cuồn cuộn trong hắc khí bộ, chậm rãi gạt ra một bóng người, tựa như là từ vô tận trong thâm viên trống rỗng xuất hiện giống như. Người này toàn thân bị hắc khí vần quanh, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, vẻ mặt đều là vô tận oán niệm cùng tham lam. Lý Hương Liên cùng Diệp Bắc Huyền vô ý thức nắm chặt trong tay Nhật Nguyệt thần kiếm, đợi bóng người kia túi lầu xuống, hai người không khỏi đồng thời giật nảy cả mình, dĩ nhiên là Hầu Phương Đình. Khi thấy rõ trước mắt ma vật đúng là Hầu Phương Đình lúc, Lý Hương Liên chợt cảm thấy một trận ác tâm, nguyên lai là hắn, khó trách hắn một mực theo đuổi không bỏ, mục tiêu của hắn căn bản chính là mình. Lý Hương Liên phẫn nộ quát, "Hầu Phương Đình, nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà biến thành bộ dáng này." Hầu Phương Đình phát ra thâm trầm lạnh lạnh cười lạnh, "Đúng vậy a, chính là ta. Ta biến thành dạng này, không phải liền là bái ngươi ban tặng sao?" Diệp Bác Huyền nắm chặt trong tay Nhật Nguyên kiếm, trong lòng thầm nghĩ, vừa vặn hôm nay duy nhất một lần giải quyết hắn. Song kiếm hợp bích, hắn ngữ khí lạnh nhạt, Nhật Nguyệt thần kiếm kết hợp liền hạn bạc đều có thể chiến thắng, đối phó hắn tự nhiên không nói chơi. Diệp Bác Huyền cùng Lý Hương Liên trong nháy mắt đứng trên không trung, an ý đồng thời bay về phía đối phương, trường kiếm trong tay trong nháy mắt giao thoa. Trong chốc lát, một vàng một bạc hai đạo kiếm quang lấp lóe, tiếp lấy như là linh xà quấn quýt nhau, sau đó tiến vào không màu thái độ. Mặc dù tất cả mọi người nhìn không thấy song kiếm hợp bích, nhưng quanh mình không khí phát ra tư tư thanh âm, ngay sau đó một đạo kiếm khí rơi xuống, liền không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ma vật Hầu Phương Đình thấy thế, hắc khí trong nháy mắt cuộn, nồng đậm ma khí ngưng tụ thành một đạo cự đại màu đen như mực đen kịt tấm chắn. Bèn, dưới một kích này, màu đen tấm chắn trong nháy mắt vỡ vụn, hắc khí cũng bị chém về ngoài suy sụp. Hống, gầm lên giận dữ truyền đến, hắc khí một lần nữa tụ tập, lại hình thành màu mực hắc vụ trong nháy mắt tản ra cũng mở rộng phạm vi, ý đồ dùng cái này ứng đối song kiếm uy lực. Vẫn rất thông minh. Diệp Bắc Huyền cười nhạt một tiếng nói, "Mua kiếm." Lý Hương Liên ăn ý phối hợp Diệp Bắc Huyền đồng thời vũ động, bước tiến của bọn hắn cùng kiếm chiêu phối hợp đến không chê vào đâu được. Hai người tại trong hắc vụ, song kiếm vung dậy, giống như hai cái phiên phiên khởi vũ bướm bướm, thân ảnh linh động đồng thời, kiếm ảnh vậy kín không kẽ hở. Hai người mỗi múa một lần, liền sẽ có một đạo không màu kiếm khí bắn ra, mà ma khí liền bị mẫn diệt một điểm. Hai người thế công càng ngày càng mãnh liệt, sương mù màu đen cũng biến thành càng ảm đạm. Chúng ta không cam tâm. Hầu Phương Đình ý thức thức tỉnh, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo gào thét, "Vì cái gì? Vì cái gì?" Nhật Nguyệt chứng giám. Diệp Bắc Huyền lời nói lạnh lùng truyền ra, Lý Hương Liên ăn ý phối hợp, nàng biết đây là Diệp Bắc Huyền muốn dành cho Hầu Phương Đình một kích cuối cùng. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Bắc Huyền cùng Lý Hương Liên cho mày, biết một kích này chẳng không đợi hắc vụ tán đi, hai người mới nhìn rõ, vậy mà chạm tại thiên cơ bản phía trên. Mà Hầu Phương Đình cũng bị một đạo hắc ảnh mang đi, đồng thời thiên cơ bản cũng theo đó bay đi. Nguyên lai ngay tại Hầu Phương Đình mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Lý Cửu Tiêu vậy mà vòng trở lại, đem hắn cứu đi. Song kiếm giải trừ, Diệp Bắc Huyền tại Lý Hương Liên bên tai nhẹ giọng nói ra, gia hỏa kia còn bị ta giấu ở trong bụi cỏ, ta đi trước đem hắn làm tỉnh lại, lại đến cùng ngươi tụ hợp. Tốt. Lý Hương Liên lộ ra nụ cười ngọt ngào, mấy ngày nay không có một ngày như hôm nay như vậy để nàng vui vẻ. Nàng biết được Diệp Bắc Huyền không nghĩ bạo lộ, thế là đưa mắt nhìn hắn vội vàng rời đi. Kim công tử đây là đi cái nào? Giới Yên lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía Lý Hương Liên hỏi.
A.
Lý Hương Liên kịp phản ứng, lập tức ngon ngọt cười nói hắn vừa mới lăn xuống đến dưới núi, ném đi một vật, đi trước tìm, để cho chúng ta sửa sang một chút, hắn chờ ở dưới chân núi chúng ta.
A.
Giới Yên đối mặt Lý Hương Liên ngon ngọt cười, lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, A Di Đà Phật, dưới núi nữ nhân là lão hổ, dưới núi nữ nhân là lão hổ, đám người vừa mới chống cự sương mù màu đen đều làm cho đầy bụi đất, riêng phần mình chỉnh lý một phiên sau, lúc này mới chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Một bên khác, Ung Dung tỉnh lại Kim Tuyền tóc loạn giống ổ gà, đầu đầy đều là nát da bụi cỏ, hắn nắm trong tay Nhật Viên kiếm, một mặt mê mang nhìn mình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, Kim Tuyền tranh thủ thời gian sửa sang lại một cái dung nhan dáng vẻ, tốc độ kia đừng đề cập có bao nhanh, hắn làm bộ đang tìm kiếm đồ vật. Đám người gặp hắn thật đang tìm đồ vật, lập tức xông tới, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Kim công tử còn tại tìm đồ sao?
Tìm được không có?
Có muốn hay không chúng ta mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm? Kim Tuyền nghe vậy, lập tức ngượng ngùng cười nói, a, tìm được. Hắn ngữ khí trầm dần, ý đồ che giấu bối rối của mình. Kim công tử, quả nhiên là nhân trung long vượng, lại một lần song kiếm hợp bích đánh lui ma vật. Đúng vậy à, nếu không phải Kim công tử, chúng ta hôm nay sợ là bỏ mạng ở Hoàng Tuyền, đa tạ Kim công tử ân cứu mạng.
Ân.
Kim Tuyền một mặt mờ mịt, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền bị đại gia tán dương bao phủ, chẳng lẽ ta lại thần tiên phụ thể? Tự hành sử dụng song kiếm hợp bích. Hắn bụng trộm nhìn về phía Lý Hương Liên, gặp nàng khỏe miệng có chút giơ lên, hiển nhiên tâm tình không tệ, hắn liền đem nghi hoặc nuốt về trong bụng, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ta thật có lợi hại như vậy?
Ta làm sao không biết?
A.
Ngạch. Kim Tuyền gặp đại gia nhiệt tình bộ dáng, cũng không tốt không trả lời, chỉ là dùng thường dùng ngôn từ nói ra. Giữ gìn thiên hạ thương sinh là chúng ta chỗ chức trách, cái này đều không cái gì. Đã ma mắc đã trừ, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, trở về riêng phần mình tông môn a.
Có lý.
Kim công tử nhân nghĩa. Nói xong, đám người liền bắt đầu chậm rãi đi xuống chân núi. Đi hồi lâu, rốt cục nhìn thấy biển rộng mênh mông bên trong có một cái nhỏ chút rừng ở trên biển, chính là chiếc thuyền lớn kia tại rời đảo cách đó không xa thả neo, bởi vì bờ biển thủy chiều xuống kém cỏi, thuyền lớn không dám tới gần, e sợ cho có mắc cạn nguy hiểm.
A Di Đà Phật, thuyền này khoảng cách khá xa, chúng ta chỉ sợ muốn đạp thủy đi qua.
Giới Yên hòa thượng chắp tay trước ngực nói ra, hoặc là có vị nào vất vả một cái, trước tiến về trên thuyền, thả một chiếc dưới thuyền nhỏ đến. Giới Yên nói xong, còn không có hảo ý đưa ánh mắt về phía Kim Tuyền. Đối với Giới Yên cùng Lý Hương Liên các loại đột phá trúc cơ người mà nói, lên thuyền dễ như trở bàn tay, đối với cái khác luyện khí người mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng tất cả mọi người sợ quá trưng dương. Những người khác tựa hồ ngầm hiểu, lập tức đối Kim Tuyền triển khai mật ngọt chết rồi đánh tạc.
Ai?
Chúng ta không có Kim công tử tuyệt thế tu vi, loại sự tình này, sợ là chỉ có Kim công tử có thể làm được.
Đúng vậy a.
Ngoại trừ Kim công tử, không còn ai khác có thể đảm nhiệm. Tại mọi người một mảnh tiếng khen ngợi bên trong, Kim Tuyền dần dần mê thất bản thân, lại sung làm nổi lên dê đầu đàn. Chư vị chớ hoảng sợ, ta đi một chút liền đến. Kim Tuyền mặt lộ vẻ vui mừng, đã tất cả mọi người như thế tán thành hắn, hắn càng là muốn làm ra làm gương mẫu lấy giữ gìn đại tông môn hình tượng, cái này khổ sai sự tình Kim Tuyền làm được ngược lại là say sưa ngon lành. Lên thuyền quá trình 10 phần thuận lợi. Đại gia mấy ngày liên tiếp có thụ tra tấn, đều mỏi mệt không chịu nổi, đều tự tìm địa phương dựa vào nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, một bóng người nhàn nhã ngáp đi ra. Người tới một mặt tròm râu dài, biểu lộ khoan thai tự đắc đứng ở bông thuyền, nhìn qua từ từ đi xa Lạc Tiên Đảo.
Là ngươi?
Ngươi không chết? Hoa Vong Nôn trước tiên phát hiện Diệp Bắc Huyền, rít gào lên, lập tức gây nên đại gia chú ý. Diệp Bắc Huyền khẽ gật đầu nói, vận khí tốt, không chết thành. Giới Yên vậy lập tức tò mò bu lại, quả nhiên, vị tiên sinh này là cao nhân, lại có thể bình yên vô sự từ nơi đó đi ra, chắc hẳn Long Cung công chúa khẳng định cũng bị hắn cứu đi. Thế là hắn cung kính chắp tay trước được nói, Diệp tiên sinh, mau cùng chúng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì xảy ra?
Diệp Bắc Huyền nghĩ hồi đáp, vậy không có gì đặc biệt, nơi đó nối thẳng Thất Lạc Hải, các ngươi cũng biết Long Cung công chúa cùng ta cùng một chỗ rơi xuống
biển cả mà,
đó là nhà của nàng, chúng ta ở bên trong lượn quanh mấy ngày liền đi ra, sau đó ta liền về tới đây chờ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cũng vừa trở về. Nghe nói giải thích của hắn bình thản không có gì lạ, không có chút nào khẩn trương kích thích cảm giác, đám người cảm thấy tựa hồ thiếu thứ gì, cảm giác khắp nơi không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào không đúng.
A Di Đà Phật, chẳng lẽ Diệp tiên sinh không có cùng công chúa phát sinh cái gì sao?
Giới Yên không có chút nào chú ý tới ngồi tại cách đó không xa Lý Hương Liên, hai tay nắm thật chặt váy đều bị không tự giác bắt nhíu, trong đôi mắt vậy bắt đầu lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mà những người khác nhìn như nhìn về phía địa phương khác nhau, nhưng trên thực tế tất cả đều bệnh thai ngay bên này, muốn biết phải chăng như hắn cố sự bên trong nói như vậy phát sinh một trận khoáng thế nhân yêu tình cảm lưu luyến.
Phát sinh cái gì?
Diệp Bắc Huyền cười ha hả trả lời. Giới Yên quan sát tỉ mỉ một phiên Diệp Bắc Huyền về sau, nói ra, tiên sinh giảng trong chuyện xưa, không phải thường có đoạn này sao? Động một chút lại có mỹ nữ yêu hoặc là nữ quỷ yêu thư sinh. Chẳng lẽ một chút cũng không có phát sinh? Đối mặt đám người nghi hoặc, Diệp Bắc Huyền thở dài một tiếng nói, đó là bởi vì những cái kia cố sự đều là thư sinh biết, các ngươi cảm thấy cái nào yêu sẽ yêu ta cái này tròm dâu dài.
Huống hồ ta giảng trong chuyện xưa đều là tuấn tú thư sinh, Diệp Mộ có tự mình hiểu lấy, còn không cứ gọi được tuấn tú hai chữ.
Nghe xong giải thích của hắn, đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thoại bản bên trong động một chút thì là ai ai người nào thích dâng thư sinh, nguyên lai like đây đều là thư sinh biết.
Ai? Giới Yên thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tăng cũng muốn biết thoại bản, từ hôm nay trở đi, tiểu tăng muốn biết mỹ nữ yêu yêu tuấn tú hòa thượng.
Hòa thượng, yêu ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là hoàn tục a?
Hoa Vô Nôn nương môn chít chít chỉ vào cái kia phản quang lại bóng loáng bóng lưỡng đầu nói ra.
Khụ khụ.
Hòa thượng lúng túng tằng hắng một cái, vì làm dịu bầu không khí thế là lại mở miệng nói, Diệp tiên sinh, đường về phiền muộn, không bằng nói một chút cái kia Đỗ Thập Nương cùng Lý Giáp vợ chồng sinh hoạt.
Hòa thượng phá giới, ngươi làm sao cả ngày liền nghĩ cái này?
Liền đúng vậy a, cả ngày muốn cái này.
Lý Hương Liên nghe vậy, cười nhạt một cái nói một cái.
Diệp Bác Huyền đứng người lên, cẩn thận suy tư một phiên, mở miệng nói, tốt a,
vậy liền nói một cái.
Tiếp lấy hắn chậm rãi đi đến trước thuyền, đám người riêng phần mình ngồi thẳng người. Lúc này ánh nắng chiều về đến, vừa lúc chiếu rọi tại Diệp Bác Huyền trên thân, khiến cho hắn quanh thân tràn đầy mông lung cảm giác. Hắn tay áo tùy phong nhẹ nhàng tung bay, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng hất lên, bột một tiếng quạt xếp mở ra, tiêu chí nói thư bắt đầu. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có chút gió biển thường thường truyền ra tiếng rít.
Thư hừ.
Diệp Bác Huyền háng giọng một cái, bắt đầu cao giọng nói ra, tại cái kia một mảnh trong loạn thế, có mới lậu con buôn tạo phản, mà có một vị tên là Phạm Hy Chu nam tử, vậy gọi Phạm Thu Nhi, bị cuốn mang trong đó. Một ngày, hắn tại trong loạn quân, nhìn thấy một vị mỹ lệ quan gia nữ tử tên là Thuật Ca. Nguyên lai nàng bị phản quân bắt đi, giờ phút này tính mệnh thở hơi cuối cùng, may mắn Phạm Thu Nhi sinh lòng thương hại, cứu nàng, xuất từ cảnh thế thông ngôn bên trong Phạm Thu Nhi song kính đoàn tụ. Lý Hương Liên nghe vậy sững sờ, cái này cố sự, chẳng lẽ là nói cho ta sao? Theo Diệp Bắc Huyền tự thuật, trong tay hắn quạt xếp phảng phất đắc lực đạo cụ, bị hắn khoa tay thành các loại đồ vật. Nên nói đến Phạm Thu Nhi cùng Thuận Ca lấy âm dương bảo kính định tình, Lý Hương Liên càng thêm xác định, cái này nói không phải liền là hai người bọn họ long đong tình yêu sao? Cái này về sau, triều đình phái ra một vị gọi Hàn Thế Trung đại tướng quân bình định, cái này Phạm Thu Nhi tự biết khó thoát tiêu diệt, liền cùng Thuận Ca lệ rơi phân biệt, hắn đem bảo kính một phân thành hai, ước định hai người lần nữa trùng phùng lúc, coi đây là tín vật. Diệp Bắc Huyền nhìn qua đám người vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục cao giọng nói ra, thật sẽ có người vì người yêu, một mực chờ xuống dưới sao? Hoa Vông luôn đôi mắt mê ly nhìn về phía biển cả, bộ dáng kia mười phần nương môn. Diệp Bác Huyền nói đến đây, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, những người khác cũng là nhíu mày thở dài, hoặc ánh mắt chuyên chú. A Di Đà Phật, khẳng định có, chí ít tiểu tăng liền sẽ.
Sì, ngươi cái hòa thượng phá giới.
Gặp đại gia tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Diệp Bác Huyền tiếp tục nói, cái này Thuận Ca rất nhanh bị phụ thân cứu trở về, nhưng phụ mẫu biết được nàng đã tư định trung thân, buộc nàng tài giá, nhưng nàng tình thâm nghĩa trọng, lấy cái chết bức bách, lúc này mới bảo vệ danh tiết của mình quả nhiên a. Cái này Phạm Thu Nhi liền như là bẩn tăng dạng này người, đáng tiếc bẩn tăng là tên hòa thượng. Giới Yên không biết lúc nào vậy mà bưng một chén rượu, một ngụm buồn bực rơi sau mặt mũi tràn đầy cảm khái nói:
"Hòa thượng, ngươi dứt khoát hoàn tục đến chúng ta Hoa Tiên Tông được, ta nơi đó đều là tiểu mỹ nhân."
Hoa Vông Nôn nhìn qua Giới Yên bộ dáng, cười khanh khách nói: "Đám người bị cái này hòa thượng phá giới làm cho im lặng, rõ ràng tứ đại không chống, hết lần này tới lần khác là cái lòng dạ từ bi hòa thượng."
"Nghe cố sự a."
Giới Yên lắc đầu, thở dài nói:
"Vẫn là cái có chuyện xưa hòa thượng đâu."
Bên cạnh một vị đệ tử chơi bùa, nói đến đây, Diệp Bác Huyền đột nhiên ngự khí đắt đỏ, trên mặt vui sướng nói: "Cái này lại sao thế nào hả? Phạm Thu Nhi mai danh nhận tích, bằng vào một thân xuất sắc thủy tính, vậy mà đi lên làm quan con đường. Một ngày, dưới cơ duyên xảo hợp hắn dùng tên giả Hạ Thành Tín, đi vào Thuận Ca phụ thân trong phủ làm việc, mà Thuận Ca lại trùng hợp trong phủ, lại trùng hợp ngẫu nhiên nghe được thanh âm của hắn." Nói đến đây, tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong đây là một cái đại đoàn viên kết cục, nhưng lại ngừng thở, sợ có cái gì ngoài ý muốn, dù sao gia hỏa này trước đó giảng mấy cái cố sự đều là bi kịch. Liền ngay cả Lý Hương Liên đều không tự giác khẩn trương lên, sợ nghe được không muốn nghe đến kết cục. Diệp Bác Huyền trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói, cái kia Thuận Ca nghe được Phạm Thu Nhi thanh âm, trong chốc lát, đảo ngược thời gian, thầm nghĩ nổi lên cùng Phạm Thu Nhi từng ly từng tí, trong nội tâm nàng lập tức chắc chắn, người này chính là phu quân của nàng giảng ở đây, trong tay hắn quạt xếp tựa như cái kia đạo cụ, chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra, cuối cùng a. Thuận Ca đem việc này cáo chi phụ thân, hai người rốt cục gặp nhau, cũng xuất ra cái kia tuân thủ lời thề nửa mặt tấm gương cuối cùng hai người gương vỡ lại lành, gần nhau cả đời. Hắn nói đến chỗ này, đem quạt xếp chậm rãi khép lại, tựa hồ tại diễn dịch hai người gương vỡ lại lành chẳng cảnh. Cố sự đến đây là kết thúc. Thuyết thư đẳng cấp, LV4600001000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa thuần dương thể Phạm Thu Nhi song kính đoàn tụ hoàn tất ban thưởng, cảnh thế thông luôn mảnh vỡ một cố sự chuẩn bị kết thúc, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, thẳng đến cuối cùng song kính đoàn tụ, mọi người mới thật sâu thở ra một hơi. Tốt. Lý Hương Liên cười nhạt một tiếng, gia hỏa này rốt cục giảng một đoàn tròn kết cục.
Chỉ tiếc, chúng ta vẽ ném đi.
Cố sự kết thúc, Lý Hương Liên đi đến đang tại nghỉ ngơi Diệp Bắc Huyền bên cạnh, trong giọng nói mang theo một chút tiếc hận nói ra.
Vẽ.
Diệp Bắc Huyền chợt nhớ tới, tranh này chẳng phải đang tại mình nơi này sao? Với lại trên người nàng mặt dây chuyền bậy trên người mình đâu? Ngay tại hắn đang chuẩn bị xuất ra đồ vật cho nàng một kinh hỉ thời điểm, đống nhiên thân thuyền một trận lắc lư, tựa hồ trên biển có đồ vật gì muốn đi ra. Thấu chương xong, chương 150, nhìn phòng cưới. Chương 150, nhìn phòng cưới. Ngay sau đó, một vòng xoáy khổng lồ thình lình xuất hiện. Đám người nhìn qua vòng xoáy, kinh thanh hô to, không tốt, là vòng xoáy. Bốn phía mặt biển trong nháy mắt trở nên nóng nảy mà đội thuyền phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại nắm kéo, tùy ý lay hoay. Thân thuyền đã nghiêng đến cực hạn, sau đó lại bỗng nhiên về chính, băng lãnh nước biển như cuồng phong mưa rào giống như, trong nháy mắt đem mọi người xối đến nước đẫm. Giới Yên cùng Kim Tuyền mấy người minh bạch, cái này nhất định là gặp được yêu, bọn hắn quanh thân tản ra linh lực, mới không còn bị nước biển sặc vào mũi khang. Cùng thời khắc đó, đám người nhìn về phía mặt biển, cái kia vòng xoáy khổng lồ giống như một cái không động, tựa như vực sâu lối vào, giống như hung mạnh manh thú thôn phệ lấy hết thảy. Khổng lồ đội thuyền tại trước mặt nó, giống như một mảnh nhỏ bé thuyền con, thân thuyền đang bị vòng xoáy xé rách lấy xoay tròn, đám người còn chưa kịp phản ứng, đội thuyền liền cách vòng xoáy càng ngày càng gần, cũng cao tốc xoay tròn, rất nhanh, thuyền lớn liền bị thôn phệ tiến vào đáy biển. Cùng một thời gian, vòng xoáy giống như là ăn ý cho phép, rất nhanh bình ổn lại, mặt biển lại khôi phục dị thường bình tĩnh. Cho tới giờ khắc này, Diệp Bác Huyền mới hiểu được, đây là Ngao Thấm tại nổi giận, nàng không muốn cùng Lý Hương Liên xung đột chính diện, cho nên mới dùng loại phương thức này để cho mình đi gặp nàng. Nhìn qua nàng cái kia mang theo tức giận bộ dáng, Diệp Bác Huyền gãi đầu một cái nói, ngươi đem bọn hắn làm đi nơi nào? Yên tâm, bọn hắn không chết được, ta liền người mang thuyền, tiễn bọn họ một đoạn đường, bọn hắn vẫn phải cảm tạ ta đây, để bọn hắn sớm vài ngày về nhà. Tiếp lấy nàng mân mê miệng nhỏ, tức giận nói ra, cứ đi như thế, đều không cùng ta cáo biệt. Đám người kia cứ như vậy trọng yếu a, chẳng lẽ còn là ngươi nhất thống thiên hạ giúp đỡ sao? Nàng vốn là muốn trực tiếp hỏi Lý Hương Liên nhưng lại cảm thấy dạng này ra vẻ mình quá mức hẹp hòi, dù sao đang đứng ở tình yêu cùng nhật kỳ, mình xem như nửa đường tham gia. Nhất thống thiên hạ. Diệp Bác Huyền sững sờ, nhất thống thiên hạ có cái gì dùng? Để bọn hắn phục chỉ nghe thư thu hoạch ban thưởng sao? Nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ những người này tương lai sẽ là phong thần chi chiến giúp đỡ cũng có nói, thế là nói ra, đúng vậy à, về sau bọn hắn có lẽ thật có thể trở thành giúp đỡ. Ngao Thấm sững sờ, không nghĩ tới gia hỏa này thật có gây sự dự định, ngược lại là mình một lòng chỉ nghĩ đến tình yêu sự tình, thế là ngữ khí cũng biến thành nhu hòa. Ngươi thật dự định nhất thống thiên hạ? Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta chỉ nói là bọn hắn có thể là giúp đỡ, với lại ngươi sau này thế nhưng là ta trợ thủ đắc lực nhất. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ dụ dỗ nói. Thật. Ngao Thấm vui vẻ nói, không có gạt ta. Nhưng ngay sau đó nàng ánh mắt ảm đạm xuống nói, chỉ tiếc ngươi không thể từ trước đến nay ta cùng một chỗ. Diệp Bác Huyền sững sờ, hơn nửa ngày mới lên tiếng, làm sao? Ngươi trước đó vẫn muốn lưu ta, hiện tại tại sao lại muốn đuổi ta đi? Thật cam lòng? Không nỡ. Ngao Thấm giận dữ nói, nhưng ta rõ ràng biển cả thủy chung không phải nhà của ngươi. Vậy bất lợi cho ngươi đột phá, không phải ta khoái hoạt cái 100 năm, đằng sau ngươi lại chết già rồi, ta liền phải một mực thủ tiết, chúng ta long tuổi thọ thế nhưng là rất dài. Ta tình nguyện ngươi ngẫu nhiên đến xem ta, cũng không muốn hiện tại mỗi ngày chiếm lấy ngươi, cuối cùng ngươi tàn lùi mà chết. Diệp Bác Huyền giật mình, vậy minh bạch đạo lý này, đây cũng là hắn cùng trưởng công chúa cùng Tần Nhược Hy tách ra nguyên nhân chủ yếu. Minh hắc, nhất định mình chỉ có thể một đường tiến lên. Bầu không khí có chút ngột ngạt, thật lâu Diệp Bác Huyền mở miệng nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Ngao Thấm đốn ngừng lại, nhẹ giọng hỏi ngược lại, vậy còn ngươi?
Ta.
Diệp Bác Huyền hồi đáp, ta có thể sẽ quay về nhân gian. Ngao Thấm đầy mắt mê ly mà nhìn xem hắn, biết hắn đối với mình con đường có rõ ràng quy hoạch, mình không phải là không muốn lưu lại hắn, mà là không muốn trở thành hắn chướng ngại vật, trở ngại hắn tiến lên ôn nhu hương. Bất quá không quan hệ, mình đạt được hắn người cũng đã nhận được hắn tâm, một ngày nào đó, hắn quy tâm phương hướng cũng sẽ thuộc về mình. Ngươi hiểu lầm ta. Diệp Bác Huyền tiếp lấy ngữ khí nghiêm túc nói, đại kiếp sắp xảy ra, ta không thể không một lần nữa ở nhân gian du tẩu, nếu không ta cái nào bỏ được rời đi ngươi.
Đại kiếp?
Ngao Thấm nghi ngờ nói, Lạc Tiên đảo ma vật không phải đã giải quyết sao? Diệp Bác Huyền biết rõ huyết ma không phải dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt, dựa theo Triệu Vân Ca tính tình, nàng nhất định sẽ đem huyết ma sửa chữa phục hồi hoàn chỉnh, mặc dù không rõ ràng mục đích của nàng, nhưng đến giờ khẳng định lại thiên hạ đại loạn. Mà thiên hạ đại loạn cũng chính là một mình thu thập bản cổ khí vận, mở ra phong thần chi chiến thời cơ. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu nói ra, ngươi trở về âm thầm cùng Long Vương một người nói, liền nói đại kiếp sắp tới, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp lấy hắn liền đem chính mình trong gương nhìn thấy phong thần chi chiến sắp mở ra sự tình nói cho nàng, đương nhiên là có vài thứ hắn cũng không đề cập, cũng tỉ như tấm gương kia bên trong người là chính hắn chuyện này, bởi vì quá mức hoang đường.
Thật.
Ngao Thấm, ngữ khí vậy nghiêm túc lên nói, vậy chúng ta Long Cung sát thực phải làm chuẩn bị cẩn thận, nếu như chúng ta Long Cung nhờ vào đó có thể quật khởi vậy ta liền.
Liền.
Diệp Bác Huyền nghi ngờ nói, vậy ta nhậm chức ngươi bài bố, bao quát ngươi nghĩ cái tư thế kia. Ngao Thấm sắc mặt đỏ lên mà cúi thấp đầu, có chút cắn môi dưới, liền môi đỏ đều bị khai ra một loạt chỉnh tề dấu răng, thanh âm càng ngày càng nhỏ đáp lại nói. Diệp Bác Huyền sững sờ, lập tức cười lên ha ha, chỉ có thể nói nàng là hiểu mình. Gặp hắn cười đến như vậy không có hảo ý, Ngao Thấm cáu giận nói, ta liền biết, ngươi đến khẳng định không có ý tốt.
Khụ 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 khụ.
Diệp Bác Huyền cười khan vài tiếng, rõ ràng là ngươi đem ta chụp tới.
Thời gian cấp bách.
Ngao Thấm cắn răng, sắc mặt đỏ bừng nói, ta dẫn ngươi đi xem ta chuẩn bị phòng cưới. Diệp Bác Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ nói, tốt. Để cho ta xem chúng ta tiểu công chúa chuẩn bị cho ta chính là như thế nào phòng cưới đâu.
Cái kia đi thôi.
Ngao Thấm một cách tự nhiên nắm Diệp Bác Huyền tay, có chút uốn eo, liền lôi kéo hắn rời đi. Nhìn qua nàng nắm mình, cảm thụ được trong tay mềm mại, Diệp Bác Huyền chỉ muốn nói, chuyện khác, tạm thời chậm rãi, lao nạp có chuyện trọng yếu hơn. Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Trong nước một ngày, trên mặt đất ba ngày. Thiên Ma Tông, sườn núi chỗ, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Mà tại cái này ung tùm bên trong, có một ngọn núi động, trong động nhất u ám địa phương, có một chỗ máu tanh huyết chỉ. Hai đạo nhân ảnh đang tại trong đó chữa thương, chính là Hầu Phương Đình cùng Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu một chỉ điểm tại Hầu Phương Đình ngực, đỏ thấm máu tươi tí tách nhỏ xuống ở trong huyết chỉ. Hầu Phương Đình lập tức toàn thân hắc khí ứa ra, màu đen bên trong còn kèm theo hồng quang. Ngay tại lúc Lý Cửu Tiêu vui sướng hút lấy Hầu Phương Đình thời điểm, biến cố đột nhiên nổi lên, Hầu Phương Đình đống nhiên thân thể đống nhiên hướng phía trước xông lên. Giang giác. Lý Cửu Tiêu tay vậy mà xuyên thấu Hầu Phương Đình ngực, đối mặt biến cố bất thình lình, Lý Cửu Tiêu lập tức có chút kinh hoàng nói,
Hầu Phương Đình, ngươi đây là ý gì?
Ha 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 ha.
Hầu Phương Đình thâm trầm cười nói, có ý tứ gì không phải rất rõ ràng sao? Ta mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, ngươi bị chính đạo người đánh cho chiến lực tổn hao nhiều, mà ta hấp thu ma khí, khống chế ma khí. Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi lợi hại, ta thay thế ngươi, có gì không thể? Ta cũng sẽ không giống ngươi đối một nữ nhân si tâm vọng tưởng, ta trở thành ma quân, chuyện thứ nhất liền là giết nàng, giết cái kia ảnh hưởng ta đạo tâm nữ nhân. Huyết chỉ tràng cảnh mười phần quỷ dị, Lý Cửu Tiêu xuyên thấu Hầu Phương Đình ngực, nhưng hắn lại lộ ra thần sắc kinh khủng, mà bị xuyên thấu Hầu Phương Đình lại lộ ra quỷ dị âm trầm, trêu tức kinh khủng tiêu dung. Ngươi cũng sống mấy trăm tuổi, đều nhanh phải chết, vì sao không đem cơ hội này nhường cho ta đâu? Ta cam đoan, ta trở thành ma quân, nhất định sẽ không giống ngươi như vậy bất ức. Hầu Phương Đình một bộ âm nhu được như ý bộ dáng cười nói. Rất nhanh, Lý Cửu Tiêu đông nhiên trở nên càng ngày càng suy yếu, hắn hơi thở mong manh nói, ta chờ xem ngươi hạ trạng. Nói xong hắn liền không có bất kỳ khí tức gì. Hầu Phương Đình từng chút rút ra cắm ở bộ ngực hắn cánh tay, sau đó Lý Cửu Tiêu liền một chút xíu chìm vào huyết trì ngọn nguồn, cho đến chỉ nhìn thấy phía trên bốc lên đỏ bừng bạc khí, như là đun sôi nước sôi giống như. Đang lúc hoàng hôn, Hoàng Yên Trấn. Nơi này sở dĩ gọi Hoàng Yên Trấn, tự nhiên là bởi vì thuốc lá này là hồng trần khói sắc, cái này hoàng mà. Tự nhiên chính là hoàng màu sắc vải. Cộng lại tự nhiên chính là Hoàng Yên Trấn mà có xưng hô như vậy, tự nhiên là danh xưng xem như ở nhà như ra khách sạn không thể bỏ qua công lao. Diệp Bác Huyền là bị Ngao Thấm phái người trực tiếp đưa đến Hoàng Yên Trấn, bởi vì 3 ngày không có xuống giường, sợ hắn thân thể suy yếu, Ngao Thấm lo lắng một mình hắn bay không đến, mà lái giản dị thuyền nhỏ lại sợ hắn không an toàn, may mà liền phái vợ sò thị nữ cùng Hải Loa cô nương cùng một chỗ thay phiên tiện hắn, ngược lại đều là thị nữ của nàng cũng coi là hắn người, nàng vậy không lo lắng. Mà hắn vừa vặn trông thấy một đám đầy bụi đất chính đạo các đệ tử đang tại trên thuyền lên mở, không thể không nói Ngao Thấm nha đầu này liền thời gian đều tính được như thế tinh chuẩn. Lý Hương Liên vừa xuống thuyền, tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu liền trông thấy Diệp Bắc Huyền chính mỉm cười nhìn qua nàng. Mà những người khác, vậy nao nao quăng tới ánh mắt kỳ quái, nhất là Kim Tuyển, vì sao tất cả chúng ta đều tại theo thuyền từ trong vòng xoáy trực tiếp trôi dạt đến Hoàng Yên Trấn phụ cận, chỉ có hắn không thấy. Mà bây giờ, hắn ngược lại so với chính mình bọn người càng nhanh đi vào Hoàng Yên Trấn, đây không phải rất kỳ quái. Không riêng gì hắn cho rằng như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy, mà trong đó lớn nhất suy đoán chính là cái này trọm dâu dài cùng Long Cung công chúa có tư tình. Đương nhiên chỉ có Giới Yên một người không tin, hắn tin tưởng vững chắc sư phó sẽ không lừa hắn, hắn nói Diệp Bắc Huyền là cao nhân vậy khẳng định liền là cao nhân. So với chúng ta còn nhanh, người đây có phải hay không là đi làm một lần Long Cung nữ tế? Lý Hương Liên vừa lên đến liền ngữ khí mang theo một chút tiểu tính tình nói ra. Diệp Bắc Huyền sững sờ, âm thầm nuốt một cái mồ hôi, ngươi đoán được thật chuẩn, đâu chỉ là một lần. Nào có, ta đây không phải bình yên vô sự trở về mà. Tiếp lấy hắn lạnh nhạt nói ra, kỳ thật chuyện này là cái hiểu lầm, trong Long Cung người chuẩn bị mai phục ma đạo đám người, ta xuống dưới cùng bọn hắn giải thích hiểu lầm, ngươi nhìn, bọn hắn còn đưa chúng ta một đoạn đường đâu. Lý Hương Liên đầy mắt không tin tưởng, nhưng nàng cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu hỏi thăm, nàng cảm thấy nếu là mình trực tiếp hỏi hắn cùng Long Cung công chúa quan hệ, có phải hay không ra vẻ mình có chút cố tình gây sự. Dù sao mình cũng là nửa đường trên ngang, như ngày nào nàng hoàng đế không làm, liều lĩnh tìm đến, mình là để vẫn là không cho. Nếu là có cái Long Cung công chúa còn có thể làm tấm một, đến lúc đó mình cũng không sợ rơi vào cái phản bội quê mật tội danh, ngược lại hắn đã thêm một cái lại nhiều một cái mình vậy không coi là nhiều a nghĩ cho đến này, Lý Hương Liên bỗng nhiên nói khẽ, được rồi. Ta cũng không phải cái gì đều muốn hỏi thăm rõ ràng, trong lòng ngươi có ta liền tốt, chúng ta đi thôi. Hôm nay sắp trời đã tối, chúng ta có phải hay không muốn đi khách sạn nghỉ ngơi một đêm lại đi? Diệp Bác Huyền nhìn qua bầu trời nói ra. Lý Hương Liên sững sờ, kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, Bạch Thiên Hắc Dạ đi đường cũng không đáng kể, dù sao lần này trở về cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, những người khác về riêng phần mình tông môn đi. Vậy hắn lúc này đưa ra đi khách sạn là vì sao? Chẳng lẽ là thế nhưng là không phải quá nhanh? Hắn lại không có bác sĩ đại hiệu, cưới hỏi đàng hoàng. Cứ như vậy cho hắn, về sau mình hơn phân nửa muốn thấp hắn một đầu, nhưng nếu hắn cưỡng ép tác thủ làm sao bây giờ? Đến. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, bên hai truyền đến một đạo giọng ôn hòa. A. Lý Hương Liên lúc này mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Như Gia khách sạn bốn chữ, lập tức thấp thỏm bất an trong lòng. Nàng đứng tại Như Gia khách sạn cổng, nhìn qua hắn dạo bước tiến lên bóng lưng, bước chân lại phảng phất có thiên quân chi trọng, nội tâm giống như đổ ngũ bị bình. Hai chân của nàng run nhẹ nhẹ, vô ý thức cắn môi dưới. Trở ra, hắn là mở một gian phòng vẫn là hai gian phòng? Mở hai gian phòng có thể hay không nửa đêm vụng trộm chui qua đến? Nếu như mở một gian phòng, hắn có thể hay không nửa đêm thật cưỡng ép tác thủ mình? Mình còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu. Nếu như mình cự tuyệt hắn, hắn có thể hay không thất vọng? Nhưng mình lại không nghĩ cự tuyệt hắn làm sao bây giờ? Lý Hương Liên lúc này lại nghĩ tới hắn ôn nhu bộ dáng, trong lòng lại dâng lên vẻ bất nhẫn cự tuyệt tình cảm, nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới hắn ôn nhu, trong lòng lại lập tức cố lấy dũng khí, có lẽ hắn chỉ là cùng mình đơn thuần tâm sự mà thôi, hoặc là chia sẻ một cái tu luyện tâm đắc cũng hoặc là cho mình thuyết thư. A, ngươi thế nào? Diệp Bác Huyền nhìn qua Lý Hương Liên đứng tại Như Gia khách sạn cổng, sắc mặt lúc thì đỏ một trận cười ngây ngô khẽ mỉm cười nói, tiến đến a. A. A, ta tới. Lý Hương Liên không nghĩ nhiều nữa, bước chân đuổi theo bước tiến của hắn. Vừa mới còn tại nội tâm suy nghĩ một đống lớn nghi vấn, trong nháy mắt bị nụ cười của hắn hòa tan, tất cả đều quên hết đi, tính toán, muốn liền muốn đi. Nói thực ra, khách sạn này đã không thể đơn giản xưng là khách sạn, càng giống là kiếp trước loại kia khách sạn cấp sao, mà không phải phổ thông nhà khách. Đương nhiên hai cái này khác biệt, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí,
chí ít cái này như ra khách sạn là phục vụ dây chuyền. Lần này hắn vẫn là chọn Bắc viện, một người mở gian, cái này khiến Lý Hương Liên âm thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại lộ ra có chút thất vọng, dù sao nàng là thật có chỗ chờ mong. Hai người xác định rõ gian phòng, Diệp Bắc Huyền liền lôi kéo Lý Hương Liên chuẩn bị đi ăn một chút gì. Nơi này vẫn như cũng là người đến người đi, bọn hắn tìm cái vị trí, chọn chút thức ăn, một bình hâm rượu, liền lặng lặng chờ đợi thức ăn lên bàn, bởi vì không có điện thoại, quá trình này lộ ra rất nhàm chán. Nhàm chán đến miệng của hắn lại ngứa, muốn nói thương. Lại cạnh. Một tiếng quen thuộc kinh đường một vang lên, Diệp Bắc Huyền vô ý thức móc ra quả xếp, Lý Hương Liên thấy thế nhịn không được cười lên nói, làm sao, bệnh cũng lại phản bảo. Vừa vặn cái này thuyết thư chính là ngươi đồ đệ đâu. Ân. Diệp Bắc Huyền hướng trên giảng đài xem xét, không phải cái kia Chu Bắc Nhiên là ai. Chỉ thấy hắn nhẹ lay động tay quạt, chậm rãi mở miệng nói, chư vị quan sát, tại cuối tuần Bắc Nhiên, là bây giờ khách sạn thuyết thư tiên sinh. Hôm nay chúng ta nói tiếp cái kia độc nhất vô nhị cố sự Kim Bình Mai bên trong nhân vật cuối cùng kết cục, cuốn sách này chính là ân sư của ta Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh dốc hết tâm huyết, lịch lúc 3 năm sáng tác một bộ ký thư, tên là Kim Bình Mai. Nói đến đây, bên cạnh có cái đầu chọc đội mũ, còn cố ý đem mũ hạ thấp xuống ép. Tốt mau nói. Dưới trận một mảnh kích động thanh âm, so với lần trước thập bát mạc lần này phản ứng để Chu Bắc Nhiên rất hài lòng, trong lòng càng là cảm khái, sư phó thật là thần như vậy. Lại nói cái này Tây Môn Khánh An yêu tăng cho kỳ dược, trước cùng 360 mưa, sau lại không để ý Lý Bình Nhi vừa sinh xong nhi tử, còn tại nguyện sự trong lúc đó, cưỡng ép đi chụp công chi lễ. Cái này Lý Bình Nhi cuối cùng a, nhiễm tật bạo tử. Nói đến đây, đại gia một mảnh thổn thức. Nữ nhân này cũng là người đáng thương, tình cảm tại khác biệt trượng phu ở giữa lắc lư, đã từng muốn cứu chồng mình, yêu Tây Môn đại quan nhân lại tuyển tưởng Trúc Sơn, tức chết ăn mày hư. Đúng vậy a, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chu Bắc Nhiên quả nhiên học được Diệp Bắc Huyền ba phân thân công, học hắn hấp dẫn người nghe, chờ mọi người tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn tiếp tục êm hay nói, lại nói cái kêu Bàng Xuân Mai tại Chu thủ chuẩn bị sau khi chết, lại cùng người hầu Chu Nghĩa làm loạn, nhưng nguyên nhân nàng túng dục quá độ, cuối cùng tử tại Chu Nghĩa trên bụng. Ha ha ha, chỉ nghe nói trượng phu tử tại nữ nhân trên bụng, vẫn là lần đầu nghe nói nữ nhân tử tại trượng phu trên bụng, đã chết đáng đời. Liên là, Kim Bình Mai quả nhiên là sách hay, người trong cuộc vật đặc điểm tươi sáng, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Lý Hương Liên nhỏ giọng đỏ mặt nói ra, đây chính là ngươi viết cố sự. Thật sợ ngươi về sau tử ở đâu nữ nhân trên bụng. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chính mình nói đến giống như có chút quá nóng, đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, trong lòng càng là nghĩ đến, muốn chết tại những nữ nhân khác trên bụng. Không có cửa đâu, ta muốn ngươi chết tại trên bụng của ta. Ngay tại lúc này, cái kia Chu Bắc Nhiên gặp tiếng thảo luận dần dần yếu bớt, lập tức lại mở miệng nói, cái này Phan Kim Liên mà. Tại Tây Môn Khánh sau khi chết đi theo Trần Kính Tệ thông đồng, nhưng bị nó trượng phu Võ Đại đệ Võ Nhị phát hiện, đem nó đánh chết, đầu lâu cũng bị chẳng rơi. Tốt, giết đến tốt. Chu Bắc Nhiên tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, phất tay thăm hỏi, loại này được người sùng bái cảm giác để hắn một trận phiêu phiêu dục tiên, nếu là sư phó cho thêm mình mấy cái cố sự thật là tốt biết bao. A Diệp Bắc Huyền nhìn qua Chu Bắc Nhiên đạt được mình bộ phận chân truyền, trong lòng khẳng định gật gật đầu, biểu thị tán thưởng, đồ đệ này không có phí công thu, từ hôm nay trở đi ta tán thành ngươi làm đồ đệ của ta. Về sau không cho phép viết loại này cố sự. Lý Hương Liên đỏ mặt, ngựa khí có chút hung điệu nói ra. Cố sự mà, cũng không phải thật. Lại nói, cái này cố sự cũng không phải do ta biết, ta chỉ là cái công nhân bốc vác mà thôi. Nếu như ta xuất ra tiên tử đích tu tiên Quỳnh Minh thần nữ lục nguyên nên như thế nào ứng đối? Tính toán, nếu là lấy ra, tám thành đến bị giá đào tại trên cổ. Người đang suy nghĩ gì? Lý Hương Liên lại hỏi. A. Diệp Bắc Huyền suy nghĩ bị kéo về, ngựa khí có chút ngượng ngùng nói, không nghĩ cái gì. Đông nhiên hắn lại nghĩ tới kiếp trước kinh điển đẩy mỡ vẩy bội trích lời, thế là tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ta đang nhớ ngươi. Xì. Lý Hương Liên quả nhiên mặt mày hớn hở, bầu không khí vậy lập tức trở nên phấn hồng. Giá hỏa này viết những vật này là không phải đại biểu cho nội tâm của hắn vậy đang suy nghĩ những này. Hắn sẽ không thật cùng Long Cung công chúa có cái gì a? Gia hỏa này lần này trở về sau, rõ ràng cảm giác không đồng dạng, lấy trước như vậy ngượng ngùng, bây giờ trở nên giống như ngay tại Diệp Bắc Huyền chuẩn bị tiến một bước mở miệng thời điểm, hồi lâu không có phản ứng bảng đống nhiên văng lên. Chăm chăm. Chúc mừng hoàn tất Kim Bình Mai. Đấu chương xong, chương 151, xấu ta chuyện tốt, thần tiên đều lưu không được ngươi. Chương 151, xấu ta chuyện tốt, thần tiên đều lưu không được ngươi. Thuyết thư đẳng cấp, LV4600001000, hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa thuần dương thể Kim Bình Mai hoàn tất ban thưởng. Cực lạc đại phát ân. Cái này cũng được. Diệp Bắc Huyền nhìn qua bảng ngơ ngác một chút, trong lòng nghĩ ngợi, có phải như vậy hay không mang ý nghĩa mình cũng có thể bồi dưỡng một cái Diệp Tiểu Bắc. Cái này cực lạc đại pháp là cái quỷ gì? Đây là buộc mình đa tử đa phúc. Ngươi còn đứng đó làm gì? Bên cạnh Lý Hương Liên phát giác được sự khác thường của hắn, lúc này mở miệng hỏi. A, ngươi còn nói là đang nghĩ ta. Lý Hương Liên ngữ khí rõ ràng không vui lừa hành, đem đầu xoáy đi qua đùa nghịch nổi lên tiểu tính tình. Ta thật đang nhớ ngươi a. Vừa mới thật có đang nhớ ngươi. Diệp Bắc Huyền cấp tốc liếc nhìn toàn trường, làm sao nữ nhân giác quan thứ 6 linh như vậy? Ai tôi giúp ta giải vây? Một phiên liếc nhìn về sau, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, liền ngươi hòa thượng phá giới, không nghĩ tới ngươi thế mà tại, thật sự là trời không tuyệt đường người. Thật đó a. Diệp Bắc Huyền ngữ khí thành khẩn nói, ngươi nhìn một cái, ta đây không phải bị cái kia hòa thượng phá giới kinh đến mà. Lý Hương Liên nghe vậy, lập tức thuận Diệp Bắc Huyền ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, cái kia hòa thượng phá giới giới yên đội mũ, quỷ quỷ túy túy vừa uống rượu ăn thịt, một bên trở về chỗ cố sự. Xì. Lý Hương Liên sắc mặt đỏ hồng, không nói nữa. Hô Diệp Bắc Huyền thâm thở ra một hơi,
trong lòng đi khai khói rỗi ra ngón tay cái, tốt hòa thượng. Thật lâu, Lý Hương Liên gặp hòa thượng bị quỷ túy túy ép mũ, lại quỷ quỷ túy túy đi theo Chu Bác Nhiên rời đi, lập tức nói, hòa thượng này giống như đối ngươi đồ đệ có hứng thú. Quả nhiên, Diệp Bác Huyền nhìn qua hòa thượng lén lén lút lút bóng lưng, lúc này nói ra, chúng ta theo sau. Đồ đệ này cũng không thể xảy ra chuyện, đây chính là mình máy rút tiền. Thế là hai người bậy thu thập một phiên, cấp tốc đi theo. Sắc trời dần dần muộn. Chu Bác Nhiên kết thúc bận rộn, khẽ hát, bộ pháp đều mang vui sướng tiết tấu, lanh lợi đi tại trên đường nhỏ. Đột nhiên, một cái đội nón người, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Chu Bác Nhiên giật nảy mình, tập trung nhìn vào, biết rõ đối phương kẻ đến không thiện. Lúc này Giới Yên, ngữ khí giả bộ như ác bá bộ dáng, còn cô ý ép ép vũ, hung tợn nói ra, lưu lại kim bình mai nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Bác Nhiên đầu tiên là giật mình, minh bạch ý đồ của đối phương, lập tức ngữ khí lạnh nhạt nói ra, thư tại ta trong đầu, ta không cách nào lấy ra. Giới Yên tiến lên một bước, ngữ khí uy hiếp nói, vậy liền cho ta biết ra, ta có thể đợi. Chu Bác Nhiên lập tức nhướng mày, biết rõ hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm. Một cái quen thuộc lại mang mấy phần trêu chọc thanh âm truyền đến. Nha, ở đâu ra, dám ở dưới mí mắt ta khi dễ đồ đệ của ta. Chu Bác Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt sửng sốt, đây không phải sư phó sao? Mình không phải đang nằm mơ. Hắn lập tức ủy khuất đến cùng một bảo bảo một dạng tiến lên, ôm lấy Diệp Bác Huyền đùi bắt đầu khóc kể lể, sư phụ, ngài đã tới à? Nhìn thấy ngài thật là quá tốt rồi. Giới Yên nhìn thấy Diệp Bác Huyền xuất hiện, trong lòng lộn bộ một tiếng, hai cái này sát tình sao lại tới đây? Hắn không nói nhảm, vụ trộm xoay người, miêu dáng người, chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy. Còn không chờ hắn cất bước, liền phát hiện con đường của mình bị đối phương phong tỏa ngăn cản. Giới Yên lập tức hoảng hồn, ngữ khí vậy cố ý ngột ngạt nói, ta cùng hai vị không oán không cừu, tội gì cả đường. Diệp Bác Huyền vậy cười lạnh, nói ra, ngươi khi dễ đồ đệ của ta, cái này cũng cứ gọi không oán không cừu. Gặp hắn càng không ngừng đệ thất mũ, Diệp Bác Huyền vậy không giả, nói thẳng, Giới Yên đại sư xem ra đối cố sự này cảm thấy rất hứng thú. Giới Yên thấy thế, lập tức xốc lên mũ vậy không giả, biểu tình kia muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Diệp tiên sinh a, ngài cũng biết bần tăng liền điểm ấy yêu thích. Giới Yên lập tức nhìn thoáng qua Lý Hương Liên, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Bác Huyền, lập tức minh bạch hết thảy, sau đó nói ra, ta đây không phải bị tiên sinh cố sự mê hoặc mà, lại nói tiên sinh làm bộ kim công tử, tiểu tăng cũng không có điểm phá không phải. Ân, hòa thượng này có chút bốn liếng a, lại bị hắn nhìn thấu, gia hỏa này làm sao phát hiện? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Bác Huyền giả bộ như cái gì cũng không biết, cười ha hả nói. Giới Yên giống như là bắt lấy Diệp Bác Huyền nhược điểm, lập tức nhíu lông mày nói ra, này, Lý cô nương, a, không đúng đại tẩu. Giới Yên gia hỏa này một câu đại tẩu, làm cho Lý Hương Liên lập tức tâm hoa nộ phóng, lập tức đối với hắn độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Nói mỏ, hắn còn không có bác sĩ đại tiểu đâu, ngươi là thế nào phát hiện? Diệp Bác Huyền hỏi, theo lý thuyết mình dịch dung không chê vào đâu được mới đúng. Giới Yên lập tức nắm lấy cơ hội, tiến lên định mà nói, tiểu tăng bất tài, nguyện bái Diệp tiên sinh làm đại ca, đó cũng không phải đại ca dịch dung có vấn đề, mà là đại tẩu mỗi lần nhìn đại ca ánh mắt vấn đề. Tiểu đệ mỗi lần gặp đại tẩu nhìn đại ca ánh mắt liền tỏa ra không đồng dạng mắt thấy, mà nhìn Kim công tử thì là dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng tiểu tăng nhìn thấy song kiếm hợp bích thời điểm, đại tẩu nhìn đại ca ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm Kim công tử hai lần mất, đều cùng đại ca có quan hệ, bởi vậy tiểu tăng liệu định Kim công tử là đại ca giả trang. Ba ba ba. Diệp Bác Huyền vỗ vỗ tay, không nghĩ tới hoa này hòa thượng sức quan sát còn như thế nhạy bén, mình vậy mà đưa tại Lý Hương Liên trên con mắt. Không nghĩ tới Giới Yên đại sư còn hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện. Diệp Bác Huyền tán thưởng nói, nhưng lập tức ngữ khí trầm xuống nói, nhưng cái này cùng ngươi khi dễ đồ đệ của ta tựa hồ không có gì liên quan a. Này, đều là hiểu lầm. Giới Yên lập tức ngữ khí định mà nói, dạng này, ta cam đoan, Chu Thế Chất về sau tại Như Gia thuyết thư, ta cam đoan không có bất kỳ người nào dám khi dễ hắn, về sau thường thường tiểu đệ đem mấy vị sư minh mang đến, cổ động một chút tử. Sư minh, xem ra gia hỏa này sư minh cũng không phải kẻ tốt lành gì, bất quá đã tên đồ đệ này thuyết thư mình vậy có ban thưởng, vậy mình không có ở đây thời điểm, có người bảo đảm lấy cũng coi là nhiều con đường. Thế là hắn đối Chu Bác Nhiên nói ra, còn không mau một chút bái tạ Giới Yên thế thúc. Chu Bác Nhiên một mặt một bức, mình cứ như vậy có thêm một cái trưởng bối, còn có thể bảo bọc mình. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức tiến lên bài nói, Bác Nhiên, bái kiến thế thúc đã muốn cái kia kim bình mai, cái này cần hỏi qua sư phụ ta, quyển sách này vốn là sư phó tặng cho ta. Dạng này ngươi đem kim bình mai tặng cho hắn. Diệp Bác Huyền thấy thế lập tức tiếp tục nói, ta chỗ này có mặt khác một bộ thư, cảnh thế thông ngôn ở trong chứa mấy chục bộ cố sự, từ ngươi tiếp tục thay ta nói, ta muốn ngươi dùng bộ này thư giáo hóa thế nhân. Chu Bác Nhiên thấy thế, hai mắt ngậm lấy nước mắt, hắn cả một đời đọc sách vô vọng, không cách nào tham dự hoàn lộ, bây giờ đột nhiên có giáo hóa thế nhân cái này cao bức cách sự tình, có thể nào không cho hắn cảm động. Đồ đệ đa tạ sư phó tặng thư, đồ đệ ổn thỏa không phụ kỳ vọng, đem cái này không khoáng thế kỳ thư vang danh thiên hạ. Hắn hai đầu gối quỳ xuống, túi đầu xuống, hai tay nâng ở trên trời tiếp lấy Diệp Bác Huyền thư. Tốt, ngươi lui ra đi. Còn lại vi sư còn muốn cùng Giới Yên đại sư tự ôn chuyện. Là. Chu Bác Nhiên ôm thư, túi đầu có chút lui lại, lập tức quay người rời đi. Đại sư. Diệp Bác Huyền quay người hài hước hô hắn một câu, ánh mắt thấy trong lòng của hắn hoảng sợ. Hiểu, tiểu đệ ta hiểu. Giới Yên lập tức chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, tối nay tiểu đệ toàn bộ cho đại ca an bài tốt. Mời. Nhìn xem hắn thủ thế, Diệp Bác Huyền sững sờ, gia hỏa này vẫn là một xã hội giang hồ nhân a. Bất quá ta ưa thích. Lập tức,
Giới Yên liền dẫn Lý Hương Liên cùng Diệp Bắc Huyền chậm rãi hướng phía Như Gia mà đi. Đập vào mắt, Diệp Bắc Huyền cùng Lý Hương Liên đứng tại xa hoa hai người tình lữ phòng xếp trước cửa, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Gian phòng bên trong, màu hồng hệ ánh sáng đổ xuống mà ra, mập mờ khí tức tràn ngập cả phòng. Một chương to lớn xa hoa giường đôi bên trên, mềm mại màu trắng ga giường trải tại phía trên, bên cạnh còn có các loại màu đỏ cánh hoa, mà nhìn về phía mặt khác lại còn có trong suốt tắm rửa khăn tắm treo. Trên mặt bàn trưng bày một cái hũ gói, như là thác nước sương mù vung bãi lấy, mùi thơm tràn ngập, hỗn hợp có nhàn nhạt hương hoa, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Đi vào sao? Lý Hương Liên âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ân, vào xem một chút đi. Chủ yếu là ta không có ở qua tốt như vậy. Diệp Bác Huyền nghe vậy nhẹ giọng đáp lại nói, kỳ thật thật liền là hiếu kỳ, không nghĩ cái khác, thật tuyệt đối không có. Lý Hương Liên cùng Ngao Thấm không đồng dạng, nàng dù sao yếu đuối, sợ nàng một người nhịn không được. Nói xong, Diệp Bác Huyền không tự giác cất bước tiến vào, Lý Hương Liên theo sát phía sau. Mà lúc này, hai người mới nhìn rõ góc phòng bên trong, một cái tinh xảo cái bàn nhỏ phá lệ dễ thấy, phía trên bày đầy rượu. Mà tại bí mật hơn địa phương, Diệp Bác Huyền vậy mà phát hiện Long Vũ Tỉnh thú chứa mà khi hắn chuẩn bị rời ánh mắt thời điểm, Lý Hương Liên vừa lúc ánh mắt vậy rơi xuống nơi đó, nhìn xem cái kia bại lộ trang phục, ánh mắt của hai người trong nháy mắt giao hội, bầu không khí lập tức trở nên kiểu diễm. Lý Hương Liên gương mặt vậy trong nháy mắt này đường đỏ, trong lòng ngượng ngùng lập tức chiếm cứ nàng toàn bộ nội tâm. Một phương diện bị trước mắt mập mờ làm cho không biết làm sao, một phương diện khác lại muốn cự tuyệt lại muốn nên hợp mâu thuẫn tâm lý, không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Trái lại Diệp Bác Huyền, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Mình bây giờ một điểm sức chống cự đều không có, vốn cho rằng Giới Yên chỉ là cho mình đổi một cái càng xa hoa địa phương, không nghĩ tới vậy mà làm như thế mập mờ gian phòng. Đây là muốn để Lý Hương Liên tối nay phát sinh sự kiện đẫm máu a, có muốn hay không ta mặc cho ngươi nhìn. Ma xui quỷ khiến, Lý Hương Liên vậy mà ngoi đầu lên đem nội tâm lời nói đi ra, vừa thốt ra, nàng liền che miệng, biểu thị mình nói như thế nào lỡ miệng. Muốn không có chút gì do dự, Diệp Bác Huyền lập tức đáp ứng, đầu ngốc mới không nghĩ lặc. Nghe được trả lời khẳng định, nàng vũ mị nhìn thoáng qua Diệp Bác Huyền, lập tức gương mặt đỏ ửng, nện bước run rẩy bộ pháp, cầm lấy bộ kia tình thú quần áo, lập tức lại đem trong suốt khăn tắm đặt ở khuỷu tay phía trên, hít sâu một hơi chậm rãi đi vào phòng tắm, tới gần đóng cửa trước, nàng còn ném một cái dẫn dụ ánh mắt. Bước vào phòng tắm sau, Diệp Bác Huyền gặp nàng chậm rãi kéo lên tầng kia nửa thông sáng tắm màn, nội bộ đèn đống nhiên mở ra, tia sáng dịu dịu bắn ra, vì nàng thân ảnh dắt lên một vòng mông lung. Diệp Bác Huyền vừa mới bắt gặp tia sáng phong tới, lập tức con ngươi co rụt lại, cái này chỉ thấy xuyên thấu qua cái kia tia sáng dịu dịu, mơ hồ có thể trông thấy nàng chậm rãi giải khai kéo mang, cái kia tơ lụa quần áo trong nháy mắt trượt xuống, quét sạch dây càng là hoàn mỹ phát họa ra nàng vòng eo thon gọn. Ngay sau đó, nàng bắt đầu cầm khăn tắm, trong thùng tắm dâng lên sương mù, như ẩn như hiện thể hiện ra thân thể nàng hình dáng, một tiếng rất nhỏ vào nước âm thanh truyền đến. Mà nàng vừa mới mỗi một nhu hòa động tác ưu nhã bị tia sáng hoàn mỹ chiếu xạ tại màn cửa phía trên. Đây không phải muốn mạng của ta sao? Diệp Bác Huyền tự lẩm bẩm. Thật lâu, một trận tiếng nước truyền đến, màn cửa sau thân ảnh lại lần nữa hiện hiện. Chỉ thấy thân ảnh của nàng cầm một kiện quần áo đứng ở nơi đó thật lâu, dường như đang suy nghĩ muốn hay không xuyên. Trong phòng tắm, Lý Hương Liên thổi qua liền phá trên da thịt còn lưu lại trong suốt mượt mà giọt nước, nàng ngân nha cắn môi đỏ thật lâu, giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi đem quần áo mặc trên người. Bên ngoài phòng tắm, chờ đợi hồi lâu Diệp Bác Huyền gặp nàng kéo môn động tác, tâm vậy trong nháy mắt nói tới. Trong phòng tắm, Lý Hương Liên tự giác chuẩn bị thỏa đáng, hít sâu một hơi, chậm rãi kéo cửa ra buộc, một tiếng quả kẹt. Môn chậm rãi bị kéo ra, chỉ thấy nàng nhô ra nửa cái đầu, ướt nhẹp sợi tóc còn dính tại trên trán, để nàng càng bằng thêm một tia vũ mị cảm giác. Chỉ thấy nàng chậm rãi nhô ra thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia e lệ cùng mong đợi nhẹ giọng hỏi, "Đẹp không?" Diệp Bác Huyền ánh mắt sáng lên, trong lòng càng là tán thưởng. Cái này há lại chỉ có từng đó là để mắt, cái này mỗi một tấc đều đánh trúng lòng của nam nhân bên trong, lực sát thương thực sự quá lớn. Không dễ nhìn sao? Gặp Diệp Bác Huyền sững sờ, Lý Hương Liên thẹn thùng lại hỏi, "Đẹp mắt?" Diệp Bác Huyền trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nàng như ẩn như hiện địa phương. Lý Hương Liên lúc này mới lấy tay đem váy hợp lại cùng nhau, nàng hiện tại không dám đi đường, một bước đi nhất định bạo lộ. Bất quá lần này thăm dò để nàng vậy mừng rỡ như điên, chí ít biết hắn đối với mình cũng không phải thờ ở trước đó hắn như vậy không chủ động, còn tưởng rằng mình mị lực mất hiệu lực, hiện tại xem ra cũng không phải chuyện như vậy, ngược lại để nàng minh bạch giá hỏa này không phải mặt ngoài nhìn thành thật như vậy, ngược lại tựa hồ vẫn là một rất có tình thú người. Cái kia nữ nhân không thích mình nam nhân có tư tưởng, cứng nhắc bộ dáng ai sẽ yêu, không phải nữ nhân vì cái gì yêu nam nhân hư. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Lý Hương Liên lắp bắp ngượng ngùng nói ra, nhưng nàng liền là đứng ở nơi đó không dám tới. Diệp Bác Huyền hiện tại rất muốn học lấy thẩm đằng dạng kia dựng thẳng ngón giữa, lớn tiếng đối nàng hô một câu, ngươi qua đây nha. Vậy ta muốn làm sao nhìn? Diệp Bác Huyền chê bừa, ta làm như thế nào nhìn? Cho nên nói, lúc này nữ nhân thật kỳ quái, ngươi thẳng vào nhìn, nàng không cho, ngươi không nhìn, nàng lại không vui. Ngươi Lý Hương Liên bị ngữ nghẹn phải nói không ra lời nói, nhưng chính là chết sống không đến. Diệp Bác Huyền gặp nàng không đến, khuyên, ngươi chẳng lẽ ban đêm ngủ trên sàn nhà, phòng tắm sao? Ân quên nói cho ngươi, chữa phu thích nhất trên sàn nhà, trong phòng tắm, còn có trong phòng bếp. Diệp Bác Huyền tiếp tục chê bừa, ta đã từng vừa tới Thiên Khôi Sơn mạch thời điểm, chuẩn bị ở nơi đó kiến lập một cái sơn trại. Lý Hương Liên gặp Diệp Bác Huyền thậm chí ngay cả sàn nhà, phòng tắm đều có thể, lập tức cảm thấy nơi này vậy không an toàn, thậm chí cái nào cũng không an toàn. Kiến lập sơn trại làm gì? Lý Hương Liên tò mò hỏi. Diệp Bác Huyền lập tức ngữ khí không có hảo ý nói ra, tự nhiên là bộ một áp trại phu nhân a. Đương thời ta không biết ngươi ở nơi đó, nếu không ta sơn trại đã sớm dựng lên. Lý Hương Liên cảm thấy duyên phận liền là kỳ diệu như vậy, tại thế gian hai người liền lẫn nhau có hảo cảm, vốn cho là mình đi vào tiền phủ tu luyện hai người lẫn nhau liền cắt đứt liên lạc. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà trời xui đất khiến đến nơi này, có lẽ đây chính là thiên ý, chính mình là thuộc về hắn. Như thế nào áp trại? Lý Hương Liên tò mò hỏi. Có muốn hay không chúng ta thử một chút, ta dạy cho ngươi như thế nào áp trại? Diệp Bác Huyền xấu xa cười cười, Ngao Thấm trước đó cũng không hiểu áp trại, còn không phải bị mình giáo hội, thậm chí trong nước đều thuần thục vô cùng. Không cần. Lý Hương Liên ngượng ngập nói, ta sợ. Ngươi sợ vậy ngươi còn như thế câu người khô cái gì? Thế là Diệp Bác Huyền trả lời, không cần sợ ngươi ông ta. Nói xong nàng túi đầu xuống, sắc mặt đỏ đến tiểu diễm bất át, tâm lý phòng bị vậy triệt để mở ra. Diệp Bác Huyền khỏe miệng có chút dương lên, thân thể như sợi tơ dẫn dắt, bước chân hướng phía nàng chậm rãi tới gần. Mỗi một bước cũng giống như cùng nàng nhịp tim đồng bộ, mỗi một bước đều đi tại lòng của nàng trên ngọn, để tim đập của nàng đến càng lúc càng nhanh. Hai tay của nàng khẩn trương níu chặt góc áo, cầm quần áo nắm chặt đến nếp nhún, trong đầu hỗn loạn tương mừng, lần thứ nhất có thể hay không rất đau, có thể hay không lập tức liền phải có bảo bảo. Trong đầu của nàng không ngừng mà tính toán suy nghĩ, mong đợi đồng thời lại sợ, thậm chí nàng khẩn trương đến liền hô hấp đều đã quên, khô nóng đỏ ửng cấp tốc lan tràn toàn thân của nàng. Chuẩn bị xong chưa? Ân. Ngay tại nàng cả trái tim bất ổn thời điểm, một giây sau, nàng đỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đầu gối cùng phía sau lưng đều bị một cái cường mà hữu lực bàn tay lớn nâng. Lý Hương Liên vô ý thức vòng lấy Diệp Bắc Huyền cái cổ, nóng hổi mặt trong nháy mắt vùi vào bộ ngực của hắn, thậm chí nàng đều có thể cảm nhận được hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập. Diệp Bắc Huyền ôm tiểu nhũ nàng, phản phất nàng liền là một cái chờ đợi bị nhấm nháp rượu ngon như vậy, để cho người ta không kịp chờ đợi, lại chỉ có thể mảnh rót chầm chậm uống, mới có thể trở về vị vô hạn. Nàng ngượng ngùng đến cơ hồ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, nội tâm đang mong đợi người yêu nhấm nháp. Khi nàng bị chậm rãi ôn nhu đặt lên giường lúc, thân thể mềm mại phát ra có chút run rẩy. Nhìn qua tiểu diễm ướt át môi đỏ, Diệp Bác Huyền cũng nhịn không được nữa, khuôn mặt chậm rãi hạ xuống. Các loại. Lý Hương Liên vội ra hai tay chống ở Diệp Bác Huyền lồng ngực, quay đầu không cho hắn thân. Thế nào? Diệp Bác Huyền kinh ngạc nói ra, bầu không khí đều tới đây, ngươi để cho chúng ta các loại. Ngươi trước biến trở về bộ dáng lúc trước. Lý Hương Liên ngượng ngùng nói ra, ta muốn cho ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước chúng ta, nếu không ta khó chịu. Tốt ta. Trong ngôn ngữ, Diệp Bác Huyền lắc mình biến hóa, biến trở về cái kia anh tuấn vừa vặn bộ dáng, lập tức chậm rãi hạ xuống. Lửa nóng mà lạnh buốt bốn môi tương đối, không thể không nói khách sạn thật hiểu chuyện. Dạng này quần áo cơ hồ đều không cần giải. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước động tác thời điểm, phanh phanh phanh, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lý Hương Liên dọa đến vội vàng đẩy ra Diệp Bác Huyền, cấp tốc dùng chăn mền đem chính mình bao lấy. Diệp Bác Huyền lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng giận dữ hét, ai vậy? Ngoài cửa lập tức truyền đến giới yên thanh âm dồn dập nói, đại ca, không xong, mở cửa nhanh. Diệp Bác Huyền biến trở về tròm râu dài bộ dáng, cấp tốc mở cửa ra nửa cái khe hở, duỗi ra nửa cái đầu nói ra, chuyện gì? Tiểu tử ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, ta muốn đem ngươi đánh cho đầy đầu bao. Đại ca, là như vậy, nguyên lai khách sạn này lại mẹ hắn ra một cái lợi hại quỷ vật hiện tại chính áo, hòa thượng một người bắt không được, với lại quỷ vật kia vừa vặn đến nơi này. Diệp Bác Huyền trong mày nổi giận đùng đùng dẫn theo kiếm đi ra ngoài, ánh mắt rét lạnh phát lạnh theo sát giới yên ra ngoài. Hôm nay con này quỷ chết chắc rồi, thần tiên vậy lưu không được hắn. Ta nói im mà trong phòng Lý Hương Liên nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí bộ dáng, che miệng trêu chọc, nội tâm là đã may mắn lại thất vọng. Đấu chương xong, chương 152, quỷ vật dị thường chương 152, quỷ vật dị thường đập vào mắt. Chỉ thấy một cái tóc dài loạn cả một đoàn quỷ vật chính cứng đờ duỗi ra hai tay, lảo đảo hướng phía trước di động, sợi tóc đem trọn một khuôn mặt hoàn toàn che giấu, nhưng cách thật xa Diệp Bắc Huyền liền cảm nhận được cái kia cố mục nát hương vị. Mà nàng duỗi ra cánh tay bảy biện ra hư thối xám xanh mục nát màu sắc, trần lộ bên ngoài mạch máu giống như lít nha lít nhít côn trùng ngọ ngậy. A Di Đà Phật, Diệp tiên sinh, quỷ này quá xấu, tiểu tăng hơi sợ. Giới Yên trốn ở Diệp Bắc Huyền sau lưng, sắc mặt sợ hãi nói: "Hoa thượng này, ngươi đánh quái còn nhìn nhắn chị. Quỷ này sát thực oán khí trung thiên, hoa thượng nếu không ra pháp bảo vậy sát thực khó mà cầm xuống, bất quá mình không quan trọng, mình có các loại khắc chế pháp bảo, Chu Tả liền có thể giải quyết." "Hoa thượng, đại ca đánh nhau, ngươi cái này tiểu đệ chẳng lẽ không nên xông pha chiến đấu?" Diệp Bắc Huyền biểu lộ hài hước nói ra: "Có việc đại ca khiêng." Hoa thượng làm bộ nói: "Ta đây không phải sợ thả ra pháp bảo, động tĩnh quá lớn, quấy rầy đại ca nha hứng. Có đại ca tại, tốc chiến tốc thắng, còn có thể về bị tẩu tử ấm tốt ổ chăn." "Nha hứng?" "Nha hứng mất giáo, bất quá đây coi như là ý kiến hay." Ấm tốt ổ chăn hai người nói chuyện mảy may không có đem nữ quỷ để vào mắt, nàng cong xuống thân hình chậm rãi hướng phía trước di động, gầy trơ cả xương thân thể cực độ và mẹo, tứ chi như khô cạn những cây, mỗi đi ra một bước đều phát ra lốt bốt tiếng vang, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cứng ngắc lại chậm chạp. "Hưu." Một điểm hàn mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu nữ quỷ cái trán, đối với loại này tốc độ di chuyển chậm chun tà liền có thể làm xong, Diệp Bác Huyền Ti không chút nào lo lắng phi đao uy lực. Chỉ thấy nữ quỷ bị bắn thủng cái trán lập tức bộc phát ra đại lượng hắc khí, tóc trên trán lập tức phi vũ, lộ ra kinh khủng tướng mạo, hám sâu trong hốc mắt lập tức tràn ngập vô tận đoán giận cùng thống khổ. Tuyết trắng con ngươi tham thẳm nhìn chăm chú hai người, phảng phất đem bọn hắn coi là cựu nhân giống như. Con này nữ quỷ không thích hợp. Đột nhiên, nữ quỷ bụng cấp tốc phồng lớn, mắt thấy là phải nứt vỡ, một cái thật nhỏ cánh tay từ trong bụng chui ra, rất nhanh chính là đầu lâu cùng chân nhỏ, dĩ nhiên là một cái hoàn anh. Con này quỷ, trước khi chết có thai. Giới Yên sắc mặt nghiêm trọng nói. Diệp Bác Huyền không phủ nhận, nhẹ gật đầu, nữ quỷ này có vấn đề, trong thân thể cất giấu ma khí. Rất nhanh,
chỉ thấy cái kia bán anh như phơi khô thân thể chậm rãi leo ra, làn da xám xanh phiếm tử, liền giống như bị treo hong khô hồi lâu giống như. Đầu của hắn xấu vô cùng, ngũ quan bặm mẹo, cái miệng nho nhỏ đống nhiên cực tốc mở ra, như buồn máu ngụm lớn, trong đó hắc khí lập tức phun ra. Hống hắn phát ra thảm thiết gầm rú, hai con mắt huyết hồng như lỗ máu như vậy chằm chằm vào Diệp Bắc Huyền cùng Giới Yên. Tiếp lấy con này bán anh giống ná cao su chúng đạn xạ mà ra như vậy, trong sân trên dưới tán loạn, lưu lại màu đen tàn ảnh. Diệp Bắc Huyền sắc mặt nghiêm trọng nói, "Bầu anh biệt ly, uy lực giảm nhiều, ngươi giải quyết nữ quỷ, ta đến giải quyết cái này bán anh." Hai người tuần tự đồng thời đối bán anh cùng nữ quỷ đạo thủ, chỉ thấy Giới Yên chắp tay trước ngực, sau lưng cả xa lập tức bốc kim quang bay ra, trong nháy mắt bao lại nữ quỷ, để nàng phát ra thảm thiết kêu to, lại không cách nào tránh thoát cả xa trói buộc. Diệp Bắc Huyền vung tay lên, Chu Tả trong nháy mắt bắn ra, một điểm hàn mang bắn ra, bán anh chỗ đó nhanh hơn được Chu Tả. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, hai chân của hắn trong nháy mắt bị chặt đứt, như là như diều đứt dây thẳng tắp rơi xuống đất. Nhưng trên mặt cái kia dọa người biểu lộ y nguyên không giảm, mặt mũi tràn đầy màu đen nổi gân xanh, miệng bên trong như là nổi giận mèo như vậy phát ra tiếng kêu chói tai, vẫn rất hung đêm hôm khuya khoắt đi ra hại người. Nữ quỷ nhìn thấy hải tử thụ thương, buộc phát ra thảm thiết gầm rú, nhưng lại bị cả xa chăm chú cuốn lấy không cách nào nhúc đích. Diệp Bắc Huyền mặt không biểu tình, từng bước một đi hướng bán anh, trong tay Chu Tả lóe ra hàn mang, nữ quỷ này tại sao có thể có ma khí? Hắn muốn chuẩn bị chém giết Hải Nhi điều tra một phiên, nếu như chỉ là đơn giản đoán quỷ không có gì lớn, nhưng nếu là có ma khí, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nữ quỷ thấy thế, trong miệng không ngừng la lên, à, ô thậm chí liền vừa mới hung hãn kinh khủng biểu lộ cũng thay đổi thành khẩn trương, thậm chí chịu mến, nàng không để ý bị cả xa khóa lại thống khổ, thân thể đi lại khó khăn hướng phía Diệp Bắc Huyền một bước vừa quỳ, khẩn cầu hắn có thể buông tha nàng hải tử. Diệp Bắc Huyền lông mày nhíu lại, trong tay Chu Tả vẫn như cũ lóe ra hàn mang, nhưng hắn ánh mắt lại rơi tại nữ quỷ trên thân. Nàng tiếng cầu khẩn đứt quãng, mang theo vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, phản phất mỗi một chữ đều là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Thân thể bị cà sa chăm chú trói buộc, lại như cũ dây rủa lấy hướng Diệp Bắc Huyền bỏ đi, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng nước mắt. Thả, cầu ngươi, thả, hải tử, ta. Hải tử Diệp Bắc Huyền trong lòng hơi động một chút, mặc dù hắn đối với mấy cái này quỷ vật cũng không quá nhiều thương hại, nhưng nữ quỷ biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy một tia dị dạng. Oán khí của nàng sâu như vậy trọng, thậm chí đã không cách nào bình thường ngôn ngữ, hiển nhiên trước khi chết đã trải qua thống khổ cực lớn. Mà con của nàng, cái kia bạn anh, mặc dù hung hãn vô cùng, nhưng giờ phút này bị chặt đứt hai chân sau, chính co quắp tại trên mặt đất, phát ra thảm thiết kêu rên, phản phất tại kêu gọi mẫu thân. Ngay tại lúc này, Lý Hương Liên thanh âm từ một bên truyền đến, giúp đỡ bọn hắn a, nàng không có chút nào quái nữ quỷ này đảo loạn nàng chuyện tốt. Diệp Bắc Huyền nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Lý Hương Liên trên mặt mang theo vài phần thương hại. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, nữ nhân quả nhiên mềm lòng, nhất là đối loại này nhìn như thê thảm chẳng cảnh. Quỷ vật chung quy là quỷ vật, bọn hắn hại người thời điểm có suy nghĩ hay không người khác có thể hay không yêu. Lý Hương Liên nói tiếp, ta nhìn nàng giống như có cái gì muốn nói. Diệp Bắc Huyền nhíu mày, trầm mặc một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào nữ quỷ trên thân. Thân thể của nàng vẫn tại cà sa không chế dưới run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Trong lòng của hắn khẽ động, nàng bị oán khí làm cho lời nói đều không thể nói ra, có lẽ tinh hóa oán khí của nàng, để nàng khôi phục nguyên dạng, mới có thể chân chính biết rõ ràng trên người nàng mà khí khởi nguồn. Nghĩ tới đây, Diệp Bắc Huyền thu hồi Chu Tả, ngựa khí điều cười nói, Giới Yên đại sư, nữ quỷ này hiện tại mồm miệng không rõ, cái này tịnh hóa oán khí là các ngươi Phật môn năng khiếu, bây giờ ta muốn biết một chút manh mối, môn này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đại sự đại ca khiêng, việc nhỏ tiểu đệ làm. Giới Yên mặt lộ màu nước đắng, nữ quỷ này oán khí trùng thiên, muốn không thương tổn nàng còn muốn tịnh hóa quả thực rất khó, nhưng không có cách nào đại ca đều nhận, chỉ có thể làm theo. Thế là Giới Yên có chút ủ rũ nói, đại ca ngài nhưng nhìn lấy ta điểm, tiểu đệ ta thi triển xong buồn phiền chú sẽ rất suy yếu, ngài cũng không thể bức bỏ ta. Chỉ thấy Giới Yên ngồi ngay ngắn ở phản âm Phật hiệu lên, theo chú ngữ niệm tụng, hắn toàn thân dần dần hiện ra một đoàn nhu hòa kim quang. Kim quang dần dần trôi hướng nữ quỷ, đánh thẳng vào trên người nàng hắc khí, từ từ, hắc khí bị áp xúc mẫn diệt. Tịnh. Giới Yên hét lớn một tiếng. Kim quang trong nháy mắt tràn vào nữ quỷ thân thể của nàng run lên bần bật, phát ra một tiếng thảm thiết thét lên, hắc khí từ sau lưng của nàng đại lượng tràn ra, tiêu tán trong không khí. Theo hắc khí tiêu tán, nữ quỷ thân thể lại như cùng cây khô gặp mùa xuân, hư thối xám xanh làn da dần dần trở nên sung mãn trắng nõn, một đoàn dây rối tóc vậy mà bắt đầu mềm mại, mà nữ tử vậy dần dần lộ ra bộ mặt thật. Nàng phi thường trẻ tuổi, mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giữa lông mày mang theo vài phần yếu đuối cùng đau thương, ngũ quan vậy cực kỳ thanh tú. Ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, trong mắt oán giận cùng thống khổ vậy dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia mê mang cùng bị thương. Ta có thể nói chuyện, nàng thanh âm thanh thúy, mặc dù còn có chút khàn giọng, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Diệp Bắc Huyền thấy thế thản nhiên nói, oán khí của ngươi đã bị tỉnh hóa, hiện tại nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ngươi là ai, chết như thế nào? Nữ quỷ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng nhìn một chút Diệp Bắc Huyền, lại nhìn một chút trên mặt đất cuộn mình oán anh, âm thanh run rẩy nói, đa tạ ân công, ta vốn là căn này khách sạn thanh lâu nữ tử, tên là Mẹ Lạn Nhi. Một năm trước, có cái đối ta đủ kiểu ôn nhu tuấn tú công tử ca, để cho ta yêu hắn, thậm chí hắn vì ta tan hết gia tài chủ thân, mang ta rời đi nơi này. Ta vốn cho rằng tìm được chân chính hạnh phúc, thế nhưng là nguyên lai người thư sinh kia dĩ nhiên là cầm thú. Hắn chuyển tay liền đem nữ quỷ bán cho người khác, mà những người kia vậy mà trực tiếp đưa nàng đưa đến một chỗ bên hồ, nàng phát hiện nơi đó còn có thật nhiều giống như nàng nữ tử, mà các nàng đều bị sát hại, ném vào trong hồ. Về sau nàng hóa thành lệ quỷ, đem hết toàn lực trốn thoát. Nói đến chỗ này, ánh mắt của nàng rơi vào Đoán Anh trên thân, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng chịu mến. Ta hài tử đáng thương còn chưa ra đời liền cùng ta tự ở nơi đó, ta hận a, ta hận những người kia, ta hận cái kia người phụ tình, ta hận ta mình biết người không rõ. Diệp Bác Huyền cao mày, nghe đến đó trong lòng của hắn có chút sáng tỏ, thế là hắn trầm giọng nói, ngươi nói là còn có rất nhiều giống như ngươi nữ tử bị sát hại, vứt xuống trong hồ. Mẹ Lan Nhi nhẹ gật đầu, âm thanh run rẩy, là, giống như, nơi đó còn có rất nhiều giống như ta nữ tử, các nàng đều bị vây ở nơi đó, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ta có thể cảm giác được nàng có ma khí, tựa hồ có người đang lợi dụng các nàng oán khí tu luyện cái gì tà pháp giới điên. Lúc này ở bên cạnh ngự khí lạnh lùng nói. Lý Hương Liên trong mắt vậy hiện lên một tia lanh ý, trong lòng đã hiểu 7-8 phần. Diệp Bác Huyền nghe xong phân tích, thấp giọng nói, xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Có người đang lợi dụng các nàng tu luyện cái gì tà pháp, cũng hoặc là làm chuyện gì. Lý Hương Liên thấy thế, thấp giọng nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Quản a, ngươi còn nhớ đến cái kia hồ vị trí? Giới Yên ngữ khí lạnh lùng nói, đây là Diệp Bác Huyền lần thứ nhất gặp hắn như thế chính kinh. Mẹ Lan Nhi nhẹ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ run rẩy, nhớ kỹ, cái kia hồ ở ngoài thành chân núi, nơi đó có một cái bí ẩn cửa vào, thông hướng đáy hồ, ta cũng là chạy trốn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Diệp Bác Huyền lập tức vậy lâm vào suy nghĩ, nói thực ra loại tình huống này hắn là không nguyện ý quản, nhưng bây giờ phong thần chi chiến sắp đến, thiên hạ này an ổn là trọng yếu nhân tố thứ nhất, huống hồ chuyện này cùng ma đạo có quan hệ, có trời mới biết bọn hắn có thể hay không gây bất lợi cho chính mình, về tình về lý đều không thể không tra một chút, huống hồ Lý Hương Liên nữ nhân này khẳng định phải xen vào chuyện bao đồng, còn có bên cạnh một cái gây sự tiểu đệ. Thế là hắn mở miệng nói, đi xem một chút ta. Mễ Lan Nghị cảm kích quỳ xuống đất nói ra, đa tạ ân công, những tỷ muội kia đều rất đáng thương. Diệp Bác Huyền khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải vì các ngươi, chỉ là các ngươi hạ chẳng. Ánh mắt của hắn rơi vào Đoán Anh trên thân, Đoán Anh sợ cuộn mình đến mụ mụ trong ngực, mặc dù hai chân bị chặt đứt, nhưng vẫn như cũ phát ra có chút gào thét, hiển nhiên là sợ sệt gào thét. Mễ Lan Nghị lập tức quỳ xuống dập đầu, đầu thẳng hướng mặt đất va chạm, ngựa khí thống khổ, thấp giọng cầu khẩn nói, ân công, cầu ngài buông tha con của ta, hắn còn chưa ra đời, van cầu ngài, ta nguyện ý nhận đến xử phạt, hồn phi phách tán, cầu ngài buông tha con của ta. A Di Đà Phật, đại ca, thả bọn hắn a. Giới Yên chắp tay trước ngực, sắc mặt khẩn cầu nói, ta biết nàng mấy nhiêu đại ca cùng tẩu tử chuyện tốt, lần sau tiểu đệ cho đại ca đại tẩu an bài một lớn. Xì. Lý Hương Liên hơi đỏ mặt, quay đầu một bên, nhưng chợt nói khẽ, giúp đỡ bọn hắn a. Gặp Lý Hương Liên cầu tình, Diệp Bác Huyền trầm mặt một lát, cuối cùng thở dài, thấp giọng nói, thôi, các ngươi đã chết đi, oán khí tiêu tán, ta đưa các ngươi bên trên luân hồi lộ a. Mẹ Lan Nhi thấy thế, quỳ xuống đất dập đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Mẹ con các nàng cũng là bởi vì oán khí đại tài không cách nào luân hồi, bây giờ có cơ hội tự nhiên không thể tốt hơn. Đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Nàng ôm xấu xí Hoán Anh, mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc. Diệp Bác Huyền lắc đầu, trong tay ngọc tiêu nơi tay, tiêu thanh du dương bay ra, tỏa ra nhàn nhạt u lan quang mang. Hoán Anh thân thể run lên bần bật, vừa mới còn xấu xí không chịu nổi hắn dần dần biến thành một cái vừa mới ra đời mập mạp tiểu tử, sau đó, thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán. Mẹ Lan Nghị vậy toàn thân tỏa ra ánh sáng ngông lung vọng, trong mắt tràn đầy nước mắt, thấp giọng nỉ non, hải tử. Hải tử Diệp Bác Huyền thu hồi ngọc tiêu, thản nhiên nói, hắn đã rơi vào luân hồi, ngươi cũng nên đem thả xuống chấp nhiệm. Mẹ Lan Nghị nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đà tạ ân công. Ta biết. Nói xong, nàng vậy hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Ba người lâm vào trầm mặc, một cỗ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên, trong sân lấm ta lấm tấm cũng theo đó tiêu tán. Diệp Bác Huyền bỗng nhiên quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Lý Hương Liên nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo vài phần lo lắng nói, chúng ta muốn hay không tìm giúp đỡ? Diệp Bác Huyền mỉm cười, thản nhiên nói, cái này Giới Yên đại sư không phải liền là giúp đỡ mà, huống hồ chúng ta chỉ là đi xem một chút, nguy hiểm liền trượt. Giới Yên thấy thế, trong lòng một trận thình thịch, sẽ không mình lại là làm lao động a. Lý Hương Liên gặp hắn nói như vậy, trong lòng thoáng an định một chút, mặc dù tối nay mình cùng hắn động phòng chuyện tốt bị đánh gãy, nhưng bây giờ hai người sợ là đều không cái kia tình thú, còn không bằng điều tra một phiên. Gió đêm phất qua, trong sân âm lãnh khí tức dần dần tiêu tán, mấy người bóng lưng tại dưới ánh trăng bị kéo đến nghiên trường. Ngoài thành, ngân nguyệt treo cao, thanh lanh ánh trăng vẩy vào trên mặt hồ, phản phất vì mảnh này yên tĩnh thiên địa bị kín một tấm lụa mỏng. Nước hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy trên bầu trời minh nguyệt, phản phất giữa thiên địa có hai vành trăng sáng lẫn nhau chiếu rọi, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nhưng mà, cái này lộng lẫy cảnh tượng dưới, lại ẩn giấu đi làm cho người dùng mình huyết tinh tàn sát. Diệp Bắc Huyền, Lý Hương Liên cùng Giới Yên ba người đứng tại bên hồ, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua mặt hồ, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mẹ Lạn Nhi nói, cửa vào. Vào xem một chút đi. Cái này cửa vào xác thực ẩn nấp, nhưng mấy người vẫn tìm được. Mấy người tiến vào cửa hang, dọc theo tĩnh mịch hẹp dài uốn lượn tiểu đạo một đường đi xuống dưới đi. Đi một hồi, rốt cục trước mắt rộng mở trong sáng. Đập vào mắt là một mảnh khá lớn dưới mặt đất hang động, mà hang động phía trước là một mảnh càng sâu hố sâu. Mấy người xích lại gần xem xét, hố sâu là một mảnh rất lớn địa hạ hồ. Thanh tịnh đáy hồ, có thể thấy rõ ràng ngủ vô số cổ khô cốt, có chút khô cốt bên trong có thể thấy rõ ràng bên trong có thai nhi khô cốt. Hiển nhiên, có người đang lợi dụng những này vô tội sinh mệnh tu luyện một loại nào đó tà pháp. Diệp Bác Huyền cau mày, Giới Yên trong ánh mắt hiện lên từng tia phẫn nộ, Lý Hương Liên thậm chí trong tay đều nắm chặt chuôi kiếm. Giới Yên cố nén tức giận, thấp giọng nói ra, vì cái gì nơi này không ai chấn giữ? Lý Hương Liên cũng cảm thấy có chút kỳ quái nói, đúng vậy a. Theo lý thuyết, chẳng lẽ chốt như vậy không nên có người trấn giữ sao? Vạn nhất có người xông lầm làm sao bây giờ? Giới Yên thì trầm mặc không nói, ánh mắt ở trên mặt hồ vừa đi vừa về liếc nhìn. Giờ phút này, bộ ngực hắn thấu kính có chút phát nhiệt, tựa hồ tại đáp lại cái gì? Chẳng lẽ đáy hồ có luân hồi kính mạnh mẽ? Chẳng lẽ những người này tử cũng là vì áp chế luân hồi kính? Lợi dụng cường đại oán khí tới áp chế luân hồi kính, hơn nữa còn có thể lợi dụng những này phụ nữ có thai oán khí, đem chất dinh dưỡng. Diệp Bác Huyền nhẹ gật đầu, nói, bất kể nói thế nào, trước điều tra rõ ràng bọn hắn giết nhiều người như vậy mục đích, các ngươi hai cái ở phía trên trông coi, ta đi xuống xem một chút. Tốt. Nói xong, Diệp Bác Huyền thả người nhảy lên nhảy đến hố sâu phía dưới, đứng tại đáy hồ nham thạch bên trên, lặng lặng mà nhìn xem mặt hồ. Đập vào mắt, vô số cổ phụ nữ có thai thi thể lặng lặng nằm tại đáy hồ, trung quanh tràn ngập nồng đậm oán khí, thậm chí oán khí đều đã thực chất hóa, nhưng vừa mới tiếp xúc Diệp Bác Huyền oán khí liền tiêu tán, vạn tà bất xâm quả nhiên bá đạo. Diệp Bác Huyền ngực thấu kính càng ngày càng nóng, mà trong hồ tựa hồ vậy có một cái một điểm ánh sáng tại táo động, thực chất hóa oán khí bỗng nhiên toàn bộ áp xúc, hướng phía hồ trung tâm hội tụ, ngăn chặn điểm này ánh sáng. Trong ngực mảnh vỡ dao động càng ngày càng kịch liệt, Diệp Bác Huyền đạp trên nước hồ đi vào hồ trung ương xua tan oán khí. Một khối nhỏ tản ra cổ lão tang thương khí tức mảnh vỡ dần dần nổi lên mặt nước, ngực luân hồi kính vậy tự động bay ra, một lớn một nhỏ thấu kính gặp mặt dần dần hấp dẫn cũng dung hợp lại cùng nhau, thẳng đến rơi vào trong tay của hắn. Diệp Bác Huyền đem mảnh vỡ nắm trong tay, khó trách cần lớn như vậy oán khí, nguyên lai là vì áp chế luân hồi kính. Cầm tới luân hồi kính, Diệp Bác Huyền thả người nhảy lên lại trở lại hố sâu phía trên. Đi thôi. Diệp Bác Huyền thấp giọng nói ra. Lý Hương Liên cùng Giới Yên nhẹ gật đầu, ba người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới muốn đi trong nháy mắt, mặt hồ đột nhiên sôi trào, một cỗ cường đại tà khí từ đáy hồ phóng lên tận trời. Không tốt. Giới Yên biến sắc, sợ là sẽ phải có tà vật hoặc là ma tu xuất thế. Lời còn chưa dứt, một đạo oán khí biến thành kinh khủng bóng đen từ trong hồ xông ra, toàn thân tràn ngập hắc khí hướng phía ba người lao thẳng tới mà đến. Đó là một người mặc hắc bào nam tử, khuôn mặt anh tuấn lại là u ám, mà nhìn về phía Lý Hương Liên ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng tham lam. Ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi đã đến. Áo bào đen nam tử cười như điên nói, dĩ nhiên là Hầu Phương Đình, chỉ thấy hắn cười to nói, đã ngươi tới, cũng đừng nghĩ đi lưu lại theo giúp ta a. Đấu chương xong, chương 153, Phong Thần Bảng chương 153, Phong Thần Bảng là ngươi. Lý Hương Liên ánh mắt tản ra lạnh thấu xương hàn ý, nàng làm sao vậy không nghĩ tới, cái này ngày xưa làm hại mình kém chút người đã chết, lại cũng đi vào tiên phủ bên trong, hoàn thành người trong ma đạo. Càng không có nghĩ tới, giờ phút này hắn vậy mà ma khí trùng thiên, tu vi sợ là cao đến ba người liên thủ đều không làm nên chuyện gì, với lại hiện tại lại không có song kiếm nơi tay. Hắn bây giờ khí tức sợ là thẳng bức tam đại trưởng môn tông chủ, hắn đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Hầu Phương Đình, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cả gan làm loạn, tàn sát phàm nhân, ngươi liền không sợ Lý Cửu Tiêu trừng phạt ngươi sao? Lý Hương Liên lạnh giọng hỏi. Lý Cửu Tiêu? Hầu Phương Đình sững sờ, lập tức cười lên ha ha, hắn tính là thứ gì? Bất quá là ta trong bụng chi bữa ăn thôi, phàm nhân lại coi là cái gì? Từ nay về sau, ta muốn để các ngươi cái gọi là chính đạo tan thành mây khói. Ta là mới ma quân, ai nếu không nghe ta giết kẻ ấy. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu? Nếu không phải các ngươi giúp ta giải quyết đáy hồ phiền phức, ta còn không có thuận lợi như vậy hấp thu nhiều như vậy oán khí cùng ma khí. Mấy người biến sắc, khó trách. Gia hỏa này sợ là hút khô Lý Cửu Tiêu trở thành mới ma quân, trách không được lớn lối như thế. Diệp Bác Huyền làm sơ cân nhắc, mình ba người đều là trúc cơ, mà hắn đã đạt kim đan đỉnh phong, cho dù hắn không bằng đỉnh phong thời kỳ Lý Cửu Tiêu, sợ cũng là khó mà ứng đối. Phải biết Lý Cửu Tiêu một chiêu liền có thể đánh bại Giới Yên cùng Lý Hương Liên, cho dù là mình chính diện mạnh cường, vậy không nhất định có thể chống đỡ mấy chiêu. Hầu Phương Đình thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt xuất thủ, chiêu chiêu mang theo hắc khí, thẳng bức Giới Yên cùng Lý Hương Liên. Hai người mặc dù sớm có phòng bị, nhưng đối mặt Hầu Phương Đình lăng lệ thế công, Giới Yên cùng Lý Hương Liên cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, rơi vào hạ phòng. Liền tại lúc này, Diệp Bác Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải bung lên, 32 ngọn phi đao như là cỗ sao chổi vạch phá trường không, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Hầu Phương Đình yếu hại. Nhưng mà, Hầu Phương Đình sớm có phòng bị, nhậm do phi đao phóng tới, phi đao trong nháy mắt bị hắc khí chôn bụi. Phi đao, là ngươi? Hắn ha ha cười to, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy cùng hưng phấn, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn ngựa khí rét lạnh nói, Diệp Bác Huyền, phi đao của ngươi rốt cuộc không gây thương tổn ta mấy may. Vừa dứt lời, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, trong đó một ngọn phi đao trong nháy mắt bắn thủng hắn trái tim, lồng ngực của hắn trong nháy mắt toát ra đại lượng hắc khí. Ngươi lại còn có thanh này phi đao? Hầu Phương Đình ánh mắt lộ ra không thể tin, mình chủ quan không nghĩ tới hắn lại còn có loại này để cho mình đều cảm thấy hoảng sợ phi đao, lão thiên gia không công bằng, vì sao hắn luôn luôn có thể khắc chế ta? Nhìn qua Hầu Phương Đình thụ thương, mấy người đang muốn lại lần nữa tiến công, đột nhiên, từng đợt tâm phong nổi lên bốn phía, không trung hiện ra vô số lệ quỷ, các nàng phát ra thảm thiết tiếng kêu rên, làm cho người dùng mình. Diệp Bác Huyền nhướng mày, trong lòng lập tức sinh ra một kế. Hắn trầm giọng nói, các ngươi lui ra phía sau, ta có biện pháp. Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra một chi ngọc tiêu, nhẹ nhàng thổi vang ra an hồn khúc. Tiếng tiêu du dương, mang theo một cỗ thanh lãnh lang quang, cấp tốc bao phủ những cái kia lệ quỷ. Nguyên bản giữ tận quỷ hồn tại trong lang quang dần dần bình tĩnh, thần sắc trở nên lý trí, ánh mắt tất cả đều tràn ngập cừu hận nhìn về phía Hầu Phương Đình. Các nàng nhận ra Hầu Phương Đình, trong mắt cừu hận thậm chí bốc cháy lên thực chất hỏa diễm, ngay sau đó vô số lệ quỷ phát ra tiếng gào chát chúa, nhao nhao hướng phía Hầu Phương Đình đánh tới cắn xé. Hầu Phương Đình cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường,
còn sống lúc ta có thể giết các ngươi, chết lại có thể làm khó dễ được ta. Hai tay của hắn vung lên, một cỗ khói đen mờ mịt đến gần lệ quỷ trong nháy mắt bị đánh lui, tiêu tán. Nhưng mà lệ quỷ số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trong lúc nhất thời càng đem hắn cuốn lấy. Diệp Bác Huyền thấy thế, thấp giọng nói ra, để bọn hắn quỷ đuổi tà ma, chúng ta rút lui. Mấy người cấp tốc lui lại, đi vào chỗ lối đi thời điểm. Diệp Bác Huyền một trưởng bộ hướng vách đá, một trận đất rung núi chuyển, thông đạo cửa vào bị chấn át, cũng không còn cách nào xuất nhập. Hắn biết, dạng này chưa hẳn có thể ngăn cản Hầu Phương Đình, nhưng mang đến cho hắn chút phiền toái nhỏ cũng không tệ. Mấy người biến mất sau, chỉ để lại Hầu Phương Đình tại lệ quỷ trong vòng vây lộ ra khinh thường cười lạnh, trong mắt càng là hiện lên một tia âm tàn cùng điên cuồng. Đã các ngươi đều không nghĩ luân hồi, vậy ta liền nuốt các ngươi, đến lớn mạnh ta ma công, ai nói người liền không thể quỷ hóa? Ba người chạy ra thông đạo, nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, cấp tốc biến mất, mà bọn hắn đi không lâu sau, một đạo tiếng vang vang lên. "Vâng, muốn bắt giam ta?" Bình tĩnh mặt hồ phía trên, chợt bộc phát ra trùng thiên của nước, toàn thân bốc lên hắc khí. Hầu Phương Đình bộ mặt bặm mẹo, mắt lộ u ám mà nhìn xem hết thảy, mà lúc này trên mặt hồ một vòng xoáy khổng lồ đang tại thôn phệ hết thảy, hiển nhiên phía dưới đang tại dị nước. "Đã như vậy, ta trước hết diệt đại chu." Một bên khác, ba người gây chuyện thoát đi sự cố hiện trường. "A Di Đà Phật, cái này tân nhiệm ma quân tựa hồ bất tuân theo chúng ta các đại tiên phủ quy tắc." Giới Yên chắp tay trước ngực nói, "Ta phải trở về bẩm báo sư tôn, đại ca, đại tẩu, tiểu tăng cáo tử." Toàn bộ chính đạo so với ma đạo thực lực càng mạnh, nhưng trong chính đạo bộ lục đục với nhau, lúc này mới cho Lý Cửu Tiêu nhiều năm cơ hội thở dốc, bây giờ Hầu Phương Đình không tuân thủ quy tắc, sẽ đem chính đạo trực tiếp tập hợp thành một luồng, bực này cùng với tự chịu diệt vong. Nhìn qua tiểu hòa thượng đội vàng rời đi, hai người trầm mặc thật lâu, cũng chưa từng mở miệng. Vì làm dịu cái này không khí ngột ngạt, Diệp Bác Huyền dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, "Nếu không chúng ta tiếp tục?" "Không cần." Lý Hương Liên trầm giọng nói ra, không tâm tình. "Ngạch kỳ thật ta vậy không tâm tình." Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng, "Lần này phiền phức lớn rồi. Vì cái gì Hầu Phương Đình như vậy hả ngươi?" Lý Hương Liên yên lặng một hồi, mở miệng nói, "Ta được cứu sau khi đi, xảy ra chuyện gì?" Ngạch Diệp Bác Huyền lung túng nói ra, "Vậy không có gì, chính là ta giết hắn cả nhà. Chắc không được nhân ra như vậy hả ngươi, các loại. Chẳng lẽ hắn là vì ta mới làm như thế sao?" Nghĩ tới đây, Lý Hương Liên nội tâm vậy mà hiện ra ngọt ngào. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ hiện tại rất mạnh. "Không có việc gì, đây không phải có ngươi ta mà. Nhưng nếu là chúng ta tách ra làm sao bây giờ?" Lý Hương Liên lo lắng nói, ngay sau đó nàng đôi mắt hiện ra hung thần biểu lộ nói, "Ta không tin tưởng ngươi cùng cái kia Long Cung công chúa không có một điểm tư tình." Khu khu cụ. Diệp Bác Huyền tối khục vài tiếng, nữ nhân giác quan thứ 6 thật là đáng sợ, Ngao Thấm là như thế này, nàng cũng là. Vì chuyển di lực chú ý, Diệp Bác Huyền đành phải nói ra, "Đại kiếp sắp tới, lập tức về tông môn, mời Trần các chủ triệu tập các đại tiên phủ thương nghị." "Ân." Lý Hương Liên khẽ ngữ, hai người liền hướng phía tiên cơ các mà đi. Sau 3 ngày, Thiên Cơ Điện. Trên đại điện, nơi này chật ních các đại tiên phủ người, vẫn là lấy Thiên Khôi Sơn, Thái Huyền Sơn cùng Thục Sơn tam đại đại biểu cầm đầu, tất cả mọi người đang thảo luận. Nghe nói tân nhiệm ma quân tên là Hầu Phương Đình, là Lý Cửu Tiêu mang về thế gian đệ tử, không nghĩ tới càng như thế phát rổ, A Di Đà Phật. Tuệ Không đại sư trầm ổn nói. Những người khác xì xào bàn tán đối bọn hắn tới nói có thể không hỏi thế sự, nhưng không thể không bận tâm tự thân bản thân lợi ích, như thế không để ý tiên phủ ở giữa hiệp nghị, cái này rõ ràng là muốn khai chiến. Ta nghe nói, hắn còn phái người tiến đến Bắc Lương, ủng hộ bọn hắn cùng Đại Chu khai chiến, bây giờ Đại Chu sợ là nguy cơ sớm tối. Mã Như Phong ngữ khí trầm muộn nói ra. Mà Kim Điền càng là sắc mặt u ám, cái này Đại Chu vốn là bọn hắn Huyền Tâm Chính Tông phạm vi còn hạn, bây giờ bị ma đạo khi dễ, hắn có thể nào bỏ mặc? Bây giờ nên làm cái gì? Những người khác nhau thảo luận đối sách, chính đạo cùng ma đạo khai chiến cũng không phải là đánh không thắng, nhưng đều không nghĩ cầm suất ra ngọn nguồn, cho nên mỗi người đều tại do dự. Kim Điền nghĩ tới đây bỗng nhiên đầu góc linh quang lóe lên, lên tiếng nói, "Trần các chủ, lần này nghe nói Giới Yên tiểu sư phó có thể thoát hiểm, là bởi vì Quý Tông trong môn phái vị tiên sinh kia, có thể mời hắn tới nói một câu." Tuệ Không ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý nói, "Còn xin các chủ mời vị tiên sinh này tới nói một phiên." Bọn hắn đều cho rằng người này không đơn giản. Trần Thiến Như cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, "Hương Liên, ngươi đi mời vị tiên sinh kia đến đây." "Là, sư tôn." Lý Hương Liên nhíu mày, trong lòng càng là nghi hoặc, hắn lúc nào thành rồi nhân vật lợi hại như thế. Dưới núi, Lý Hương Liên giấu trong lòng nghi ngờ thần sắc, đi tới ngoại môn phía dưới, thật xa nàng nhìn thấy Diệp Bắc Huyền đang dạy Diệp Tiểu Bắc Tuyết Thư, khóe miệng nàng hơi bệnh, mím môi một cái đi về phía trước. Đang tại khiêm tốn thụ giáo Diệp Tiểu Bắc chợt phát hiện phía trước tới một vị tuyệt thế mỹ nữ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng phía Diệp Bắc Huyền nháy mắt. Diệp Bắc Huyền gặp hắn nháy mắt ra hiệu, lập tức sững sờ, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lý Hương Liên chính cười mỉm mà nhìn mình. "Ngươi tới rồi." Diệp Bắc Huyền đem thả xuống ba kiện sáo trang, ngữ khí nhu hòa nói ra. "Sư nương." Diệp Tiểu Bắc mở miệng thi lễ nói. "Ai đứa nhỏ này thật ngoan." Lý Hương Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thật thông minh." "Tiểu Bắc lui xuống trước đi." Diệp Tiểu Bắc mặc dù nhìn xem ngu ngơ, cũng không phải thật ngốc. "Chuyện gì?" Gặp Diệp Tiểu Bắc trốn đi, Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng hỏi. "Là như vậy." Lý Hương Liên đem trên đại điện đại gia thảo luận sự tình, giảng cho hắn nghe một lần. Diệp Bác Huyền nghe xong lập tức nhẹ gật đầu, đây là không quyết định chắc chắn được, để cho ta cái này không thuộc về bất kỳ thế lực nào người mà nói, A Hầu Phương Đình muốn mượn Bắc Lương diệt Đại Chu bức ta xuất thủ, ta cũng đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này mở ra phong thần chi chiến. "Tốt a, vậy ta liền đi một chuyến a." Nói xong, hai người liền hướng phía ngọn núi bên trên mà đi. Mà Diệp Tiểu Bắc trốn ở trong phòng, thật xa nhìn thấy trên đường hai người đứng song vai, tay không tự giác kéo đến cùng một chỗ, càng là trốn ở phía sau cửa che miệng mà cười. Thiên Cơ Điện phía trên, đám người đang tại thưởng thức trà chờ đợi, chỉ chốc lát Lý Hương Liên liền dẫn Diệp Bắc Huyền đi tới nơi này trên đại điện, các đại tiên phủ cũng không biết vị này tròm râu dài là cái gì cao nhân. Nhưng Kim Điền cùng Tuệ Không hai vị đều đứng lên biểu thị tôn kính, những người khác cũng liền đành phải đi theo đứng lên. Không biết các vị mời Diệp Mỗ đến cần làm chuyện gì. Diệp Bắc Huyền cũng không dám giả bộ quá mức, dù sao không cẩn thận dễ dàng lộ tẩy. A Di Đà Phật. Tuệ Không làm cho này bên trong tư cách già nhất, tuổi tác lớn nhất, nhất đức cao vọng trọng người, trước tiên mở miệng nói, ma đạo hung hăng ngang ngược, bây giờ càng là công khai ủng hộ Bắc Lương phạt tuần, không biết tiên sinh thấy thế nào. Thấy thế nào? Ta cũng không phải nguyên phương nhưng nghĩ thì nghĩ, Diệp Bắc Huyền ngữ khí vẫn là trầm ổn mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản. Cái này trong loạn thế, thiên hạ khí vận tán loạn, chỉ cần thiên hạ nhất thống, đại gia tự nhiên cũng liền hương thịnh phồn vinh. Nói rất hay. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy có thể đi. Ma đạo có thể can dự, nhóm người mình một dạng có thể can dự, như vậy mọi người cũng sẽ không cần đi ra đánh nhau, không có gì tổn thất lớn. Làm một thế gian đại diện đánh, liền tốt. Nên để Tây Sương kết thúc loạn thế. A Di Đà Phật, Nam Cương cũng có thể. Tuệ Không hòa thượng vậy gia nhập cái lộn. Đại Chu mới là chính thống. Kim Điền sắc mặt nghiêm túc. Đông Tương cũng có thể. Trần Thiến như vậy gia nhập chiến cuộc. Các đại tiên phụ thao thao bất tuyệt, Trần Doanh cũng liền chia tứ đại khối, đều muốn đem mình địa bàn người cầm quyền làm chính thống. Lý Hương Liên nhìn qua Diệp Bắc Huyền cao nhân kia bộ dáng, làm sao cũng khó có thể đem mấy ngày trước đây buổi tối cái kia hắn liên tưởng cùng một chỗ. Nàng xem thấy các đại tiên phủ cai vã kịch liệt, kỳ thật mình nội tâm càng hy vọng Đại Chu làm chính thống. Dù sao Chu Hoàng cùng mình tình như tỉ muội, nhưng Thiên Cơ các lại muốn ủng hộ Đông Tương, cái này để nàng rất khó xử lý. Thế là nàng yên lặng đứng ra, ngựa khi âm vang hữu lực nói, ta cảm thấy hẳn là để vị này Diệp Tiên Sinh tới nói ai thích hợp hơn. Đã bọn hắn không quyết định chắc chắn được, vậy liền để hắn nói. Ngược lại Chu Hoàng cùng hắn vẫn là tình nhân cũ. Diệp Bắc Huyền sững sờ, nội tâm lâm vào cười khổ. Ngươi thật đúng là hảo tỷ tỷ của ta, lại cho ta ra nan đề, ta nói cái gì? Ta nói chỗ nào không đắc tội người? Hắn suy nghĩ tỉ mỉ dưới, kỳ thật cái này bài quốc gia, cũng liền Bắc Lương cùng Đại Chu thực lực cùng nội tình hơi cường, mà Bắc Lương đầu phục ma đạo, cứ như vậy cũng liền Đại Chu. Thế là hắn không nhanh không chậm nói ra, ta vì mọi người nói cố sự a. A. Ba. Quạt xếp mở ra, giữa sân đều rất yên tĩnh. Trong đại điện, Diệp Bắc Huyền thanh âm to lớn, bắt đầu êm tai nói, ta hôm nay vì mọi người nói cố sự, tên cứ gọi Phong Thần Bảng. Lại nói cái này Hồng Hoang thời kỳ, Hồng Mông chưa phán, tiên phàm giới hạn hỗn độn không rõ, giữa thiên địa có một phần bảng danh sách, tên là Phong Thần Bảng. Diệp Bắc Huyền thanh âm trong đại điện quanh quẩn hồi lâu, trong nháy mắt đem mọi người kéo đến cái kia hỗn độn thời đại. Cái này giống như cùng chúng ta hiện tại cũng rất giống như. Đúng vậy a. Hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu một đạo bảng danh sách vậy mà trống rông xuất hiện, bảng danh sách phía sau một đạo thật to sắc chữ lập tức kim quang bắn ra bốn phía, phía trên thần danh bắt đầu từng cái xuất hiện, nhưng mọi người lại không cách nào thấy rõ danh tự. Diệp Bắc Huyền mình lại hồn nhiên không biết bảng danh sách ở tại đỉnh đầu. Dưới đài tiên phủ đám người đứng ngồi không yên, bởi vì cái này quá quỷ dị. Bọn hắn nhao nhao xì xào bàn tán. Thật chẳng lẽ có thể phong thần? Tuệ Không trầm giọng hỏi, trong ánh mắt thậm chí lâm vào mê mang. Phong thần, đối với bọn hắn những này người tu hành tới nói, là chưa hề tưởng tượng qua sự tình, bọn hắn cho rằng chỉ cần vượt qua thiên kiếp liền có thể thành tiên. Nhưng hắn đỉnh đầu bảng danh sách giải thích thế nào? Ta có thể cảm giác được phần này bảng danh sách gần chứa thiên đạo pháp tắc, không phải chúng ta có thể đụng vào. Kim Điền lắc đầu thở dài, hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xem thấu hết thảy hư ảo, nhưng vẫn như cũng nhìn không thấu bảng danh sách. Cái này Khương Tử Nha vốn là tiên quốc không tốt, vô duyên thành tiên, Tam giáo đem Phong Thần Bảng giao phó cùng hắn, để hắn hoàn thành phong thần sứ mệnh. Phàm nhân phong thần? Một vị tu sĩ không hiểu hỏi. Phàm nhân? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chúng ta đều là phàm nhân. Nhân gia khẳng định là cái nào đó tiên phủ người. Diệp Bắc Huyền gặp thảo luận kết thúc tiếp tục nói, lại nói, cái này trụ vương vô đạo, tham luyến đắt kỷ sắc đẹp, xuất từ Phong Thần Bảng, nên nói đến đắt kỷ là yêu vật biến thành, để trụ vương mê luyến, vậy mà ngu ngốc đến giết bá ấp khảo đem hắn nấu đưa cho cha hắn chỗ ăn. Đám người vô ý thức che che miệng ba, nhưng chợt vẫn là nhìn xuống. Diệp tiên sinh, vì cái gì bọn hắn không mình đánh một chầu? Dạng này cũng không cần phong thần phiền toái như vậy. Một người trong đó đông nhiên đặt câu hỏi nói. Ta nào biết được vì cái gì Tam giáo không mình đánh một chầu, nhưng hắn trong đầu cao tốc xoay tròn, thật đúng là để hắn suy nghĩ một cái sức sẹo lý do. Bởi vì cái này phong thần danh sách đã sớm là tiên mệnh sở quy. Diệp Bắc Huyền quạt xếp chậm rãi phẩy phẩy nói ra, chỉ là cái này bảng danh sách bên trong người, cần trải qua kiếp nạn mới có thể bị tỉnh lại, trở thành chân chính thần tiên. Đám người trầm mặc, trong lòng đều có suy nghĩ. Vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy danh sách kia bên trong danh sách, nhưng tất cả mọi người chưa từng thấy rõ là ai, nói cách khác mọi người ở đây cũng có thể là thiên mệnh sở quy, chỉ là cần bị tỉnh lại mà thôi. Bọn hắn khát vọng thành tiên, khát vọng trường sinh, nhưng lại lo lắng cái kia không biết kiếp nạn cùng thiên mệnh. Thấy mọi người không có nghi hoặc, hắn tiếp tục nói, dân gian khổ không thể tả, mà cái kia trụ vương càng là tin vào đắc kỷ, giết hại trung lương. Vì cái gì nữ hoa đại thần muốn trợ giúp đại chu đến lật đổ trụ vương? Còn phái ra yêu nữ mê hoặc hắn? Giữa sân lại có người phát ra linh hồn đặt câu hỏi. A a a, không có ý nghĩa a. Không có ý nghĩa a. Ta chỉ nói là cố sự, không phải giải đáp chuyện xưa a. Diệp Bắc Huyền trong lòng càng là bất lực đầu đen rau muốn bọn hắn, nào có nhiều như vậy vì cái gì, thiên hạ hôm nay cố sự, có mấy cái tìm không ra ăn khớp ma bệnh. Nhưng hắn đầu óc vẫn là nhanh chóng xoay tròn, lục soát các đại vong văn bên trong giải thích, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là để hắn nghĩ tới một điểm.
Thế là hắn ngữ khí chậm rãi nói ra, cái này thứ nhất mà, đương nhiên là trụ vương cũng dám khinh nhẫn nữ hoa đại thần. Thứ hai mà, tự nhiên là thuận nghe thiên mệnh, trụ vương vận số đã hết, đại chu thay vào đó là chuyện sớm hay muộn, đây là thiên mệnh sở quy. Thứ ba mà, trụ vương vô đạo, giết hại trung lương. Nữ hoa đại thần tâm hệ thiên hạ vạn dân, ra tốc lật đổ trụ vương, dạng này đã giải vạn dân nỗi khổ. Lý do này Diệp Bắc Huyền cho rằng rất gượng ép, bởi vì lúc trước phái Đát Kỷ Mê hoặc hắn chính là nữ hoa, nếu nàng không phái Đát Kỷ Mê hoặc hắn, vậy hắn cũng sẽ không giết hại trung lương, tự nhiên cũng sẽ không diệt vong. Nói cho cùng, vẫn là nữ nhân cẩn thận mắt. Gặp đại gia cái hiểu cái không gật đầu, Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói, Thương Tử Nha biết được Tam Thánh người đem Phong Thần Đại Nghiệp nhiệm vụ giao cho mình, chợt liền xuống núi tiến về thế gian. Nên nói đến Thương Tử Nha sau khi xuống núi, thuận lợi nhìn thấy trụ vương, cũng nói cho hắn biết Triều Ca có yêu khí, cũng tặng cho hắn một thanh Côn Lôn Sơn kiếm gỗ đào, có thể cho yêu mị trong vòng 3 ngày hóa thành bụi đất. Vì sao muốn như thế? Đã vận số đã hết, còn muốn cứu hắn. Mẹ nha, giới này người nghe khó khăn nhất làm, Diệp Bắc Huyền đầu góc lại bắt đầu vận chuyển lại, rốt cục đầu góc sáng lên vẫn là tìm được lý do. Bởi vì, Đát Kỷ làm ra hết thể sớm đã vượt qua mê hoặc giới hạn, làm Têu Ca sôi trào, Thương Tử Nha không đành lòng nhìn thấy dân chúng lầm than, chú ý, lúc này mới muốn giết chết Đát Kỷ. Thấy mọi người không lời nào để nói, Diệp Bắc Huyền tiếp tục chậm rãi mà nói, ngay tại Đát Kỷ nguy cơ sớm tối thời điểm, thân công báo đúng lúc xuất hiện, đem Đát Kỷ cứu. Tiếp lấy hắn tự thuật thân công báo vì trả thù Thương Tử Nha, cứu Đát Kỷ phá hư Thương Tử Nha trừ yêu đại kế. Mà cái kia Thương Tử Nha vì không liên lụy thừa tướng, bị ép thoát đi Triều Ca. Thấy mọi người còn tại cúi đầu trầm tư, Diệp Bắc Huyền chậm rãi nói, biết trước hậu sự, lại nghe ngày mai ta tiếp tục đến. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, một giây cũng không thể ở lại, dễ dàng lộ tẩy, cao nhân liền nên điểm đến là rừng, còn lại chính các ngươi muốn. Nhưng hắn không biết là, đỉnh đầu hắn sắc phong bảng vậy đi theo chậm rãi trở lại trong thân thể hắn. Thuyết thư đẳng cấp, LV4-2000-1000-000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa nhất niệm tiên nhan vì 73 biến đồ tốt à. 73 biến, cái này nhưng so sánh dịch dung thuật mạnh hơn nhiều a. A, không có. Ta không hiểu ra sao. Đúng vậy a. Ta vậy không hiểu ra sao, đây rốt cuộc tuyển người nào? Tuệ Không đại sư có biết? Kim Điền cũng là lơ ngơ hỏi hỏi lão hòa thượng. Tuệ Không đại sư chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi nói, Đại Chu. Tê đám người lúc này mới nhớ tới Phong Thần bảng bên trong không phải là Đại Chu. Bây giờ vừa vặn có Đại Chu, chẳng lẽ đây là không bản mà hợp thiên đạo? Ngày mai còn có đến tiếp sau, chúng ta vẫn là ngồi nghe tiên sinh nói xong. Tấu chương xong, chương 154, không phải cố ý chương 154, không phải cố ý sắc trời bắt đầu tối. Lãnh nguyệt treo cao, gió nhẹ nhẹ thổi, từng đợt linh dược hương hoa truyền đến, làm lòng người bỏ thần di. Mà tại lãnh nguyệt phía dưới, trong viện bên giếng cổ, ngồi một bóng người, chính nhíu mày tự hỏi vấn đề. Xem xét bảng. Tính danh: Diệp Bắc Huyền, tuổi tác: 20 tuổi thọ, 200 tuổi tu vi, trúc cơ công pháp, Hỗn Độn Quyết, Trảm Thiên Kiếm pháp trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, cường hóa vì cái gì người khác trúc cơ đều có thể có 300 đến 400 tuổi, mà ta chỉ có 200 tuổi. Diệp Bắc Huyền một mực tại suy tư vấn đề này, mình vừa tới thời điểm vô bệnh vô thai, tuổi thọ cũng chỉ có 50 tuổi, bất đắc dĩ bị ép du lịch thuyết thư. Bây giờ tu vi đột phá, tăng thêm thuyết thư tăng tiến tuổi thọ, cũng mới vẹn vẹn 200 tuổi. Chẳng lẽ mình thật là đến hoàn thành Phong Thần bảng, cùng Khương Tử Nha một dạng. Nhưng Khương Tử Nha kết cục cuối cùng là hưởng hết nhân gian phú quý sau đó chết giả, nhưng ta không nghĩ chết giả à. Ta nếu là muốn nhân gian phú quý, đã sớm cùng Chu Hoàng sinh một tổ đứa con yêu, ta chính là không muốn chết à. Cái này Phong Thần bảng thật là quá khôi hài, thân công báo không muốn trở thành tiên chỉ muốn nhân gian phú quý, kết quả thành rồi thần tiên, Khương Tử Nha một lòng tu tiên kết quả lại chết giả. Đang suy nghĩ gì? Một đạo thanh thúy tựa như trong núi thanh tuyền thanh âm, chạy qua Diệp Bắc Huyền trái tim. Đồng thời, một đôi thon dài mảnh vòng tay ôm lấy eo của hắn, phía sau lưng cảm nhận được một trận mềm mại đồng thời, từng đợt mùi thơm truyền đến, tản ra bộ phận sợi tóc nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của hắn, mang đến từng tia ngứa ý, nguyên lai là Lý Hương Liên cái cằm trực tiếp đặt ở Diệp Bắc Huyền trên bờ bay. A Di Đà Phật, vô lượng thọ Phật. Diệp Bắc Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người đôi môi vẹn vẹn chỉ có hai ngón tay chi cách, chóp mũi cơ hồ đụng vào, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp chi khí, còn có chóp mũi xúc cảm. Đang nhớ ngươi. Diệp Bắc Huyền vậy không dài dòng, đi lên liền phóng ra đại chiêu. Thật. Lý Hương Liên trong giọng nói hiện ra vui sướng chi ý thật. Nhịp tim tại gia tốc, Diệp Bắc Huyền không tự giác hướng nàng chậm rãi tới gần. Nhưng mà vừa muốn tới gần, lại bị Lý Hương Liên duỗi ra nhu để nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng nói khẽ, biến trở lại. Diệp Bắc Huyền lắc mình biến hóa, biến trở về lúc đầu bộ dáng. Lý Hương Liên cảm thấy lúc này mới thuận mắt rất nhiều, sau đó khéo léo hai mắt nhắm lại, môi đỏ có chút mở ra, dường như chờ đợi hắn nhấm nháp cùng tùy ý tác thủ. Ánh trăng như nước, ngân huy giải đầy đỉnh viện, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận hương hoa. Ánh trăng chiếu rọi tại trên khuôn mặt của bọn họ, phản phất vì bọn họ dắt lên tầng một ánh sáng dịu dịu choáng. Lý Hương Liên có chút ngửa đầu, Diệp Bắc Huyền cúi đầu nhìn chăm chú nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Thân ảnh của hai người dưới ánh trăng xen lẫn, phản phất tại giữa thiên địa hòa làm một thể. Theo khi tức tới gần, Lý Hương Liên lông mi có chút rung động, khóe môi câu lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Hô hấp của hai người đan vào một chỗ, phản phất liền không khí đều trở nên ngọt ngào. Rốt cục, môi của bọn hắn nhẹ nhàng chạm nhau, như là hai mảnh đỏ tươi cánh hoa trong gió nhẹ nhàng gặp gỡ bất ngờ, ôn nhu mà triền miên. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, hình tượng dừng lại, liền phong tựa hồ cũng đình chỉ hô hấp. Mà tại cách đó không xa, Diệp Tiểu Bắc đang núp ở khe cửa sau, con mắt chừng đến tròn trịa, không nháy mắt chằm chằm vào một màn này. Trên mặt càng là một bộ lão phụ thân thao nát tâm bộ dáng. Trong lòng của hắn nói thầm lấy,
sư phó a sư phó, lão nhân ra ngài, rốt cục bị sư nương bắt lại. Ngay tại hai người tình ý liên tục lúc, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Lý Hương Liên gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên tầng một tầng đỏ, giống như là bị dáng chiều chiếu rọi đám mây. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, lông mi rung động nhẹ nhẹ, tay có chút dùng sức, đem Diệp Bắc Huyền nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thiên chỉ hạc cấp tốc bay đến trước mặt hai người, Lý Hương Liên xuề bàn tay ra, con hạc giấy nhẹ nhàng rơi vào Lý Hương Liên lòng bàn tay. Nàng từ từ mở ra con hạc giấy, tra xét nội dung bên trong, đôi mắt một trận biến hóa, thần sắc cũng biến thành phức tạp. Thế nào? Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng hỏi. Lý Hương Liên cắn răng, trả lời, sư tôn để cho ta trở về thương lượng một chút phái ai đi hiệp trợ đại chu đối kháng Bắc Mát. Nhìn qua nàng ánh mắt phức tạp bộ dáng, Diệp Bắc Huyền đại khái hiểu, hiện tại nàng không muốn đi đại chu cùng Chu Hoàng gặp mặt, đây là tâm ma của nàng, nàng cảm giác mình thừa cơ mà vào, tựa như phản bội tỷ muội như vậy. Thế là hắn nói khẽ, không có chuyện gì, chỉ là thương lượng mà thôi, đi thôi. Tốt. Lý Hương Liên khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp xoay người rời đi. Thiên Cơ các bên trong điện, một người có mái tóc hoa dâm bà lao đang ngồi ở bàn dài trước múa bút thành văn, thỉnh thoảng tiếng ho khan khiến người ta cảm thấy nàng đã gần đất xa trời. Lý Hương Liên chậm rãi đi vào bên trong điện, nhẹ giọng kêu gọi nói, sư tôn. Trần Tiến như không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục viết, vừa viết bên cạnh ngự khí trầm thấp nói ra, ngươi đi gặp vị tiên sinh kia, ngươi cùng hắn lần này tiếp xúc rất nhiều, có thể cùng ta nói một chút hắn là cái dạng gì người sao? Lý Hương Liên sững sờ, vậy không hiểu rõ vì cái gì sư tôn bọn hắn nhận định hắn là cao nhân, nhưng nghĩ lại mình tiếp xúc với hắn lâu như vậy, giống như đối với hắn hiểu rõ cùng qua lại đều biết chi rất ít, bao quát hắn vì cái gì tu vi như vậy cao, văn khí mới học, âm nhạc tạo nghệ vì cái gì tốt như vậy, giống như mình đối với hắn ngoại trừ tình yêu, thật cũng không biết một tí gì. Đệ tử chỉ biết là, hắn phẩm đức cao thượng, có thể thủ vững bản tâm. Lý Hương Liên nhẹ giọng đáp lại, nhưng trong lòng bản năng tăng thêm một câu, ngoại trừ chuyện này, hắn thật quá sẽ, nàng nghiêm trọng hoài nghi Ngao Thấm cùng hắn thử qua rất nhiều lần. Trần Thiến Như lúc này đột nhiên để bút xuống, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Lý Hương Liên, thấy nàng toàn thân run rẩy, rất không được tự nhiên, ánh mắt kia u quang phảng phất muốn đưa nàng xem thấu giống như. Thật lâu, Trần Thiến Như thở dài một tiếng, ngựa khí trầm thấp nói ra, là ta nghĩ nhiều rồi nhớ tới đỉnh đầu hắn bảng danh sách, tự nhiên là thiên mệnh sở quy, loại người này lại thế nào khả năng vì sắc đẹp mê hoặc. Trần Thiến Như thở dài một tiếng, mình quá muốn cho thiên cơ các cuộc khởi, mình muốn là ngày giờ không nhiều, Lý Hương Liên còn chưa trưởng thành, Lý Mặc Nhiễm cùng Triệu Vân Hải thù lớn chưa trả, mình vậy mà nghĩ đến để sắc đẹp câu dẫn hắn, thật sự là hoang đường. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi cười một cái tự dễ ước. Lý Hương Liên nhìn xem Trần Thiến Như, không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng đại khái có thể đoán ra, sư tôn của mình nhất định là muốn cho thiên cơ các cuộc khởi, nhất định là đang nghĩ lấy báo thủ. Sư tôn yên tâm, Mặc Nhiễm sư bá cùng Triệu sư bá thủ, ta nhất định sẽ báo. Ngươi có phần này tâm, ta an tâm. Trần Thiến Như nhìn Triệu Vân Hải từng dùng qua đồ vật, thấp giọng nói, đi xuống đi. Ngày mai đến đại điện, theo ta tiếp đãi Long cùng tới chơi. Là. Lý Hương Liên sững sờ, có chút không người một chút, chắp tay thi lễ lui ra. Thật lâu. Trần Thiến Như ý thức giống như là đột nhiên trở lại tuổi trẻ thời điểm, trong trí nhớ mấy người đùa giỡn vui cười, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu tất cả mọi người thay đổi, cuối cùng thậm chí đao kiếm tương hướng. Ai? Thở dài một tiếng, giọng nói của nàng trầm thấp tự lẩm bẩm, sư minh, ta nên làm như thế nào đâu? Hôm sau, sáng sớm, đại điện quảng trường, lấy tam đại tông môn cầm đầu quảng trường bên trên hiện đầy người, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông. Đông nhiên một đạo hào quang từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, hào quang từ đôi đến đầu, huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh, chính là Ngao Thấm cùng Phi Thừa tướng. Trần Thiến Như mỉm cười, chậm rãi tiến lên, rất có một bộ thiết nương tử phong phạm, thanh âm trong trẻo nhưng không mất cung kính, hướng về phía trước khẽ bước cằm, nói: "Cung nên Long cung công chúa cùng Quy thừa tướng bái phòng thiên cơ các, hôm nay nhìn thấy hai vị tôn giá, quả thật tam sinh hữu hạnh. Công chúa phong hoa tuyệt đại, thừa tướng cơ trí phi phàm. Lần này hai vị đến đây cùng thảo phạt đại sự, còn xin vui lòng chỉ giáo, thương thảo thượng sách." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần kiêu tốn, dù sao thiên cơ các hiện tại tuy nói là tam đại tông môn thứ nhất, nhưng liên tiếp lọt vào đả kích, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trần Thiến Như tiếng nói vừa ra, Kim Điền cùng Tuệ Không liền từ phía sau nàng chậm rãi hướng về phía trước, trên mặt đều là treo tiếu dung. Kim Điền trước tiên mở miệng, mang trên mặt nụ cười hào sảng, ngựa khí vậy nho nhã nói, "Ai nha, Quy thừa tướng, nhiều năm không thấy, ngài là phong thái vẫn như cũ a." Tuệ Không thì chắp tay trước ngực, có chút không lời, giữa lông mày lộ ra từ bi cùng bình thản, "A Di Đà Phật, Quy thừa tướng, công chúa điện hạ, bần tăng hữu lễ." Quy thừa tướng nuốt nuốt râu dài, sắc mặt cũng biến thành hiền lành hòa ái, ngựa khí vậy có chút cảm khái nói, "Kim Điền lão đệ, Tuệ Không đại sư, nhiều năm không thấy, hai vị cũng là phong thái vẫn như cũ, thật sự là tuế nguyệt như toi đưa à." Ngao Thấm lúc này mỉm cười, nghi thái bạt vương, đâu còn có cùng Diệp Bắc Huyền ở chung lúc cái kia khiêu thoát bộ dáng, nàng ưu nhã khẽ hé môi son, nếu là cố nhân, hôm nay gặp nhau, đúng là hiếm thấy, bản công chúa cũng cảm thấy thân thiết vô cùng. Nghi thức hoan nghênh hoàn tất, Trần Thiến Như thấy mọi người từng cái hành lễ sau, liền tiến lên một bước, đưa tay ra hiệu, "Chư vị, hôm nay đại gia đồng mưu đại sự, tụ tập ta thiên cơ các, đây là duyên phận. Mời theo ta tiến về thiên cơ điện, cùng bàn đại sự." Nói xong, nàng đưa tay ra hiệu sau đó xoay người dẫn đường. Kim Điển cùng Tuệ Không theo sát phía sau, Uy thừa tướng cùng Long cung công chúa sóng vai mà đi, một đoàn người xuyên qua thật dài cổ đạo, hai bên cổ mục che trời, hương hoa bốn phía, bạch ngọc lộ diện, hàng rào cũng là bạch ngọc gọn rũa, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Không nhiều lúc, mọi người đi tới thiên cơ đại điện trước cửa. Chỉ thấy cửa điện cao ngất, giường cột chạm trổ, khắc đầy tinh thần, cùng trời cơ các kiến trúc lẫn nhau chiếu rọi. Trần Tiến Như đi hướng trước cửa, có chút nghiêng người đưa tay ra hiệu nói, "Chư vị,
mời ngồi vào. Quy thừa tướng cùng Ngao Thấm vừa dậm chân đi vào. Vừa mới còn có chút mờ tối trong điện, một sát na đèn đuốc sáng trưng, khí thế bàng bạc rộng lượng trong đại điện, hai bên bày đầy cái bàn, trên bàn đã chuẩn bị trà ngon điểm, hương khí lợ lờ. Đợi đám người nhập vào sau, Trần Thiến Như chậm rãi đi hướng chủ vị, đứng tại chủ vị trước, thần sắc nghiêm nghị, hôm nay mời chư vị đến đây, chắc hẳn cũng là vì thiên hạ thương sinh sự tình. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ tại Trần Thiến Như trên thân, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên. Chỉ có Ngao Thấm một mực trong mắt dư quang nhìn quanh hai bên, dường như đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên nàng quét đến một đạo tuyệt thế thân ảnh. Mà Trần Thiến Như bên cạnh Lý Hương Liên dường như có cảm ứng, trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt đi qua, hai người ánh mắt giao hội một sát na, trong nháy mắt trong không khí rông có một đạo thiên lôi đụng địa hỏa sinh ra. Nhưng bởi vì trường hợp vấn đề, hai người đều không nguyện quá nhiều sinh ra mâu thuẫn, cũng đều không hẹn mà cùng tách ra ánh mắt. Phong Thần Bảng, Quy Thừa Tướng ngữ khí nghi ngờ nói, xin hỏi Trần các chủ, đây là vật gì? Trần Thiến Như biết được Quy Thừa Tướng sẽ hỏi, chỉ là cười nhạt một cái nói, cái này Phong Thần Bảng ý tứ liền là. Tiếp lấy nàng đem hôm qua sự tình một chữ không sót tự thuật đi ra, Quy Thừa Tướng càng là lộ ra chấn kinh chi sắc, đỉnh đầu sắc phong bảng danh sách, đây là nhân vật bậc nào? Có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt một cái. Ngao Thấm thì là trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chẳng lẽ đây chính là hắn nói Phong Thần chi chiến sắp mở ra? Không phải ta Long Cung không tin các chủ mà nói. Quy Thừa Tướng đứng dậy chắp tay nói, chỉ là việc này quá mức không thể tưởng tượng, còn xin các chủ có thể làm cho vị cao nhân này đến đây một lần. Lão giả, Trần Thiến Như trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi không phải liền là muốn quen biết hắn? Cũng được, ngược lại hôm nay hắn cũng tới, ngược lại việc này cũng không phải mình có thể nuốt một mình sự tình. Thế là nàng nói khẽ, Hương Liên, ngươi đi mời Diệp tiên sinh đến đây. Là. Ngao Thấm lúc này mới mượn cơ hội này liếc nhìn Lý Hương Liên, trong lòng càng là thầm giận, gia hỏa này trêu chọc nữ nhân một cái so một cái đẹp. Mà chính nàng thì quên chính nàng mới là cái kia nửa đường chen ngang trêu chọc người khác người, giờ phút này lại nghiễm nhiên một bộ mình mới là đại tỷ tư thái. Một bên khác, ngủ nướng là Diệp Bắc Huyền yêu thích nhất, không có cái thứ hai, người khác đã làm việc làm một cái vừa đi vừa về hắn còn đang ngủ. Cái này không, Diệp Tiểu Bắc đang ở trong sân luyện qua kiếm về sau, liền bắt đầu nghiêm túc xoa tắm quần áo. Đương nhiên, trước mắt hắn tia sáng biến hóa, ngước mắt xem xét, đúng là sư nương Lý Hương Liên. Nhìn qua sư nương mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, khuôn mặt như bẽ, trong lòng càng là sinh ra một tia ảm đạm, cái này khiến hắn nhớ tới mình A Đa A Nương. Nhưng chợt kịp phản ứng, sư phó cùng sư nương sau này sẽ là cha của mình mẹ, hắn xoa xoa tay, đội vàng đứng người lên, nhẹ giọng ngọt ngào hô, sư nương, ngài đã tới. Ta đi hô sư phó. Lý Hương Liên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Diệp Tiểu Bắc cái đầu nhỏ, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, ôn nhu nói, ta tự mình tới a. Ngươi đi nghỉ đi. Diệp Tiểu Bắc khéo léo nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hương Liên bước nhẹ đi hướng sư phó gian phòng, trong lòng tán thưởng, sư nương thật ôn nhu. Lý Hương Liên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhếch miệng lên, trong ánh mắt hiện lên giảo hoạt cùng định ngậm, miêu thân rón rén đi qua, túi người, từ mái tóc dài của mình bên trong vung lên một lọn tóc, nhẹ nhàng tại trên mũi của hắn lướt qua. Diệp Bắc Huyền chính mộng thấy mình tu tiên đại thành rồi Diệp Thiên Đế trái ôm phải ấp lúc, đột nhiên trong lỗ mũi một trận ngứa ý hắn khẽ nhíu mày, vô ý thức một trường vùng ra, trong lòng đột nhiên giật mình, con mắt trong nháy mắt mở ra, nhưng mà, hắn con ngươi co rụt lại, cấp tốc thu lực. Trong lúc đội vã lực đạo vẫn là tràn ra một chút, vừa lúc một trưởng vô nhẹ nhẹ tại trước ngực nàng. Đồng thời bởi vì thu trưởng, bàn tay cũng biến thành mềm mại, nguyên lai thẳng tắp bàn tay vậy bởi vì đập lực đạo mà trở nên có chút đường cong vụ một hồi. Lý Hương Liên vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy ngực một ngứa, lập tức nhẹ ân một tiếng, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên tầng một đỏ ửng. Nàng cấp tốc lui lại một bước, hai tay che ở trước ngực, oán trách trừng mắt nhìn Diệp Bắc Huyền một chút, thấp giọng nói, "Ngươi tại sao như vậy?" Vừa tỉnh ngủ liền Diệp Bắc Huyền thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngươi vừa mới kém chút liền lớn hơn một vòng. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, cười khổ nói: "Hương Liên à, nếu không phải ta phản ứng nhanh, ngươi lúc này sợ là bay rớt ra ngoài." Lý Hương Liên nghe vậy, trên mặt đỏ ửng càng sâu, tức giận nhẹ nhàng dậm chân, ngượng ngập nói: "Ai bảo ngươi không rời giường?" Gặp nàng cái kia thẹn thùng bộ dáng, Diệp Bắc Huyền trong lòng rung động, hồi tưởng lại vừa mới xúc cảm, nhịn không được ở trong lòng tán thưởng: "Thật mềm à." Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ chính đang nói: "Tốt tốt, là ta sai lầm rồi, sớm như vậy tới tìm ta chuyện gì?" Lý Hương Liên lúc này mới nhớ tới mình tới mục đích, suýt nữa quên mất chính sự. Thế là ôn nhu nói, là như vậy, sư tôn để cho ta xin ngươi đi đại điện. Diệp Bắc Huyền không để ý chút nào duỗi lưng một cái, miễn cưỡng nói, không phải còn chưa tới thời gian sao? Lý Hương Liên trợn trắng mắt, gia hỏa này chỗ đó giống cao nhân, trong nội tâm nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong mắt tràn đầy nhu tình. Gặp hắn còn tại kéo dài, nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, đẩy một cái Diệp Bắc Huyền cái chán, mềm nhung thúc giục nói, mau dậy đi rồi. Sư tôn bọn hắn vẫn chờ đâu? Diệp Bắc Huyền chậm rãi mặc quần áo, dựa tiếp xúc miệng xong tất, nói, ta đoán, hôm nay Thiên Cơ Các khẳng định tới khách quý a. Nếu không sớm như vậy liền gọi ta, không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ mình Phong Thần Bảng cố sự bọn hắn thật tin? Không có đạo lý a. Ta liền thật tùy tiện nói một chút, dạng này cũng tốt, tránh khỏi mình phiền phức. Ân. Lý Hương Liên tựa hồ có chút không vui nói, sát thực tới hai vị khách quý. Quả nhiên, Diệp Bắc Huyền trong lòng hiểu rõ, đây là hy vọng mình nói tiếp cái kia Phong Thần Bảng đến tiếp tục rung động cái khác tiên phủ tổ chức người, dạng này cũng tốt, đội ngũ của mình không ngừng lớn mạnh, Phong Thần chi chiến mở ra, cũng đối với chính mình có lợi. Hầu Phương Đình sợ chỉ là một đệ tử, sau lưng của hắn khẳng định có người thao túng. Nếu không Lý Cửu Tiêu không có khả năng nhanh như vậy ngã xuống, đội ngũ của mình càng nhiều, tỷ số thắng càng lớn.
"Ân, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi thôi." Diệp Bác Huyền ngữ khí sục sôi, trong lòng đều có chút không kịp chờ đợi hưng phấn. Lý Hương Liên thấy thế, lộ ra có chút không vui, "Tốt, tình nhân cũ tới, ngươi cứ như vậy vui vẻ." Trên đường, hai người vẫn là giống thường ngày dạng kia sóng vai mà đi, Diệp Bác Huyền muốn kéo nàng tay, nàng làm tiểu tính tình mấy lần cự tuyệt, khiến cho hắn một mặt một bước, ta chỗ đó chọc giận nàng. Rất nhanh, hai người va chạm chạm đi tới Thiên Cơ đại điện bên trên, Lý Hương Liên dẫn Diệp Bác Huyền đi vào đại điện trung ương. Các đại tiên phủ đám người toàn bộ đứng lên, biểu thị tôn kính, uy thừa tướng lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này, dĩ nhiên là hắn, khó trách à. Ngao Thấm sắc mặt đỏ lên, nhưng vì duy trì tương lai mình uy nghiêm lòng cung nữ hoàng hình tượng, cưỡng ép đè xuống mình mặt đỏ, đôi mắt bình thản mà nhìn xem hắn. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là mấy vạn đầu phụt rùa mom lao nhanh, dĩ nhiên là lòng cung người, khó trách Lý Hương Liên vừa mới vẫn đùa nghịch tiểu tính tình, hiện tại hắn toàn minh bạch. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên một trận trầm mặc. Trần Thiến Như làm chủ nhà, đứng dậy giới thiệu nói, "Ngao công chúa, uy thừa tướng, đây là ta Thiên Cơ Các, Diệp tiên sinh mặc dù ngày bình thường không câu nệ điều tiết, nhưng thực lực phi phàm, kiến thức bên bác, hôm nay có thể cùng hai vị gặp nhau, đúng là duyên phận." Lý Hương Liên ánh mắt tại một người một rồng ở giữa lưu chuyển, nhân long ở giữa cũng không có cái gì đặc thù nhãn thần giao lưu, nhưng Lý Hương Liên luôn cảm thấy giữa bọn hắn bầu không khí có chút vi diệu. Diệp Bác Huyền sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt mang tiêu dung. Hắn ngước mắt nhìn về phía Ngao Thấm, gặp nàng mặc dù sắc mặt như thường, nhưng tỉ mỉ hắn rất nhanh phát hiện nàng bên hai, ẩn ẩn hiện ra một vòng đỏ ửng, trong lòng lập tức sáng tỏ, nha đầu này tại cố giả bộ trấn định. Mà Quy thừa tướng thì là một mặt ý vị thâm trường. Ngao Thấm gặp Diệp Bác Huyền nhìn mình chằm chằm, đành phải khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản nhưng không mất uy nghiêm, "Diệp tiên sinh, nghe đại danh đã lâu." Diệp Bác Huyền khỏe miệng dương lên, chắp tay, nói, "Đa tạ công chúa tán dương." Trần Tiến Như gặp ba người lẫn nhau khách khí sau, trong lòng cảm thấy vui mừng, cười nói, "Đã đại gia đã biết nhau, còn xin Diệp tiên sinh." Trần Tiến Như con mắt mang theo một tia thỉnh cầu, rất hiển nhiên là muốn hắn nói phong thần bảng. "Có hay không đại ca, câu cái nguyện phiếu tử cảm tạ thư lưu số đôi 6233 một mực làm bạn cảm tạ mộ cùng một khen thưởng." Cảm động cảm tạ đánh thẻ, tấu chương xong, chương 155, liên thủ từ mỹ nữ mở xé mở bắt đầu chương 155, liên thủ từ mỹ nữ mở xé mở bắt đầu. Diệp Bác Huyền hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt cái kia bôi lười biếng ý cười chậm rãi thu liễm. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, quạt xếp từ từ mở ra, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay chúng ta tiếp tục lời nói cái kia phong thần bảng cố sự. Lại nói Khương Tử Nha phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi lệnh sau khi xuống núi, nguyên nhân trừ yêu thất bại, bị ép thoát đi, hóa thân thành một tên phổ thông thầy bói, ẩn vào trong phố xá, chậm đợi thời cơ." Hắn ngừng nói, bắt đầu cầm quạt xếp phất tay phát họa ra Khương Tử Nha đang tại coi bói hình tượng. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất thật xuất hiện vị kia tóc trắng xóa, cầm trong tay phất trần Khương Tử Nha, đang tại vì phạm nhân đoán mệnh. Nói đến đây, Diệp Bác Huyền thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà thần bí, Khương Tử Nha toán thuật cực kỳ tinh chuẩn, vô luận tiền đồ, sinh tử, nhân duyên đều có thể nói toạc ra. Thời gian dần qua, tìm hắn coi bói người càng ngày càng nhiều, thanh danh vậy truyền bá ra. Đám người chau mày, nói như thế phá thiên cơ liền không sợ gặp phản vệ. Nhất là đem Diệp Bác Huyền nâng lên Khương Tử Nha câu cá người nguyện mắc câu đoạn ngắn thời điểm, bọn hắn càng là chấn động trong lòng. Kim Điền trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, cái này Khương Tử Nha, nhìn như tại chợ búa đoán mệnh, nhìn như câu cá, kỳ thực là đang chờ đợi chân chính người hữu duyên. Quy thừa tướng nuốt dâu gật đầu, nói khẽ với bên cạnh Trần Tiến Như nói ra, "Trần các chủ, cái này Khương Tử Nha đoán mệnh chi thuật, ngược lại là cùng các ngươi Thiên Cơ Các thôi diễn chi đạo giống nhau đến mấy phần a?" Trần Tiến Như nghe vậy, trong lòng hơi động, ánh mắt không tự chủ được lấp lóe, trong mắt vậy bắt đầu tự hỏi. Nàng thấp giọng đáp lại, "Quy thừa tướng nói cực phải. Ta Thiên Cơ Các thôi diễn chi thuật, xác thực cùng cái này số học có chỗ tương tự, chỉ là ở trong đó nguồn gốc ta cũng chưa từng biết được." Diệp Bác Huyền thấy mọi người xì xào bàn tán, chậm chậm chờ đợi bọn hắn thanh âm dần dần yên tĩnh. Thằng đến lặng ngắt như tờ sau, Diệp Bác Huyền nói tiếp, "Thuật Khương Tử Nha gặp một cái tên là Võ Cắt người trẻ tuổi. Võ Cắt bản là một phổ thông tiểu phu, nhưng nhân duyên tế hội phía dưới, đạt được Khương Tử Nha chỉ điểm, cuối cùng trở thành đệ tử của hắn. Khương Tử Nha vì Võ Cắt đoán mệnh lúc, từng tiên đoán hắn sau này tất có đại kiếp, nhưng nếu có thể tuân theo tiên ý, liền có thể biến nguy thành an. Quả nhiên, Võ Cắt về sau nguyên nhân ngộ sát nhân mạng mà bị phán tử hình, nhưng bằng mượn Khương Tử Nha chỉ điểm, hắn cuối cùng được lấy thoát hiểm." Nghe đến đó, trong lòng mọi người đều rung động. Kim Điền nhịn không được nói khẽ với Tuệ Không nói ra, "Cái này Khương Tử Nha đoán mệnh chi thuật, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Thiên Cơ Các sợ cũng không có thể như thế đi, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ." Tuệ Không mỉm cười, chắp tay trước được nói, "A Di Đà Phật, cũng không phải, nhưng nhân quả tuần hoàn, Khương Tử Nha có thể chỉ điểm Võ Cát, cũng là bởi vì Võ Cát bản thân vận mệnh không bàn mà hợp thiên đạo, mới có thể lĩnh ngộ." Ngao Thầm im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên Diệp Bắc Huyền, trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này, chẳng lẽ hắn cùng trời Cơ Các có một mối liên hệ không ai biết nào đó, còn nói là cái này căn bản liền không phải cố sự, nếu không làm sao lại biết được phong thần. Mặc kệ, tối nay liền muốn để hắn tại ta trong ngực nói ra hết thảy. Nàng hoàn toàn quên nhiều lần đều là chính nàng tại trong ngực hắn hờn dỗi. Diệp Bác Huyền tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đột nhiên dừng lại giảng thuật, dương mắt nhìn về phía đám người, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, "Chư vị, phải chăng cảm thấy cái này Khương Tử Nha toán thuật cùng trời Cơ Các thôi diễn chi đạo có chút tương tự?" Lời vừa nói ra, đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có suy đoán. Trần Thiến Như nhịn không được mở miệng hỏi, "Diệp tiên sinh, hẳn là ta Thiên Cơ Các tổ tông cùng Khương Tử Nha có quan hệ?" Diệp Bác Huyền cười không nói, chỉ là khe khẽ lắc đầu,
ánh mắt thâm thúy như sao không nhìn về phía nơi xa. "Chư vị, hôm nay cố sự đến đây là kết thúc, biết trước hậu sự, lại nghe hạ hồi phân giải." Nói xong, hắn liền chậm rãi cất bước rời đi, lưu lại một chồng nghi vấn. "Vì cái gì?" Khương Tử Nha cùng ta Thiên Cơ các khẳng định có nguồn gốc. "Sư tôn, có thể hay không bởi vì cái này Đại Chu hoàng thất cũng là họ Khương?" Lý Hương Liên ở bên cạnh đống nhiên liên tưởng đến cái gì, mở miệng nhắc nhở. "T." Với lại hắn vừa mới nhìn về phía phương xa, tựa hồ liền là Đại Chu phương hướng. Đám người hít sâu một hơi, lúc này mới kịp phản ứng, hẳn là cái này Đại Chu hoàng thất liền là Khương Tử Nha hậu nhân. Mà trước đó còn hơi có chút không phục tiên phủ, hiện tại triệt để không có thanh âm, Đại Chu làm chính thống bọn hắn giờ phút này không lời nào để nói. Đương nhiên giữa sân có hai người cũng không cân nhắc những này, một cái là Lý Hương Liên, một cái khác liền là Ngao Thấm. Ngao Thấm vội vội vàng vàng đi theo Diệp Bắc Huyền mà đi, Lý Hương Liên theo sát phía sau. Uy thừa tướng đem đây hết thảy thu hết vào mắt, vuốt râu cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi a, quả nhiên giấu không được tâm sự. Ngao Thấm tâm gấp như lửa đốt, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy Diệp Bắc Huyền thân ảnh, cau mày, bước chân gấp rút. Đột nhiên, nàng phát giác được sau lưng tựa hồ có một cái bóng lặng yên đi theo, trong lòng hơi động, lập tức minh bạch là ai. Nàng cấp tốc lách mình trốn vào một bên ngõ nhỏ, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, Lý Hương Liên bước nhanh đi tới, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng cùng nghi hoặc, hiển nhiên vậy đang tìm kiếm cái gì. Ngao Thấm khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Ngay tại Lý Hương Liên sắp đi qua cửa ngõ lúc, Ngao Thấm bỗng nhiên lách mình mà ra, ngăn tại trước mặt nàng, hai tay ôm ngực, ngựa khí mang theo vài phần niềm ai, "Nhà, đây không phải Lý cô nương sao? Làm sao, tìm người đâu?" Lý Hương Liên bị bất thình lình bóng người giật nảy mình, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng lạnh lùng nhìn Ngao Thấm một chút, thản nhiên nói, "Công chúa điện hạ thật là trùng hợp, nhìn ngài một bộ nóng vội bộ dáng, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp?" Ngao Thấm khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích, "Tâm ta gấp, ta bất quá là mới đến, để thưởng thức một cái thiên cơ các toàn cảnh mà thôi." Lý Hương Liên nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng khiêu khích, "Vậy ta sẽ không quấy rầy công chúa nhã hứng, ta còn muốn theo giúp ta tỉnh lang ngắm hoa đâu." Ngao Thấm sầm mặt lại, lập tức lại giơ lên một vòng ý cười, "Có đúng không? Ta vẫn là xin khuyên Lý cô nương ngươi một câu, tình lang của ngươi nói không chừng đã sớm là của người khác, nói không chừng đã sớm quên ngươi đây." Lý Hương Liên không cam lòng yếu thế, khẽ cười nói, "Đà tạm nhắc nhở. Bất quá, ta cái kia tình lang đối ta có thể lên tâm đâu. Cùng ta cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau ôm nhau đánh đàn tấu nhạc, thậm chí cùng ở một phòng đâu." Ngao Thấm cắn răng, trong lòng càng là phẫn nộ, không nghĩ tới ngươi cùng nàng lại còn có cái này việc sự tình, làm như thế nào phản bác. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, giả ý đưa tay sờ sờ bụng của mình, ra vẻ thẹn thùng nói, "Ai nha, nói đến ta cũng phải cấp tình lang của ta một chút xíu kinh hỉ đâu." Lý Hương Liên gặp nàng sơ bụng, lập tức khí bộ ngực bên trên dưới chập trùng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, quả nhiên có tư tình, cái này tìm đến nhà, nhưng nàng ngựa khí bình tĩnh như trước, có đúng không? Cái kia công chúa cần phải bảo trọng thân thể. Hai người ngươi một lời ta một câu, ai cũng không chịu nhượng bộ, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngao Thấm cười lạnh nói, "Cũng vậy." Lý Hương Liên mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, bên cạnh hắn thế nhưng là còn có mấy cái nữ nhân đâu. Liền sợ đến lúc đó, quên Ngao công chúa giỏi. Ngao Thấm biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, "Ta không nghĩ ra được, ngoại trừ ngươi còn có ai?" Lý Hương Liên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, "Chỉ có thể nói, ngươi không hiểu rõ quá khứ của hắn mà thôi." Ngao Thấm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói, "Lý cô nương lời nói ngược lại là nhắc nhở ta như vậy quá khứ của hắn lại là cái gì dạng đâu?" Lý Hương Liên trêu tức cười nói, "Xem ra Ngao công chúa cũng không phải hiểu rất rõ hắn đâu. Vậy ta an tâm, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Đại Chu cảnh nội hắn liền có mấy cái nhân tình đây này." Nói xong, Lý Hương Liên chào phúng xong, chuẩn bị quay người rời đi. Ngao Thấm thì bỗng nhiên mở miệng, ngựa khí vậy có chút chân thành nói, "Chúng ta liên thủ a?" "Ân." Lý Hương Liên quay đầu kinh ngạc nói, "Liên thủ?" Liên thủ chuyện này nàng là thật không có nghĩ tới, có thể đem tới này ra hỏa khẳng định lại trêu chọc những nữ nhân khác, hắn không trêu chọc người khác cũng sẽ trêu chọc hắn, không bằng cùng nữ nhân này tạm thời liên thủ, cũng là lựa chọn tốt. Suy nghĩ một lát, Lý Hương Liên mở miệng nói, "Như thế nào liên thủ?" Ngao Thấm cắn răng, tiếng nói từ trong hàm răng gạt ra nói, "Tự nhiên là liên thủ tiêu hao tinh lực của hắn, ta một người bắt không được hắn." "Các ngươi quả nhiên có tư tình." Lý Hương Liên hiện tại cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng nàng tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, thêm một cái cũng không phải chuyện xấu, vạn nhất mình vậy bắt không được đâu. Coi như đang thương đáng thương nàng a. "Tốt." Hai người nhìn nhau cười một tiếng ăn ý nào đó trong nháy mắt sinh ra. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng ánh chiều tà vẩy vào linh dược viên trung, chiếu rọi đến những linh dược kia đóa hoa chiếu sáng rạng rỡ, phản phất dắt lên tầng một thật mỏng kim sa, sương mù nhàn nhạt phản xạ ánh chiều tà, sinh ra một cô mông lung đẹp. Mà vườn bên cạnh, ba gian nhà lá lặng lặng đứng lặng, lộ ra một cỗ chất phát khí tức. Trước nhà sân nhỏ không lớn, lại dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, một cái giếng cổ lặng lặng đứng ở góc sân, lộ ra phong cách cổ xưa mà tang thương. Bên giếng cổ, một cái ước chừng 7-8 tuổi hài đồng đang tay cầm một thanh kiếm gỗ, nghiêm túc luyện tập bắt đầu thất tinh kiếm pháp. Động tác của hắn mặc dù lộ ra non nớt, nhưng một chiêu một thức ở giữa lại lộ ra một câu nghị lực cùng kiên cường. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, đem hắn cái bóng kéo đến nghiêng trường nghiêng trường. Đột nhiên, sân nhỏ hàng rào bên ngoài hiện lên một đạo lén lén lút lút thân ảnh, chính là Ngao Thấm. Nàng rón rén tới gần sân nhỏ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ánh mắt tại hài đồng trên thân dừng lại chốc lát. Diệp Tiểu Bắc phát giác được có người tới gần, tưởng rằng Lý Hương Liên tới, vô ý thức trở về, ngọt ngào hô một tiếng, "Sư nương." Ngao Thấm sững sờ,
lập tức kịp phản ứng, trong lòng cũng hỉ, đứa nhỏ này đúng là đồ đệ của hắn. Thật thông minh, trước tiên liền đoán đúng. Diệp Tiểu Bắc ngước mắt gặp trước mắt không phải Lý Hương Liên, mà là vị mỹ lệ đại tỷ tỷ, có chút ngượng ngùng nói ra, "Thật xin lỗi tỷ tỷ, ta nhận lầm người." "Ngươi tìm ai?" Ngao Thấm trên mặt lập tức chất đầy nụ cười ôn nhu, bước nhanh đi đến Diệp Tiểu Bắc trước mặt, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ôn nhu nói, "Không, có la sai, không, có la sai, ta gọi Ngao Thấm, liền là của ngươi sư nương." "Đứa nhỏ này thật thông minh, ngươi tên là gì? Sư phụ ngươi đâu?" Diệp Tiểu Bắc đàng hoàng trả lời, "Ta gọi Diệp Tiểu Bắc, sư phụ cả ngày hôm nay không có trở về cũng không biết đi đâu." Ngao Thấm con ngươi đảo một vòng, mừng thầm trong lòng, "Lý Hương Liên a Lý Hương Liên, tốt như vậy tài nguyên ngươi cũng sẽ không lợi dụng, đáng đời ngươi là muội muội. Tên đồ đệ này là của ta." Nàng ngồi xổm người xuống, cùng Diệp Tiểu Bắc nhìn thẳng, ngựa khi ôn nhu nói, "Tiểu Bắc ca, sư nương hôm nay cùng ngươi lần đầu gặp mặt, đưa ngươi chút lễ vật." Diệp Tiểu Bắc có chút do dự, nhưng gặp Ngao Thấm tiếu dung thân thiết, lại nghe nói có lễ vật, trong lòng không khỏi có chút dao động, "Cái này tỷ tỷ, a, không, người sư nương này cũng tốt ôn nhu a." Hắn nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, "Tốt, ta ơn sư nương." Gặp hắn rốt cục gọi mình sư nương, Ngao Thấm tâm chúng được ý, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiếp tục ôn nhu sờ lên đầu của hắn nói ra, "Thật ngoan." Diệp Tiểu Bắc nháy máy mắt, trong lòng đối vị này sư nương nhiều hơn mấy phần hảo cảm, khéo léo gật đầu, "Tốt." Ngao Thấm thấy thế, trong lòng cười thầm, "Lý Hương Liên, ngươi thua đi. Đứa nhỏ này, sớm muộn lại đứng tại ta bên này." Nàng đứng người lên, cầm lấy Diệp Tiểu Bắc tay, đem thả xuống một viên mượt mà sắc bạch đại chân châu, ôn nhu nói, "Đây là đại chân châu, có thể hiểu ra tâm cảnh, cũng có thể về sau gặp được ưa thích nữ hài đưa cho nàng, sư nương liền đưa cho ngươi." Diệp Tiểu Bắc không dám thu lễ vật quý trọng như vậy, thẳng lắc đầu, muốn lui về, Ngao Thấm tâm bên trong gấp, sao có thể lui về tới? "Tiểu khả ái, ngươi thế nhưng là chiến hữu của ta đâu." Trái đẩy phải đẩy phía dưới, Diệp Tiểu Bắc mới cố mà làm tiếp nhận. Gặp Diệp Tiểu Bắc tiếp nhận, Ngao Thấm trong mắt lại nhất chuyển, mở miệng hỏi, "Tiểu Bắc ca, sư nương vừa mới gặp ngươi nói hô sai người, chẳng lẽ nơi này còn có khác sư nương nhóm?" Diệp Tiểu Bắc sững sờ, trong lòng lập tức cảnh giác lên, xem ra người sư nương này là kẻ đến không tiện a. Nói như vậy, ta thì càng không thể tiết lộ, vạn nhất nói lỡ miệng, sư phó sẽ đánh chết ta. Nơi này không có cái khác sư nương, liền sư nương ngươi một cái sư nương. Lời nói này Ngao Thấm tâm lý cực kỳ dễ chịu, nhưng nàng biết sự thật cũng không phải cái dạng này, thế là nàng chuẩn bị xuất ra đòn sát thủ. Diệp Tiểu Bắc cũng không ngốc, Hương Liên sư nương đối ta tốt như vậy, ta sao có thể bán rẻ nàng? Tê Diệp Tiểu Bắc hít sâu một hơi, chỉ thấy Ngao Thấm xuất ra một thanh huyễn khốc bảo kiếm, đưa qua nói, "À, đúng, ta nhìn ngươi còn tại dùng kiếm gỗ luyện tập, thanh này thương vậy kiếm sư mẹ cũng làm quả ra mắt." Diệp Tiểu Bắc rỗi ra có chút run run tay nắm chặt bảo kiếm, sư phó nghèo rất mùng tơi, xưa nay không mua cho mình đồ vật, vẫn là sư nương nhóm tốt. Hắn vui sướng tâm tình kích động càng là ức chế không nổi, "Hương Liên sư nương, không phải ta muốn ra bán ngươi, chủ yếu là Ngao Thấm sư nương cho nhiều lắm. Còn có một vị Hương Liên sư nương." Diệp Tiểu Bắc nắm kiếm, đôi mắt tất cả trên thân kiếm, trong miệng vậy không tự chủ trả lời. "Cái kia nàng và sư phó ngươi đến đâu một bước?" Ngao Thấm đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Bắc vui sướng biểu lộ, trong lòng biết lúc này cha hỏi tuyệt đối hảo vấn. "Vậy không có gì một bước nào, Hương Liên sư nương rất ít tới đây." Diệp Tiểu Bắc tiếp tục nói. Ngao Thấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai nàng vẫn là một nguyên trang, vậy ta còn sợ cái gì? "A, buổi tối hôm qua ta nhìn thấy Hương Liên sư nương cùng sư phó ngồi ở chỗ này lẫn nhau thổi hơi." Giang giác. Ngao Thấm không biết nắm trong tay lấy cái gì, bị nàng bóp nát, tiếng vang đánh thức Diệp Tiểu Bắc, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng biết chính mình nói lỡ miệng, "Sư phó ngươi cũng không nên trách ta à?" Ngao Thấm tâm biết mình mất khống chế vô ý thức bóp nát đồ vật, hù đến Diệp Tiểu Bắc trên nét mặt vẫn là một bộ ôn nhu bộ dáng. Đang muốn tiếp tục đưa ra nghi vấn, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận sát khí truyền đến, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, Lý Hương Liên con mắt rét lạnh nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi tới làm cái gì?" Lý Hương Liên xâm hàn đôi mắt thẳng chằm chằm vào Ngao Thấm. "Ta vì cái gì không thể tới?" Ngao Thấm không cam lòng yếu thế, ngựa khí vậy rêu rêu nói, "Ta đến liền không thể nhìn xem ta tiểu đồ đệ." "Ân." Lý Hương Liên hừ lạnh một tiếng, đi đến Diệp Tiểu Bắc bên người, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ngựa khí ôn nhu lại mang theo vài phần nghiêm khắc nói, "Tiểu Bắc, nàng không phải sư mẫu của ngươi, chớ bị nàng lừa." Diệp Tiểu Bắc bị kẹp ở giữa, lập tức cảm thấy một trận áp lực, trong lòng càng là ăn vào bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn bị đắng, như mình tịch thu Ngao Thấm sư nương lễ vật, lúc này mình liền có thể kiên định đứng tại Hương Liên sư nương bên này. Thế là hắn lắp bắp nói, "Cái này, cái kia." Lý Hương Liên nghe vậy, trong lòng lập tức biết Diệp Tiểu Bắc bị nàng mật ngọt chết rồi đánh qua. Nàng nhìn về phía Ngao Thấm, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, "Công chúa điện hạ, ngươi cái này sư nương nên được thật là nhanh a. Tiểu Bắc tuổi còn nhỏ, đừng tưởng rằng đưa chút đồ vật liền có thể lừa dối hắn." Ngao Thấm khẽ cười một tiếng, ra vẻ vô tội phán kích nói, "Ta làm sao lại lừa dối hắn? Tiểu Bắc gọi ta một tiếng sư nương, cái này vốn là không gì đáng trách. Ngược lại là ngươi, không phải là ghen ghét." Lý Hương Liên sầm mặt lại, ngữ khí lạnh mấy phần, "Ghen ghét? Công chúa điện hạ lúc này mới cùng ta ký kết liên minh khế ước, đây là muốn trái với khế ước sao?" Ngao Thấm lơ đễnh, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ, "Khế ước? Ta nhớ không lầm, khế ước thế nhưng là hai chúng ta gạt ra những người khác, cũng không bao quát hai chúng ta mình cạnh tranh." Diệp Tiểu Bắc chạm tại giữa hai người, nghe các nàng ngươi một lời ta một câu lẫn nhau trào phúng, trong lòng gọi thẳng, "Sư phó, ngươi nhanh lên trở về à, ta áp lực quá lớn." "Hai vị sư nương, các ngươi chờ ồn ào." Lý Hương Liên cùng Ngao Thấm đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, trong miệng một lời mà hỏi thăm, "Ngươi bảo nàng cái gì?" Diệp Tiểu Bắc bị ánh mắt hai người dọa đến rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích, "Cái này,
các ngươi đều là sư nương mà. Lý Hương Liên cùng Ngao Thấm liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ mặt phức tạp. Lý Hương Liên hít sâu một hơi, ôn nhu nói, Tiểu Bắc, ngươi về phòng trước đi à, ta cùng nàng có mấy lời muốn nói. Diệp Tiểu Bắc như được đại xá, cũng không quay đầu lại vào nhà đóng cửa, một mạch mà thành. Một bên khác, thuyết thư đẳng cấp LV48400000100000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 4 ngày, tinh thông cực lạc đại pháp cảnh thế thông luôn mảnh vỡ một cái này cực lạc đại pháp mình một lần không dùng, bây giờ liền trên lý luận tinh thông. Đây không phải cùng nhìn xem phiến, sau đó cái kia cái gì khác nhau ở chỗ nào? Lý luận liền là lý luận, vẫn phải thực chiến mới được, lý luận tinh thông bài bản, cái này tinh thông ta không nhận. Nghĩ cho đến này, lại nhìn một chút tăng gấp bội kinh nghiệm, xem ra là Chu Bác Nhiên tên đồ đệ này bắt đầu phát lực cho mình cọ sát kinh nghiệm ban thưởng, xem ra đồ đệ này không có phí công thu. Diệp Bác Huyền ở bên ngoài ngây người thời gian thật dài không có trở về, không phải không quay về, là không dám trở về. Hắn hôm nay nhìn Ngao Thấm còn có Lý Hương Liên ánh mắt liền không thích hợp. Hai người này khẳng định sẽ cùng đến, cho nên mới muốn tránh một hồi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệp Bác Huyền lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Một bên khác, không khí hiện trường tỏa ra nồng đậm mùi thuốc súng. Lý Hương Liên cùng Ngao Thấm sắc mặt đều là trầm xuống, đang muốn khai chiến lúc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Diệp Bác Huyền chính gật gù đắc ý hướng sân nhỏ đi tới. Ngao Thấm con ngươi đảo một vòng, lập tức thay đổi một bộ nụ cười ôn nhu, bước nhanh nên đón tiếp lấy kéo lại hắn cánh tay nói, ngươi trở về, ta chờ ngươi một ngày đâu. Lý Hương Liên cũng không cam chịu yếu thế, đi đến Diệp Bắc Huyền bên người, lập tức chiếm lấy một cánh tay còn lại, ôn nhu nói, ngươi một ngày này đi đâu, để cho ta lo lắng gần chết. Diệp Bắc Huyền bị hai người kẹp ở giữa, lập tức cảm thấy trở nên đau đầu, làm sao hai cái này sát tình còn chưa đi, còn như thế trả lời trả ngữ. Hắn nhìn một chút Ngao Thấm, lại nhìn một chút Lý Hương Liên, bất đắc dĩ thở dài, các ngươi làm sao đều ở nơi này. Diệp Tiểu Bắc trốn ở trong phòng, lộ ra khe cửa nhìn xem một màn này, trong lòng yên lặng cầu nguyện, sư phó, ngươi tự cầu phúc a. Đấu chương xong, chương 156, Tiềm Long Tại Uyên chương 156, Tiềm Long Tại Uyên ánh nắng chiều dần dần ẩn nấp tại chân núi linh dược viên bên trong, quang mang màu vàng chính chậm rãi ảm đạm biến mất ở chân trời. Như là trong viện bầu không khí đang từ từ lạnh đi. Diệp Bắc Huyền đứng trong sân, bên trái là Ngao Thấm, bên phải là Lý Hương Liên, hai người một trái một phải, phảng phất hai đạo vô hình khí chàng đem hắn kẹp ở giữa, ép tới hắn có chút hô hấp khó khăn. Ngao Thấm cười nhẹ nhàng, ngữ khí ôn nhu đến phảng phất có thể thấm xuất thủy đến, ngươi một ngày này đi đâu? Ta thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Bắc Huyền tay áo, trong ánh mắt mang theo vài phần nũng nịu ý vị, bộ dáng kia phảng phất tại hướng Lý Hương Liên tuyên cáo, ta mới là lão đại. Lý Hương Liên thấy thế, lông mày có chút nhăn lại, trong con ngươi lộ ra nộ khí, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói lập tức cũng mang theo vài phần ân cần nói, một ngày này nói cố sự mệt không? Ta nấu chút trà, vừa vặn cho ngươi giải giải mệt. Nói, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái đẹp đẽ ấm trà, rót một chén trà xanh đưa cho hắn. Diệp Bác Huyền tiếp nhận chén trà, trong lòng một trận bất đắc dĩ, đây là có chuẩn bị mà đến a. Hắn nhìn một chút Ngao Thấm, lại nhìn một chút Lý Hương Liên, miễn cưỡng cười khan vài tiếng nói nơi này phiền muộn, ta ra ngoài thấu thông gió đi. Ngao Thấm trong mắt lóe lên một tia không vui, ngươi đây là đi thông gió. Ngươi đây rõ ràng là tránh ta, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ôn nhu nói ra, ta biết ngươi phiền muộn, đây không phải đặc biệt đến bồi ngươi thôi. Nàng nói, cố ý lườm Lý Hương Liên một chút, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích cùng trêu tức, tựa hồ đang nói cho nàng, ta cùng hắn danh chính ngôn thuận. Lý Hương Liên không cam lòng yếu thế, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ngựa khí lạnh nhạt, công chúa điện hạ nói rất đúng, nhưng mà nơi này có ta cùng hắn đầy đủ, hắn không thích ngoại nhân bồi. Nàng cố ý đem ngoại nhân hai chữ cắn đến cực nặng, trong mắt mang theo vài phần niềm ai. Diệp Bác Huyền cảm thấy trở nên đau đầu, trong lòng thầm than, hai người này tại sao lại bắt đầu tranh thủ thời gian chấn trụ, không phải vậy về sau đều không có thật tốt thủ. Hắn tranh thủ thời gian hòa giải, ta thổi xong gió tốt hơn nhiều, sắc trời này đã muộn, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngao Thấm nghe vậy, biểu lộ lập tức ủy khuất đến cùng cái bảo bảo một dạng nói ra, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Ta thế nhưng là cố ý tới thăm ngươi. Nàng nói, trong mắt lóe lên một tia lệ quang, phản phất chịu thiên đại ủy khuất. Trà ngon, đây là đầu trà xanh rồng. Lý Hương Liên thấy thế, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ duy trì nụ cười ôn nhu nói công chúa điện hạ, hắn nói rất đúng, đã trễ thế như vậy, ngươi lại là công chúa, chuyến đi, sợ là đối với công chúa thanh danh bất hảo. Ngao Thấm cắn cắn môi, trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng nói, Lý cô nương lời ấy sai rồi, ta cùng hắn vốn là danh chính ngôn thuận, sao là thanh danh nói chuyện? Trong lòng cười lạnh, ngươi giả trang cái gì? Cướp ta người, còn trang. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười ôn nhu, ra vẻ ủy khuất nói, ngươi nói có đúng hay không nha? Lý Hương Liên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, mệt không? Không bằng chúng ta đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi sẽ không cự tuyệt đi, ngoại nhân ở chỗ này có chút không thi triển được. Diệp Bác Huyền cảm thấy đau cả đầu, đây quả thực là tu la trận a. Thật sự là chống đỡ không được, đến nghĩ biện pháp, không phải vậy cuộc sống sau này có thể làm sao sống? Hắn miễn cưỡng cười cười, nói ra, chuyện ngày mai rồi nói sau, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngao Thấm cùng Lý Hương Liên liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ mặt phức tạp. Ngao Thấm biểu lộ ra vẻ rộng lượng nói ai nha, người ta Lý cô nương mệt mỏi như vậy tới, liền để nàng đi trong phòng ngồi một hồi lại đi thôi. Ý kia chính là, đáng thương nàng, để nàng nhìn xem hai người mình tú ân ái, che mặt khóc trốn liền tốt. Lý Hương Liên khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, tối nay ta thế nhưng là không đi đâu.
ta muốn lưu lại cùng hắn. Ngao Thấm sầm mặt lại, cùng hắn? Vậy ta tính là gì? Ngươi cái hàng nguyên đai nguyên kiện cũng xứng. Diệp Bác Huyền gặp Ngao Thấm muốn phát tác, tranh thủ thời gian phát ra vương bát chi khí, phẫn nộ quát, tốt, nói ta tối nay muốn suy tư biên soạn phong thần bảng cố sự, ngày mai còn muốn viết thư. Tiếp lấy hắn ngữ khí lại nhu hòa nói các ngươi trước tạm thời trở về. Ngao Thấm cùng Lý Hương Liên nghe vậy đồng thời sững sờ, trong lòng biết hắn khả năng tức giận, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới đối phương. Nhưng hai người vì tại Diệp Bắc Huyền trước mặt biểu hiện chính mình rộng lượng, đều miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngao Thấm ra vẻ ôn nhu đem Diệp Bắc Huyền cánh tay ôm chặt nói, có lỗi với thôi. Vừa mới là ta quá vọng động rồi, Lý cô nương ngươi sẽ không ngại, đúng không? Để ý, ta rất để ý. Lý Hương Liên phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng biểu lộ ra nụ cười hiền hòa, cũng ra vẻ rộng lượng cười cười. Ngao cô nương nói quá lời, ta làm sao lại để ý đâu? Diệp Bắc Huyền gặp hai người rốt cục tạm thời hành quân lặng lẽ, trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, rốt cục có thể nghỉ một lát. Diệp Tiểu Bắc trốn ở trong khe cửa, nhìn xem một màn này, trong lòng càng là tán thưởng, sư phụ thật là lợi hại, hai cái sư nương đều tốt ôn nhu. Đã như vậy, các ngươi liền đi về trước đi. Diệp Bắc Huyền tranh thủ thời gian thúc giục các nàng đi, đưa các nàng tách ra hết thảy vạn sự đại cát. Ngao Thấm con ngươi đảo một vòng, lập tức ôn nhu nói, nói rất đúng, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta muốn, Lý cô nương cũng sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi đúng không? Lý Hương Liên trong lòng thầm mắng, chính ngươi đi còn muốn mang ta đi. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy cũng tốt, dù sao chỉ cần nàng không tại liền không sợ nàng ra vẻ. Thế là nàng cũng ngữ khí nhu nhu nói khẽ, nếu dạng này, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Diệp Bắc Huyền thâm thở ra một hơi, quay đầu đi vào phòng bên trong. Lúc nửa đêm, ánh trăng như nước vẩy vào tĩnh mịch trong phòng. Diệp Bắc Huyền đang chìm ngâm ở trong mộng đẹp, bỗng nhiên, trong khe cửa lặng yên chui vào một đầu dài nhỏ rồng tí hon, lân phiến tại ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra nhàn nhạt ngân huy. Cái kia tiểu long thân hình linh động, nhẹ nhàng uốn éo, liền hóa thành một đạo ôn nhu thân ảnh, lặng yên tới gần bên giường. Diệp Bắc Huyền ngủ được mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy một bộ lửa nóng thân thể mềm mại kéo đi lên, ấm áp khí tức phất qua cổ của hắn. Hắn vô ý thức đưa tay ôm nàng, vào tay chỗ là một mảnh miên nhu xúc cảm, phản phất như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, lại dẫn từng tia từng sợi ấm áp, như là ngày xuân năng ấm giống như hợp người. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, đập vào mi mắt đúng là Ngao Thấm tấm kia xấu hổ gương mặt. Ánh mắt gặp nhau, nàng xấu hổ cúi người tại trong ngực hắn, da thịt như ngọc, trong mắt ngậm lấy mấy phần ngượng ngùng cùng chờ mong. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Bác Huyền thanh âm có chút khàn khàn, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Ngao Thấm nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm như thanh tuyển giống như em thai nói nhớ ngươi thôi. Ngươi không muốn ta sao? Thanh âm của nàng mang theo vài phần nũng nịu ý vị, nghe được Diệp Bác Huyền trong lòng rung động. Hắn không khỏi nhớ tới nàng từng nhiều lần nhắc lên hy vọng hắn có thể cố gắng để nàng mang thai bà bảo. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn có chút run rẩy, chỉ là Lý Hương Liên nhìn như thế gấp, bị bắt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một đối hai? Giống như cũng không phải không được. Muốn. Chỉ là Diệp Bắc Huyền lời còn chưa dứt, Ngao Thấm đã duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đặt tại trên môi của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp. Ta biết ý của ngươi, nàng ôn nhu nói, trong mắt càng là hiện lên một tia giảo hoạt qua mang, nói ta cùng nàng đánh đến có chừng mực, sẽ không để cho người quá khó xử. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua bờ môi hắn, chậm rãi rời xuống, mang đến một trận tê dại xúc cảm. Từng tia hơi lạnh xúc cảm sẽ qua, giống như thanh tuyển chạy qua trái tim. Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng bây giờ tốt sẽ a Ngao Thấm trong mắt tràn đầy nhu tình, phản phất muốn đem hắn cả người hòa tan. Nàng chậm rãi dàn đến, ấm áp khí tức đan vào một chỗ, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Gió đêm nhẹ phẩy, ngoài cửa sổ lá cây vang xào xạc, phản phất tại là giờ khắc này tăng thêm mấy phần kiểu diễm không khí. Diệp Bác Huyền tay không tự giác nắm chặt, đưa nàng ôm đến càng gần chút. Ngao Thấm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi câu lên một vòng thỏa mãn ý cười, phản phất sớm đã chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Yêu ta, nàng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm như là như nói mê lẩm bẩm nói, đêm nay đừng nghĩ nhiều như vậy, được không? Diệp Bác Huyền không có trả lời, chỉ là chậm rãi cúi đầu, dùng hành động thay thế ngôn ngữ, hơi lạnh bốn môi tương đối, khí tức xen lẫn, phản phất tại giờ khắc này, tất cả lo lắng cùng do dự đều bị ném đến tận lên chín tầng mây. Trong núi ban đêm đặc biệt dài dằng dặc, côn trùng kêu vang chim kêu, còn có không biết tên kiềm chế tiếng hít thở, không biết là động vật gì đang len lén nói chuyện yêu đương. Chỉ là một tòa trong nhà lá, một tiếng hờn dỗi thanh âm loáng thoáng truyền ra, tránh ra, ta muốn tiềm lòng tại uyên. Sáng sớm hôm sau, Ngao Thấm thần thanh khí sảng mà chuẩn bị tiến về Thiên Cơ đại điện. Trên đường Lý Hương Liên đến đây dẫn đường, vừa vặn nhìn thấy Ngao Thấm chính lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Chỉ gặp nàng cả người giữa lông mày lộ ra một loại khó nói nên lời lười biếng cùng vui vẻ. Hai gò má của nàng trong trắng lộ hồng, như là mới nở hoa đào, nhìn điều diễm mắt. Trong đôi mắt thủy quang liễm diễm, lóe ra thỏa mãn quang mang. Ngao Thấm cũng đồng dạng nhìn thấy Lý Hương Liên, lập tức khóe môi có chút dương lên, mang theo một vòng nụ cười như có như không, đã vũ mị lại ôn nhu, mang theo một loại lười biếng mỹ cảm. Nhưng mà xinh đẹp như vậy, tại Lý Hương Liên trong mắt hoàn toàn giống hoa hồng bên trên gai nhọn một dạng, thật sâu châm chọc lấy nàng. Công chúa điện hạ, sư tôn cho mời. Đa tạ Lý cô nương. Ngao Thấm lười biếng trả lời. Lý Hương Liên đưa tay ra hiệu, đồng thời ở phía trước dẫn đường, thẳng đến đi đến cửa đại điện, Lý Hương Liên lại lần nữa ra hiệu nàng tiến vào, đồng thời có chút nghiêng người nhường đường. Hai người gặp thoáng qua thời khắc, Lý Hương Liên thấp giọng lên tiếng nói, còn xin công chúa điện hạ ngày sau không nên đến chỗ đi loạn động, miễn cho gây nên hiểu lầm. Ngao Thấm nghe vậy sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, tính toán không cùng nàng tranh luận, coi như đáng thương cái này hàng nguyên đai nguyên kiện đi. Nghĩ đến cái này,
Ngao Thấm lòng tràn đầy vui vẻ bước vào Thiên Cơ đại điện, bước chân nhẹ nhàng, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Nhưng mà, vừa mới bước vào bậc cửa, nàng liền phát giác được trong điện bầu không khí ngưng trọng dị thường, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên nặng nề. Trên mặt nàng ý cười hơi chậm lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, chỉ gặp bọn họ từng cái thần sắc nghiêm túc. Thật lâu, Trần Thiến Như rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, mang theo một tia kiềm chế phẫn nộ, "Chư vị, có đệ tử đến báo, ma đạo gần đây làm ra người người oán trách sự tình, chúng ta rất nhiều đệ tử đã gặp kỳ độc tay. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, đại chu biên giới bên trong phạm nhân đại lượng phụ nữ có thai vô cớ mất tích, việc này đã gây nên dân gian khủng hoảng." Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong điện lập tức một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng phẫn nộ. Lý Hương Liên Tâm cũng đống nhiên trầm xuống, ngón tay không tự giác siết chặt ống tay áo. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến Hầu Phương Đình lại sẽ như thế phát rồ, ngay cả vô tội phạm nhân đều muốn giết hại. Hầu Phương Đình người này, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, uổng chú ý hiệp nghị, chúng ta như lại không ra tay, sợ là tất cả mọi người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Kim Điền trầm giọng nói ra, có thể Hầu Phương Đình thực lực phi phạm, lại hành tung quỷ bí, chúng ta như tùy tiện hành động, chỉ sợ khó mà có hiệu quả, mà lại người này làm việc càng là làm theo ý mình, không để ý hậu quả. Mã Như Phong cao mày nói, theo ta được biết, mặt khác ma đạo tông môn cũng không muốn khai chiến, nhưng e ngại hắn dâm uy, cuối cùng cũng là mặt ngoài đáp ứng hắn duy trì Bắc Lương phạt chu. Đám người nhao nhao phát biểu ý kiến, tiếng thảo luận liên tiếp, nhưng thủy chung không thể đạt thành nhất trí. Nhưng vào lúc này, Tuệ Không đại sư chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, chắp tay trước ngực trầm giọng nói, A Di Đà Phật, không bằng chúng ta đợi vị kia Diệp tiên sinh kể xong cố sự mới quyết định. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh lại, đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với đề nghị này cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có lý. Ngao Thấm trong lòng hơi động, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể đưa ra một cái thích đáng cách đối phó. Trong điện bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng mọi người lại là nhiều hơn một phần chờ mong. Giờ Tị Sơ, Diệp Bác Huyền ung dung tỉnh lại, duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng, tối hôm qua cực lạc đại pháp sắc thực có tác dụng, chính là Ngao Thấm quá yếu hơi một tí toàn thân sủi lơ, có chút chưa hết hứng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngoài ý muốn nhận được một cái thiên chỉ hạt, mở ra xem, vậy mà lại là Lý Hương Liên chuyển đến. Nhìn kỹ nội dung, là những cái kia tiên phủ các đại lão không quyết định chắc chắn được, để cho mình đi nói phong thần bảng, vì bọn họ tìm linh cảm đi. Tiếp tục nhìn xuống, phía dưới lộ ra một hàng chữ nhỏ, khuyết bát, để cửa. Để cửa. Diệp Bác Huyền biểu lộ một trận cổ quái, chợt không có suy nghĩ nhiều, để cửa liền để cửa đi. Đi trước nói xong phong thần bảng đi. Thu hồi hạt giấy, đóng cửa thật kỹ, liền hướng phía Thiên Cơ điện mà đi. Thiên Tế đại điện bên trên, mọi người đều xì xào bàn tán, thảo luận nên như thế nào ứng đối, có thể mọi người thái độ lạ thường nhất trí, cũng không muốn phát động quy mô lớn chiến tranh. Đúng lúc này, một đạo áo xanh thân ảnh chậm rãi cất bước xuất hiện, lập tức giữa sân lặng ngắt như tờ. Diệp Bác Huyền đi lại thong dong, đi đến Thiên Cơ điện trung ương, mắt sáng như đuốc, nhìn khắp bốn phía, gặp tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Chư vị đợi lâu, hôm nay chúng ta tiếp tục giảng thuật cái kia phong thần bảng cố sự." Trong điện lập tức một mảnh yên lặng, đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần, đùng. Diệp Bác Huyền quạt xếp mở ra. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như róc rách dòng nước, nói lại nói Khương Tử Nha mỗi ngày tại vị thủy chi tân, cầm trong tay cần câu, lưới thẳng câu cá, ngày khắc phục một ngày, năm qua năm, cho đến năm thứ bảy. Nghe được nơi đây, trong lòng mọi người không khỏi chấn động, 7 năm lưới thẳng câu cá, chỉ vì các loại một người. Có người thấp giọng thì thào, nguyên lai Khương Tử Nha câu cá, đúng là tầng này ý tứ. Người này sợ sẽ là người có thiên mệnh. Diệp Bác Huyền thấy mọi người không còn thảo luận, tiếp tục nói, rốt cục, Võ Vương đích thân tới vị thủy, cung thỉnh Khương Tử Nha rời núi. Khương Tử Nha lại mỉm cười, nói ra, đại vương nếu muốn ta rời núi, chỉ cần tự mình nhấc ta qua sông. Lời vừa nói ra, mọi người đều cứ thế, nếu là thực tình phụ tá, vì sao muốn để đường đường Võ Vương, lại muốn vì một kẻ áo vải nhất hiệu. Trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói, cái này Khương Tử Nha, vì sao muốn như thế cách làm? Dạng này không phải làm cho đối phương xuống đài không được sao? Diệp Bác Huyền mỉm cười, thanh âm đột nhiên đề cao, nhưng mà, Võ Vương không chút do dự, tự mình hạ ngựa, cùng tùy tùng cùng nhau nâng lên Khương Tử Nha, chậm rãi qua sông. Một màn này, mọi người tại đây đều là mặt lộ xấu hổ, tất cả mọi người là người tu tiên, trên lệch lại rõ ràng như thế. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, Khương Tử Nha cử động lần này cũng không phải là cuồng vọng, mà là tại khảo nghiệm Võ Vương lòng dạ, mà Võ Vương cử động, càng lộ vẻ nó hùng tài đại lượng, ý chí thiên hạ. Nghe đến đó, mọi người tại đây rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, Khương Tử Nha cùng Võ Vương đều là thiên mệnh sở quy người, hết thảy đều cùng thiên mệnh có quan hệ. Diệp Bác Huyền thấy mọi người tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, chậm rãi mở miệng, cái kia thương trụ những năm cuối, thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt hành hành, họa loạn ân thương hồ yêu, vào cái kia trụ vương hậu cung sau. Hồ yêu kia là tìm niềm vui, phát minh đủ loại tự hình. Cũng tỉ như cái kia bảo cách chi hình, đúc đồng trụ, bôi dầu mỡ nung đỏ, để cho người ta hành động, cho đến cốt nhục tách rời. Hắn vừa nói, bên cạnh hai tay đem cái kia tàn khốc tràng cảnh ở trong không khí phát họa giống như mô tượng dạng. Đám người nghe xong đều hít sâu một hơi, quả nhiên yêu vật chính là yêu vật, vậy mà như thế tàn nhẫn. Thậm chí vậy mà xuất hiện mổ bụng nghiệm thai, chỉ vì nghiệm chứng là nam hay là nữ. Đáng thương những cái kia vô tội phụ nữ có thai, mẹ con đều vong. Diệp Bác Huyền lời nói rơi xuống, giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, ngay sau đó buộc phát ra trận trận thảo luận. Chẳng lẽ gần nhất đại lượng phụ nữ có thai mất tích cũng là như thế? Có lẽ là, có lẽ đây cũng là phong thần đại kiếp mở ra nguyên nhân. Đây có phải hay không biểu thị chúng ta cũng muốn như vậy tham gia lần này đại chu Bắc phạt tranh đấu? Diệp Bác Huyền thấy mọi người đắm chìm trong đó, khóe miệng có chút dương lên, tiếp tục nói, lại nói cái này phong thần chi chiến bên trong, Khương Tử Nha lần thứ nhất nắm giữ ấn soái xuất trình, liền gặp phải đại thương người tài ba Trương Quế Phương, tấm này Quế Phương thần thông quảng đại, có một môn cứ gọi là hô danh lạc mã chi thuật, chỉ cần thở ra cái tên liền để nó xuống ngựa. Diệp Bác Huyền bắt đầu diễn dịch Trương Quế Phương bộ dáng, tay tại không trung khoa tay lấy pháp thuật dáng vẻ. Nói đến đây đám người lại bắt đầu nghị luận. Có lợi hại như vậy pháp thuật, chỉ cần biết rằng danh tự, hô một tiếng, liền có thể để cho người ta mất khống chế. Cái này tựa hồ cùng Phật môn sư tử ông không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là câu hồn? Hồi lâu không lên tiếng Mao Phương Bình bỗng nhiên nói ra, cái này câu hồn thế nhưng là Mao gia đặc hữu pháp thuật, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Biết trước hậu sự, xin nghe hạ hồi phân giải. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền cất bước rời đi, nhiệm vụ hoàn thành, nơi này đều là đại lao hay là thiếu lợi. Thuyết thư đẳng cấp, LV49000, 10000000, hôm nay thuyết thư tạm trường, thăng thọ 2 ngày, mạnh thăng cấp hóa so ra heo còn dày hơn phòng ngự là hậu thổ chi lực đợi Diệp Bác Huyền sau khi đi, trên hội trường, bầu không khí bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu, A Di Đà Phật, nhất là đức cao vọng trọng tuệ không đại sư, bỗng nhiên mở miệng nói, các vị có gì cảm tưởng? Đại sư nói là, chúng ta cũng nên chọn một đến hiệp trợ đại chú nắm giữ ân soái. Nột ngạt thật lâu Kim Điền ở bên cạnh trầm giọng mở miệng nói. Tấu chương xong, chương 157, ứng cử viên phong thần chương 157, ứng cử viên phong thần A Di Đà Phật, ma quân dùng cách này để giúp Bắc Lương phạt chu, thì cớ gì chúng ta lại không thể dùng cách tương tự để đáp trả? Huệ không mặt mày từ bi, chắp tay nói, các môn phái khác trong ma đạo không muốn can dự vào cuộc chiến, chẳng qua chỉ là theo sau ma quân, mượn oai hùng để dọa người mà thôi. Họ cũng không muốn tổn thất lực lượng của mình, bởi vậy, lão nạp cho rằng chỉ cần chúng ta giúp đại chu thống nhất thiên hạ, phá tan âm mưu của ma quân, đến lúc đó hắn sẽ bị cô lập, mọi chuyện tự nhiên sẽ dễ giải quyết. Không biết chư vị nghĩ sao? Mọi người không khỏi suy ngẫm, thậm chí có người bắt đầu xì xào bàn tán, liên tục gật đầu hoặc lắc đầu. Có lý. Mã Như Phong suy nghĩ giây lát rồi gật đầu tán thành. Tán thành. Ta cũng đồng ý. Nhưng cử ai ra thống lĩnh đây? Lúc này, một người nêu ra câu hỏi then chốt. Cả hội trường lập tức im bặt. Mao Phương Bình đứng dậy nói, tiên tổ Mao gia ta từng chiến đấu với huyết ma, lại còn sở hữu thuật câu hồn, lục hợp bát quái thuận theo thiên đạo, mà trong phong thần bảng cũng có đề cập đến câu hồn, chẳng phải là ám chỉ sao? Hào hán không kể chuyện xưa. Trường lão Xích Mi của Liệt Hỏa Tông giơ tay, trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa, nói, trong các đệ tử trẻ hiện nay, thánh tử tông ta đã luyện hóa u minh lạnh hỏa chưa dứt lời, tóc mai của tông chủ Hoa Thiên Lạc của Hoa Tiên Tông tỏa ra hương thơm quyến rũ, mỉm cười nói, thống lĩnh bạc quân, ai sánh bằng thuật chiêu hong gọi bướm của bộ tông. Kim điển của Huyền Tâm Chính Tông ấn tay lên bàn, một luồng băng khí lan tỏa, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm đầu tiên của đạo môn. Đại Chu vốn thuộc sự quản lý của Huyền Tâm Chính Tông ta. Trưởng lão của Thần Kiếm Tông đứng dậy, sau lưng hiện ra hư ảnh thần kiếm, toàn thân tỏa ra kiếm khí như rồng quấn, Thần Kiếm Tông ta có một kiếm, có thể chém thiên địa. Trần Thiến Như vung tay, 800 quẻ bói hiện ra, quẻ càn cửu tứ, hoặc dược tại uyên, tựa ứng mệnh sao thiên khu, thiên cơ các ta là nơi quy tụ thiên mệnh. Chưa nói hết, tiếng Phật châu của Huệ không đột nhiên vang lên, chuỗi Phật châu trên cổ tay ông bay lên, giao thoa khí cơ với mọi người, tạo thành một tòa liên đài. A Di Đà Phật, chư vị chớ nên tổn thương hỏa khí. Mọi người chợt nhận ra khí cơ của mình bị Huệ không làm rối loạn, trong lòng không khỏi kinh hãi, lão hòa thượng này thật sự rất mạnh. Đã vậy mọi người đều nghe kể về phong thần bảng Mã Như Phong đột nhiên đứng dậy, quanh thân hiện ra thần long màu vàng kim, vậy tại sao không đợi tiên sinh Diệp kể xong rồi hãy tính tiếp? Thần long quanh thân ông ta lập tức lượn lờ giữa các khí cơ đang căng thẳng, khiến bầu không khí tức thì dịu xuống, biết đâu đến lúc đó, chúng ta chẳng cần tranh giành quyền thống lĩnh nữa. Vừa dứt lời, đại điện lặng như tờ. Kim Điền im lặng ngồi xuống, Huệ không chắp tay niệm Phật, những người còn lại cũng không ai lên tiếng, hiển nhiên đều đồng ý tạm thời với đề xuất này. 7 ngày sau những ngày này, Diệp Bác Huyền đêm nào cũng để cửa mở. Nhưng gần đây, Ao Khánh rất ngoan, không tới tìm hắn nữa, có lẽ bị hù cho sợ, không dám đến. Lý Hương Liên vì phải canh Ao Khánh, cũng không xuất hiện. Diệp Bác Huyền dốc lòng kể lại câu chuyện phong thần bảng, hôm nay cơ bản đã gần kết thúc. Chỉ thấy lúc này hắn lại tiếp tục mô tả sống động trận chiến phong thần, phía Khương Tử Nha có rất nhiều đệ tử tiên phụ tham gia, Na Cha Đạp Phong Hỏa Luân, Dương Tiễn Thần Thông Quảng Đại, có thể nhìn thấu mọi tà thuật ảo ảnh thế gian. Còn phía bên kia cũng không kém, hai bên giao tranh không ngớt, pháp thuật sáng rực trời. Người của các tiên phủ nghe mà há hốc mồm. Đường đường là người tu tiên mà lại say mê câu chuyện tu tiên, điều này khiến họ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Thì ra chúng ta thật sự như hết ngồi đại giếng, những pháp bảo, thần thông này thật sự tồn tại sao? Một người lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ. Nếu ta cũng học được mấy thứ đó chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Kẻ bên cạnh tiếp lời. Diệp Bác Huyền đợi mọi người bàn luận xong, lại nhẹ nhàng nói tiếp, trận chiến phong thần càng ngày càng khốc liệt, đến mức khiến các thánh nhân phải ra mặt. Các vị thánh là những tồn tại thống trị thiên địa, một niệm có thể đổi trời thay đất, giơ tay nhấc chân đều mang theo đạo vận. Lời vừa dứt, cả đại điện tĩnh lặng như tờ. Sau đó liền bùng nổ những cuộc thảo luận sôi nổi. Trên đời thật sự có thánh nhân sao? Vậy chúng ta liệu có thể một ngày bước lên con đường tu tiên, chứng đạo thành thánh? Mắt Kim Điền sáng rực, giọng nói run rẩy vì kích động. Nhưng cảnh giới thánh nhân, chúng ta e rằng vô vọng. Có người mặc dù tha thiết, nhưng lại thiếu tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích ấy, trong lòng mọi người cũng dâng lên một tia lo lắng. Cuộc đại kiếp phong thần này liệu người tu tiên có phải chết không? Trận đại chiến như thế, ai dám chắc mình toàn mạng trở ra? Mọi người đồng loạt gật đầu, vừa rồi còn nhiệt huyết, giờ như bị dội một gáo nước lạnh. Gió nhẹ thoảng qua, đại điện lại trở nên yên nắng. Diệp Bác Huyền xoay người, gõ bàn một cái, rồi khí thế dâng cao tiếp tục kể, nói đến Thông Thiên giáo chủ, một trong tam thanh thánh nhân, đã bày ra Chu Tiên kiếm trận. Trận này sát khí kinh người, bốn thanh tiên kiếm, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên hợp thành, chỉ có bốn thánh nhân mới có thể phá được. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, khoác đạo bào rực rỡ hào quang, thân mình đơn độc tiến vào trận. Dù cho khí tức Chu Tiên tràn ngập, trước mặt người chỉ gợn lên từng vòng sóng nhẹ. Toàn thể người tu hành trong đại điện đều nín thở, có người thì thào, được xưng là Thiên Tôn, quả nhiên là thánh nhân đại năng. Trận Chu Tiên kia tên như thế, sát khí phải kinh khủng nhường nào. Phương pháp như vậy, đừng nói là chúng ta, đến cả các tiên nhân khắp thiên hạ cũng khó lòng sánh kịp. Diệp Bác Huyền tạm ngưng kể để mọi người tiêu hóa, đến khi tiếng bàn tán nhỏ dần lại mới tiếp tục. Nguyên Thủy Thiên Tôn hung nhẹ tay, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, bốn thanh tiên kiếm lập tức rối loạn, kiếm khí cũng hỗn loạn không thôi. Kim Điền hít sâu một hơi, mồ hôi đầm địa, thủ đoạn này vượt ngoài tưởng tượng, chúng ta tu hành bao năm, chẳng khác nào kiến cỏ. Diệp Bác Huyền lại nói tiếp, tiếp đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay cầm phất trần, một luồng sáng như kiếm sắc phá tan kiếm khí, thân ảnh ông ta lập tức lao vào trận. A Di Đà Phật. Huệ Không cũng không kìm nổi đứng lên, mặt đầy kính trọng thở dài, vai của thánh nhân, quả thật đáng sợ như thế, chúng ta dù dốc cả đời, cũng chỉ như một giọt nước giữa biển cả. Tất cả người của các đại tiên phủ đã hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện, kinh ngạc trước kiếm trận, trước vai thánh nhân, thậm chí có người há hốc miệng không khép lại được. Thánh nhân thật mạnh đến vậy, ngay cả Chu Tiên kiếm trận cũng bị phá sao? Ao Khánh lẩm bẩm bên cạnh. Uy thừa tướng nuốt dâu từ tốn nói, chỉ là tiên nhân cũng có thể hô mưa gọi gió, huống hồ là thánh nhân. Với họ, phá trận chỉ như trở bàn tay. Mọi người đồng loạt gật đầu, hoàn toàn tán đồng với lời của Quy thừa tướng. Lúc này, trong đại điện hương trà lan tỏa, Diệp Bác Huyền có bàn, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn, nín thở chờ đợi. Thấy thời cơ đã tới, hắn ho nhẹ, tiếp tục kể, nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạp lên kim liên, mà không đổi sắc bước vào Chu Tiên kiếm trận tiếp đó, Diệp Bác Huyền tiếp tục kể lại quá trình Nguyên Thủy Thiên Tôn phá trận. Vừa bước vào trận, Chu Tiên kiếm trận liền bùng phát thế công hủy thiên diệt địa. Trong trận, bốn thanh tiên kiếm, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, kiếm khí giao nhau, kết thành một tấm lưới đen khổng lồ chằng chịt, khiến cả không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, méo mó. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề hoảng sợ, nhẹ nâng tay, trước mặt hiện ra một tấm chắn vô hình. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, tấm chắn kia bắt đầu nứt nẻ như mạng nhện. Bên dưới, đám tu sĩ hít một hơi lạnh. Kim Điền trợn mắt như trung đồng, chén trà trong tay lại nghiêng, nước trà đổ ướt vạt áo mà chẳng hề nhận ra, lẩm bẩm, đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phá nổi. Chu Tiên kiếm trận này, thật sự không ai phá được sao? Không hổ là kiếm trận có thể chu diệt tiên nhân, đến thánh cũng phải chùn bước. Ngay khi mọi người còn đang choáng váng, Diệp Bác Huyền lại hạ giọng, kéo nhịp điệu chậm lại, trầm thấp nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm tay tính toán, liền biết trận này không phải đơn thương độc mã có thể phá được, phải có bốn thánh hợp lực mới mong lay chuyển. Mọi người vừa định thở phào, thì Diệp Bác Huyền lại tiếp lời, lúc ấy, thân công báo đồ đệ phản bội sư môn nắm giữ Chu Tiên trận, không những không hành lễ với sư phụ, mà còn vung quạt tấn công mãnh liệt, sát khí ngút trời. Diệp Bác Huyền mô phỏng động tác vung quạt, miêu tả cảnh tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn không phá được trận, nhưng trận cũng không làm gì được ông ta. Cứ như vậy, hai bên rằng có bất phân thắng bại. Ngay sau đó, hắn kể đến đoạn Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn cách nào, phải cầu viện đại sư minh, thái thượng lão quân, cùng tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân ra tay trợ giúp. Nhưng dù bốn vị thánh nhân hợp lực, Chu Tiên kiếm trận vẫn sừng sững như núi. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, lão tử bước ra, thi triển thần thông tuyệt thế, nhất khí hóa tam thanh. Ngay sau đó, Diệp Bác Huyền mô tả cảnh ba luồng thanh khí bay ra từ cơ thể lão tử, trong chớp mắt hóa thành ba thân ảnh giống hệ ông, đạo vận mênh mông như thực chất. Bên dưới có tu sĩ kinh ngạc kêu lên, đây là thần thông gì vậy? Nếu là phân thân thuật thì phải có thật giả chứ, đằng này lại là ba người y hệ thật quá thần kỳ. Chúng ta dù tu hành ngàn năm, vạn năm, chỉ sợ cũng chẳng chạm đến được trình độ này. Diệp Bác Huyền lại mô phỏng giọng điệu Nguyên Thủy Thiên Tôn, vung quạt làm phất trận, lớn tiếng hô, sư minh có thần thông này, tất có thể phá trận. Rồi lại hóa thân thành tiếp dẫn và chuẩn đề phương Tây, mặt nghiêm trang, sướng niệm A Di Đà Phật khẳng định Chu Tiên trận là đại họa, cần phải trừ bỏ. A Di Đà Phật, Diệp Tiên sinh quả là bậc đại trí tuệ, nên vào Phật môn của ta. Huệ Không chắp tay nghiêm nghị. Cả đám người chế môi khinh bỉ, ai muốn vào môn phái của ông, toàn là hoa tăng, còn chẳng phải. Bốn thánh không nói nhiều, pháp lực quanh thân dâng lên như hải dương, cùng đánh thẳng vào Chu Tiên kiếm trận. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ vang rền khiến người ta ù tai. Cuối cùng, Chu Tiên kiếm trận bị phá. Hô, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn thánh cùng phá mới được, quả nhiên kinh người, không có ai trong số họ là dễ trọng. Trận đã phá, quân trinh phạt trụ vương có thể thuận lợi tiến công rồi. Đúng vậy, không còn Chu Tiên trận, Thông Thiên giáo chủ chỉ e cũng khó ngăn nổi bốn vị thánh hợp lực. Nhưng đúng lúc tâm trạng đang thả lỏng, giọng Diệp Bác Huyền lại hạ xuống, trầm thấp, nhưng Chu Tiên trận bị phá, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn nổi giận, lập tức bày ra Vạn Tiên trận. Không khí lập tức đông cứng, tim mọi người lại nhảy lên cổ họng. Vạn Tiên trận chắc còn đáng sợ hơn Chu Tiên trận. Đây là trận gì nữa vậy? Diệp Bác Huyền thấy mọi người nghi hoặc, liền giải thích, Vạn Tiên trận lấy chính thánh nhân Thông Thiên làm trận nhãn, kết hợp ba pháp trận, Thái Cực, Lương Nghi, Tứ Tượng, cùng toàn bộ lực lượng của Xiển giáo, hình thành một trận thế của cả một giáo. Cả đại điện sững sờ, há hốc mồm không khép lại nổi. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Kim Điền trợn tròn mắt, chén trà trong tay lại nghiêng, miệng lẩm bẩm, lấy thánh nhân làm trận nhãn. Trận này còn khủng khiếp hơn Chu Tiên trận. Bên cạnh, Huệ Không bước dâu, không biết chúng ta có thể bày ra trận pháp như vậy không? Cả hội trường im lặng, không ai trả lời, hiển nhiên là chẳng ai dám chắc cả. Diệp Bác Huyền thấy vậy, lại tiếp tục, Thông Thiên giáo chủ thấy bốn thánh dẫn đệ tử đến phá trận, liền hư lạnh một tiếng, vung thanh thanh bình kiếm, Vạn Tiên trận lập tức vận chuyển. Sau đó, hắn bắt đầu mô phỏng trận chiến giữa Xiển giáo và Trận giáo, pháp bảo và thuật pháp như mưa bão, chém giết kinh thiên động địa. Cuộc chiến đó khiến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, cả hai bên chém giết không ngừng. Mọi người trong đại điện đã hoàn toàn chết lặng. Một đệ tử trẻ đứng phía sau trưởng bối há hốc miệng như nuốt vừa quả trứng gà, cây quạt rơi xuống đất cũng không biết, lẩm bẩm, ta cảm thấy cái gọi là tu hành của chúng ta chẳng giống tu tiên chút nào. Một đệ tử khác phấn khích, chẳng lẽ chúng ta cuối cùng cũng có thể đạt đến cảnh giới đó? Người người ngơ ngác như tượng gỗ. Những thần thông đó, so với tu vi của chúng ta chỉ là sâu kiến. Diệp Bác Huyền lại tiếp tục, ngay lúc đôi bên chém giết đến thiên hôn địa ám đột nhiên lời vừa thốt ra, mọi người đều siết chặt tim. Lại có biến cố nữa sao? Một đạo quang minh phúc trạch từ trời giáng xuống, Hồng Quân lão tổ xuất hiện. Không có chút uy áp nào, nhưng lại khiến mọi người có cảm giác như đối mặt với thiên đạo, kinh hoàng khôn nguôi. Hồng Quân vừa hiện thân, cả vạn tiên trận lập tức im lặng, chư tiên đồng loạt quỳ bái. Hắn là ai mà khiến thánh nhân cũng phải quỳ? Có thể khiến thánh nhân quỳ bái, e là chỉ có thiên đạo. Hô, tất cả đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, chẳng lẽ người đó chính là trời? Diệp Bác Huyền thấy mọi người đã kinh ngạc cực độ, liền bắt chước ánh mắt Hồng Quân lão tổ quét qua toàn trường, khiến ai nấy đều có cảm giác bị thiên đạo nhìn thấu, toàn thân bất động. Mọi người không hẹn mà cùng đứng bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Diệp tiên sinh, thật sự quá khủng bố. Diệp Bác Huyền không hiểu vì sao họ đông đứng hết cả lên, chỉ nghĩ là do họ bị Hồng Quân làm chấn động, bèn bắt chước giọng điệu của Hồng Quân nói trầm rãi, việc phong thần, sớm đã là thiên mệnh định sẵn. Chư vị là thánh nhân, sao còn phải tranh đấu làm gì? Hắn lại xoay người, học dáng vẻ thông thiên giáo chủ đầy bất cam, cúi đầu nói nhỏ, sư tôn, việc này không phải lỗi của đệ tử, là xiển giáo bức người quá đáng, liên tục giết đệ tử triệt giáo ta. Tiếp đó lại bắt chước Nguyên Thủy Thiên Tôn, cung kính hướng lên trời, sư tôn minh giám, thật sự là đệ tử bất đắc dĩ, đệ tử của thông thiên sư đệ hành xử nghịch tiên, đảo lộn thiên cương. Diệp Bác Huyền lại học Hồng Quân lão tổ phất tay một cái, cả đại điện như bị khí cơ phong tỏa, mọi người cứng đờ không động đậy, lòng kinh hãi. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, chuyện này chớ bàn thêm, mọi sự đều đã định sẵn. Mỗi người quay về chỗ cũ, không được hạ sơn. Thở dài một hơi, Diệp Bác Huyền nói, các đệ tử của Tam giáo, sau khi bị Hồng Quân lão tổ cở trách, mới chịu ngừng tay hòa giải. Muốn biết kết cục ra sao, mời nghe tiếp vào ngày mai. Nói xong, Diệp Bác Huyền chậm rãi rời đi, nhưng hôm nay hắn cảm thấy kỳ lạ, sao cả đám người trong tiên phủ đều đứng đờ ra như tượng. Sau khi hắn đi khỏi không lâu, cả đại điện bấy giờ mới như tỉnh lại từ trong ngộng. Mãi lâu sau, mọi người mới nhận ra mình đã có thể cử động trở lại. Vai áp thật đáng sợ, thì ra phong thần bảng không phải là chuyện kể, mà là chuyện trên trời thật. Mọi người, giờ còn ai dị nghị chuyện chọn ai làm thống soái nước không? Mã Như Phong trầm mặc một lát, khít sâu, lúc này mới lên tiếng. Vừa nói xong, mọi người đều lặng thinh, còn ai dám dị nghị? Rõ ràng phải chọn vị tiên sinh kia rồi, người không thuộc phe phái nào, công chính vô tư, quan trọng là ai dám công phục. Huệ không chắc tay, Bần tăng không có dị nghị gì. Kim Điền ánh mắt tràn ngập sùng bái, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu bị tiên sinh đó không đồng ý thì sao? Mọi người nhao nhao bàn tán, ánh mắt của Diệp tiên sinh khi nãy, ai dám phản đối? Nhưng vấn đề là, liệu người ta có chịu đồng ý không? Một người siêu phàm thoát tục, nắm trong tay phong thần bảng, giơ tay nhấc chân là thay đổi thiên địa, sao có thể bị mê hoặc bởi vinh hoa phú quý? Lại càng không thể bị quyền thế ràng buộc, và càng không bị sắc đẹp mê hoặc. Giờ phải làm sao đây? Có người lộ vẻ lo lắng. Ta thấy cứ nghe hết phong thần bảng rồi sẽ có đáp án thôi. Mã Như Phong chợt như khai thông huyết mạch, đầu óc sáng rực. Ồ, Kim Điền hỏi ngay, ý huynh là sao? Ánh mắt mọi người như kiểu bén, đồng loạt nhìn về phía Mã Như Phong. Hãy nghĩ kỹ xem, vị tiên sinh kia không ngại gian khổ, kể cho chúng ta nghe rõ từng chuyện phong thần, là vì điều gì? Mọi người ánh mắt sáng lên, đúng thế. Đây chẳng phải là ám chỉ chúng ta đều là những người có tên trong bảng phong thần sao? Ý huynh là chuyện phong thần này, chúng ta đều là người trong bảng. Mà Vương Bình hỏi, nếu không thì giải thích sao đây? Vị tiên sinh ấy nhất định là hóa thân của một đại năng, dùng thân phàm để khai hóa chúng ta. Mã Như Phong tự tin cười, ta dám chắc, sau ngày mai, tiên sinh nhất định sẽ đứng ra thống lĩnh, còn chúng ta sẽ phối hợp phía sau, cùng hoàn thành đại kiếp phong thần. Đến lúc đó mọi người đồng loạt gật đầu tán thành, dù sao, ai mà không muốn thành thần, trường sinh bất tử chứ. Hết chương.